đi sát bên ba, chú ý trên đất, không được để zombie cắn nhé. Anh dặn dò một câu.
Vâng ạ.
Trương Duệ Dương gật đầu, đối mặt với zombie đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, nhóc thật ra không quá sợ hãi như nhiều người lớn khác. Đôi khi, năng lực thích ứng của trẻ con so với người lớn còn mạnh hơn. Mấy người nam thiệu theo bản năng tụ lại bên người Trương Dịch, bốn người lưng tựa lưng vây Trương Duệ Dương bên trong, tận hết khả năng bảo vệ nhóc. Trong lòng Trương Dịch cảm động, nhưng anh cũng không nói cảm ơn, tay phải cầm đao giơ lên chống lại zombie đang kêu gào nhào tới. 3523. Chương 53, thế đao. Trong nháy mắt zombie ập đến, phản ứng đầu tiên của Trương Dịch là né tránh, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến phía sau không chỉ có Trương Duệ Dương mà còn có ba người nam thiệu, nếu mình tránh ra, e là sẽ hại đến những người khác, cuối cùng anh chỉ có thể kiên trì ứng đối trước mặt. Vóc dáng zombie nọ trung bình, chiều dài cánh tay bắt tới ngắn hơn so với anh, nhưng cũng chỉ chênh lệch 2 cm, mà bất kể là chặt xương cổ hay bổ đầu, điểm dùng lực đều phải ở vị trí trung đoạn của lưỡi đao. Thân khảm đao dài khoảng 40 cm, ngoài những nhân tố khác có thể khiến cự ly rút ngắn, anh chỉ có khoảng 20 cm để ra tay, ngay cả nửa bước cũng không đến, mà trong nửa bước này anh nhất định phải vung đao thành công. Dù chỉ một sai lầm nhỏ cũng có khả năng khiến móng vuốt zombie cào anh hoặc là người bên cạnh bị thương. Những con số đó chẳng qua chỉ chợt lóe lướt qua đầu anh, ngay sau đó anh đã nâng chân đạp vào bụng zombie ngăn nó tiếp tục đi tới, sau đó quát lên một tiếng lớn, khảm đao quét từ trên xuống dưới. Phập một tiếng bổ đầu zombie ra, sau đó ở chỗ cổ đao chuyển một cái, cánh tay giữ nguyên thế, nửa bên đầu lâu bay ra ngoài, mà zombie thì ngã thẳng xuống phía bên kia. Một đao này sạch sẽ lưu loát, không có chút tiêu hao dư thừa nào. Khiến những người cũng đang chém giết zombie gần đó không khỏi kinh ngạc, mà kinh ngạc nhất vẫn là Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên, bởi vì bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trương Dịch giết zombie, thế nhưng chưa có lần nào uy mãnh sắc bén giống như vừa rồi, cầm vật nặng mà cứ như không. Giống như thay đổi thành một người khác vậy. Tim Trương Dịch đập thình thịch, anh nhận thấy mình lại bắt được cảm giác đó rồi, lập tức không nghĩ nhiều, lên tiếng mọi người tản ra một chút. Sau đó liền buông tay Trương Duệ Dương ra, nên đón một zombie khác. Ba người nam thiệu hiển nhiên cũng biết dựa vào quá gần không tiện đối phó với zombie, Trương Dịch vừa nói, liền tự nhiên mà kéo giãn khoảng cách giữa nhau, đương nhiên, vẫn đề phòng không để zombie lọt vào giữa phạm vi. Trương Duệ Dương mang ánh mắt sùng bái nhìn bóng dáng ba ba. Ngồi xổm xuống bên cạnh zombie bị đánh chết, sau một lúc chần chừ, học dáng vẻ của người lớn, cầm dao găm tìm kiếm viên đá lấp lánh bên trong cái đầu lâu đã bị cắt ra. Trương Dịch đắm chìm trong cảm giác huyền diệu kia, quên đi tất cả xung quanh mình, ánh mắt nhìn chằm chằm zombie gần đó nhất, vung đao, chém, xoay lại, vung đao, chém, xoay lại. Động tác chỉ có một, dập khuôn cứng nhắc, dưới ánh mắt của người bên cạnh thậm chí là vô vị, thế nhưng lại không thể không thừa nhận hiệu quả rất tuyệt. Chẳng cần giống như cũ chém đứt cổ còn phải tùy thời lưu tâm nguy hiểm, phòng ngừa bị cắn nữa. Giống như thời gian mới chỉ trôi qua chốc lát, trong mắt ngoài sắc mặt phức tạp của đồng đội ra, còn lại không nhìn thấy một zombie đứng thẳng nào, Trương Dịch dừng lại, ánh mắt còn đang cảnh giác tìm tòi bốn phía, liền cảm thấy bên vai nặng xuống, trước khi anh ý thức được chuyện gì, đao trong tay đã chém đúng ra. Nam Thiệu thậm chí không có cơ hội nghĩ nhiều, trong nháy mắt cảm thấy sát khí ập vào mặt, hoàn toàn dựa vào bản năng mà ngửa người. Khó khăn lắm mới tránh được một chiêu gần như là tất sát đối với zombie, nhưng cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Anh Dịch. Đồng dạng bị dọa sợ còn có Cục Thị Trần và Lý Mộ Nhiên. Trương Dịch lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện người vỗ vai mình là Nam Thiệu, không khỏi kinh sợ. Anh biết rõ vừa rồi bản thân bị vây trong trạng thái gì, nếu đổi thành Cục Thị Trần hoặc là Lý Mộ Nhiên, e là không tránh khỏi. Xin lỗi. Vừa rồi thần kinh quá căng thẳng. Anh nâng tay lau mặt, ấy nấy nói nhỏ. Tôi thiếu chút nữa nghi ngờ bình thường có phải đắc tội anh chỗ nào rồi hay không, khiến anh muốn nhân cơ hội xử lý tôi đó. Nam Thiệu vỗ vỗ vai anh, nói đùa. Đương nhiên không phải. Trương Dịch cũng cười lên, chẳng qua trong lòng vẫn sợ hãi như trước. Không hổ là anh Dịch, quá mạnh. Cục Thịt Trần cũng nào tới, bội phục tán thưởng. Tuy rằng ngày đó khi dọn dẹp ngã tư đường, y cũng hợp tác với Trương Dịch nhưng chung quy không nhiều như bọn Lý Mộ Nhiên, cho nên còn tưởng rằng Trương Dịch lúc ấy chưa hoàn toàn phát huy thực lực. Nghe được lời y nói, Trương Dịch nhìn xung quanh, phát hiện zombie đã bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, có người đang tụ tập nói chuyện cách đó không xa, có người đang đào tinh hoạch, còn có một số ít người nhìn anh giống như nhìn quái vật. Anh cười khổ, không giải thích gì, mà chỉ lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Trương Duệ Dương, vừa rồi hình như ngay cả con trai mình anh cũng quên mất. Trương Duệ Dương đang ngồi xổm cách đó không xa, nhìn qua tròn vo nho nhỏ, nếu như không phải đang làm chuyện rất ghê rợn thì sẽ vô cùng đáng yêu. Trương Dịch tiên lòng. Lúc này mới cảm giác được tay anh đang phát run, ngay cả đao cũng không cầm được, giống như bởi vì vừa rồi thiếu chút nữa lỡ tay giết Nam Thiệu mà thoát lực. Trong phút chốc trước khi khảm đao rơi xuống, Nam Thiệu hơi cúi người bắt lấy đao này không thể để trong tay anh được nữa, miễn cho lại xuống tay với tôi.
Cảm ơn.
Trương Dịch hiểu rõ ý tốt của hắn, sau khi tâm tình đã ổn định, không khỏi nhớ tới cảm giác chém giết zombie lúc nãy, trực giác mách anh rằng hiện tại là thời điểm nên nắm chắc thời gian để lĩnh hội, bằng không để nó biến mất rồi lại không biết lúc nào mới xuất hiện, vì thế anh nói trông Dương Dương giúp tôi đi xuống trước. Nói xong, không đợi trả lời, đã vội vàng vào thang máy. Nam Thiệu ngây người, đến khi lấy lại tinh thần thì thang máy đã đóng lại, nhìn những người khác phát hiện bọn họ không khác mình là mấy, đều là bộ dáng không hiểu ra sao, vì thế ho khan một tiếng, tay cầm đao tay cầm cuốc chim đi về phía Trương Duệ Dương còn đang nghiêm túc tìm tinh hạch trong đầu zombie, hồn nhiên không biết ba của mình đã rời đi. Anh dịch sử gần 1/3 số zombie. Cục Thiện Trần và Lý Mộ Nhiên cũng đi qua, đồng thời nhỏ giọng nói. Mà hơn 1/3 khác là Hàn Linh giải quyết, còn lại mới là thành tích của những người còn lại cộng vào. Anh ấy trước kia cũng điên cuồng như vậy sao? Phải biết rằng vừa rồi y quá mức khiếp sợ, thiếu chút nữa bị giòm bị cắn, thật sự rất nguy hiểm đó. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, cũng không nhiều lời. Chẳng lẽ dị năng của anh ấy thức tỉnh? Máu hóng chuyện trong ngực Cục Thịt Trần nổi lên, dù Lý Mộ Nhiên không quá phối hợp, y cũng tự kích động tự đoán. Bần tăng cảm thấy không giống dị năng. Ngay khi Lý Mộ Nhiên bắt đầu lười phải gật hay lắc đầu, rốt cuộc cũng nhảy ra một người thích tám chuyện giống Cục Thịt Trần, tiểu hòa thượng giới sân chen lại đây. Nhỏ giọng nói tôi. Bần tăng thấy Trương thí chủ khẳng định là học môn võ công tuyệt thế nào đó. Mà cách đó không xa, Bùi Viễn mới 16 tuổi lẳng lặng tới gần, sau đó vểnh thai nghe lén bọn họ thảo luận. Cậu không thức tỉnh dị năng, cho nên rất hy vọng Trương Dịch không có dị năng, như vậy cậu sẽ có hy vọng cũng có thể trở nên lợi hại như thế. Cục Thịt Trần liếc nhìn tiểu hòa thượng, tức giận cậu nghĩ đây là tiểu thuyết võ hiệp à, tuyệt thế võ công là cái quần gì chứ? Cậu không phải là đệ tử Thiếu Lâm à? Sao không thấy giỏi như vậy? A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối, tôi cũng không phải đệ tử Thiếu Lâm. Bần tăng chỉ là đệ tử canh cổng của Miếu Bạch Mã, huyện Thạch Đầu, Trấn Vọng Dương thôi. Nói đến tuyệt học, chổi lông gà của sư phụ tôi cũng có thể được xem là nhất tuyệt, chẳng qua bởi vì bần tăng còn chưa thu đệ tử, cho nên chưa học được đến tay. Nói tới đây, trên mặt cậu lộ vẻ buồn bã, dường như cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Cậu xưng hô khá hỗn loạn, nói chuyện không đầu không đuôi, Cục Thịt Trần nghe đến mà đau răng, mà Bùi Viễn cũng đang nghe răng. Hối hận vì đã đi nghe lén. Di ma đệ tử canh cổng chứ, trong cái ngôi miếu đổ nát kia không phải có hai hòa thượng nghèo là cậu và sư phụ cậu sao? Tiểu Dũng đi về phía bên này muốn thám thính thực lực của Trương Dịch từ đám người Lý Mộ Nhiên, vừa vặn nghe được lời này liền bật cười. A-di-đà Phật, thật ra cũng không tính là nghèo, chúng tôi còn lắp một cái máy tính, là hãng Lenovo. Giới sân hạ mắt, rất nghiêm túc tranh luận. Có lắp mạng không? Cục Thịt Trần thuận miệng hỏi câu.
Có chứ, dùng rất tốt.
Chẳng qua sư phụ toàn tranh với bần tăng, không tranh được liền cầm chổi lông gà quất.
A-i-i-i-i.
Giới sân thở dài, vô cùng bất đắc dĩ. Chổi lông gà là nhổ lông từ trên con gà mà làm thành, hai người là người xuất gia thì làm kiểu gì?
Sư phụ tôi tự làm.
Chúng tôi nuôi gà, thỉnh thoảng sẽ giải quyết một con, sư phụ nói chỗ chúng tôi không có ai quản, có thể không cần giữ giới luật quá. Huống chi bần tăng chỉ là giới sân, không phải giới hân. Nhớ tới món gà hầm nấm rừng. Giới sân cảm thấy nước miếng bắt đầu chảy ra, thật sự là lâu rồi không được ăn.
Giới sân, không giận dữ, giới hân, không ăn mặn.
Lần này Cục Thịt Trần triệt để hết trô nói rồi. Mà Bùi Viễn đã không thể nhịn được nữa, nhắc nhở không phải mấy người đang tám chuyện sao anh Trương lại lợi hại như vậy à? Sao lại chuyển đề tài lợi hại thế này? Đương nhiên, với năng lực lạc đề cường đại này của hai người bọn họ, cũng chẳng sợ người bên cạnh kéo đề tài trở về, nhưng muốn chân chính thảo luận ra kết quả vấn đề của Trương Dịch. Cũng là chuyện rất không thực tế. Cho nên cuối cùng không chỉ Bùi Viễn thất vọng, Tiểu Dũng càng tuyệt vọng hơn, hận không thể đá bọn họ ra khỏi khách sạn cho hứng gió lạnh. Chỗ Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên thì không thể lấy được chút tin tức gì, mà Trương Duệ Dương tay bẩn hề hề thì đáp là ba ba rất lợi hại đó. Mặc kệ là lúc nào, ba ba cũng giỏi nhất trong lòng nhóc. Về phần Trương Dịch có chuyện đi trước, sau khi anh nói lại vài lời, Nam Thiệu chỉ ừ một tiếng, nhìn những người khác còn đang ở đó rồi lại cúi đầu làm việc của mình. Nhóc con khá lắm, không sợ sao? Minh tinh điện ảnh Lương Quan Luân ngồi xổm xuống bên cạnh đứa nhỏ đang chuyên tâm, thầm kinh ngạc lại hiếu kỳ hỏi. Trương Duệ Dương thấy được tinh hạch, liền để dao găm qua một bên, sau đó vươn tay nhỏ nhặt tinh hạch ra, xoa xoa lên người, để sang tay còn lại. Trong tay kia đã có 3 viên, thêm viên này vào nhóc suýt cầm không được, suy nghĩ một lát, nhóc cất tinh hạch vào trong túi quần mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ba của AO, gật gật đầu rồi lại lắc đầu. Lương Quan Luân nở nụ cười. Vốn muốn sờ đầu nhóc con, lại phát hiện tay mình dính máu zombie, đành phải thôi, rốt cuộc là sợ, hay là không sợ thế?
Trước kia sợ, hiện tại không sợ nữa.
Trương Duệ Dương nói,
ngày đó nhóc bị buộc giết một zombie, kỳ thật rất sợ, trong lòng cứ bị ám ảnh mãi, dần dần liền cảm thấy không có gì đáng sợ cả, thêm nữa nhóc vô cùng khát vọng được trở thành người như ba ba, cho nên mới lấy dũng khí đi đào tinh hạch. Mà khi đào được viên tinh hạch đầu tiên, liền cảm nhận được thành tựu rất lớn, vì thế sau đó càng đào càng hăng say, nào còn thấy kinh hoàng nữa.
Đương nhiên, nhóc đào cũng chỉ giới hạn trong số zombie mà Trương Dịch giết, những con khác nhóc hoàn toàn không có năng lực phá vỡ lầu lâu.
Chẳng qua, chỉ cần là Trương Dịch giết, cũng đủ cho nhóc đào rồi.
Dương Dương thật sự là tiểu nam tử Hán.
Lương Quan Luân khen.
Trương Duệ Dương nhất thời lộ ra nụ cười sán lạ. Nhưng lúc này lại cố tình có một thanh âm không hài lòng truyền đến, khiến nụ cười trên mặt đứa nhỏ sụt xuống.
Thật tàn nhẫn, sao lại để đứa trẻ nhỏ như vậy làm chuyện này?
Hàn Linh đi tới, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, muốn tâm lý đứa nhỏ trở nên vặn vẹo hay sao thế?
Vừa nói, cô vừa kéo đứa bé lên, sau đó lấy khăn tay lau sạch hai tay bẩn hề hề kia, giao huấn Dương Dương, chị nói cho em nè, những giỏm bì này trước kia cũng giống chúng ta.
Sắc mặt Nam Thiệu trầm xuống, trước khi cô ta nói xong, đã thò tay tóm Trương Duệ Dương lại, lạnh lùng nói nên dạy như thế nào tự chúng tôi biết, không khiến cô nhọc lòng.
Nói xong, ôm Trương Duệ Dương vào thang máy, trước khi xuống tầng dưới, để lại vài câu dặn Cục Thị Trần và Lý Mộ Nhiên ở lại chờ Kiều Dũng sắp xếp.
Khuôn mặt Hàn Linh nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ đứng lên, trong phút chốc cảm giác hình như tất cả mọi người đang cười nhạo mình, cảm giác đối với Nam Thiệu lại trượt thêm một cấp độ. Cô thấy người đàn ông này không có chút phong độ gì cả, so với bạn trai Tiêu Chiết trước kia của mình kém hơn không biết bao nhiêu.
Nghĩ đến Tiêu Chiết, lòng cô liền khó chịu, ngược lại không còn tâm tư đi so đo thái độ của Nam Thiệu nữa.
Ẩm Kiều Dung xoa xoa mặt, nhất thời cũng không biết nói gì. Cuối cùng quyết định không dính líu vào việc này mà nói với những người khác để lại một nhóm đào tinh hạch, thu dọn thi thể, những người khác đi theo tôi thu gom vật tư rồi phân công sau.
35033
Chương 54, Trương Dịch lĩnh ngộ.
Nam Thiệu không tìm thấy Trương Dịch ở tầng 1, liền đoán được có thể anh đã về phòng rồi, nghĩ một chút, vẫn không mang Trương Duệ Dương đi quấy rầy anh mà là đi tìm chậu hứng nước mưa bắt đầu rửa tay cho cậu nhóc.
Trời lạnh như vậy, vốn nên đun chút nước nóng để rửa. Ai ngờ nhóc con đã cho tay vào nước trước một bước.
Không lạnh sao?
Nhìn đứa nhỏ ngồi xổm nghiêm túc trà sát hai tay, Nam Thiệu hơi kinh ngạc.
Không lạnh ạ.
Trương Duệ Dương ngẩng đầu, cái miệng nhỏ toe toét lộ ra hàm răng trắng như tuyết, sau đó lại cúi đầu, cảm xúc có vẻ không tốt.
Sao vậy?
Nam Thiệu cũng chen vào rửa đi dịch bẩn trong tay, sau đó cầm lấy tay đứa nhỏ, xoa nắn một hồi, ngựa khí ôn hòa hỏi.
Chú bí đỏ, đào cái viên sáng sáng trong suốt đó rất tàn nhẫn sao?
Trương Duệ Dương rầu rĩ hỏi, xem ra phản ứng ngạc nhiên của Hàn Linh vẫn tạo thành ảnh hưởng đối với nhóc.
Con biết tàn nhẫn là gì sao?
Trong lòng Nam Thiệu đã mắng Hàn Linh không biết bao nhiêu lần, đối với Trương Duệ Dương thì vẫn nhẹ giọng thầm thì.
Tất cả nhận thức trong giai đoạn này của trẻ con đều đến từ người lớn và hoàn cảnh chung quanh, nếu quan niệm của người lớn không đồng nhất sẽ khiến tuổi nhỏ khó xử.
Nam Thiệu chưa từng nuôi dưỡng đứa trẻ nhỏ thế này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, lúc này phải xử lý cẩn thận. Nếu không sẽ không chỉ là vấn đề thằng bé trưởng thành lệch lạc mà còn không biết lúc nào sẽ vì lòng dạ khó hiểu của cô ả kia mà mất luôn cái mạng nhỏ.
Hoàng thượng không cho phép Tiểu Yến Tử và Ngũ Á Ca ở cùng nhau cũng rất tàn nhẫn.
Trương Duệ Dương nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói.
Bởi vì mỗi ngày trên TV đều nghe bọn họ nói tàn nhẫn, nhóc không hiểu, thế nhưng cũng biết đó không phải lời hay gì.
Nam Thiệu đột nhiên phát hiện, trẻ con không dễ dạy chút nào.
Cuối cùng nhiệm vụ này vẫn giao cho Trương Dịch mãi tới tận trước buổi cơm chiều mới đi ra, sau khi anh nghe Nam Thiệu kể xong mọi chuyện liền mang Trương Duệ Dương về phòng, đợi đến lúc đi ra, nhóc con đã khôi phục vẻ hoạt bát bình thường.
Anh nói với nó thế nào vậy?
Nam Thiệu tò mò.
Tôi chỉ giải thích với nó một điểm, zombie ăn thịt người, giết zombie càng nhiều, người chết càng ít, hơn nữa tinh hạch có thể khiến những người dị năng tăng cao sức mạnh, cho nên đào tinh hạch là chuyện tất yếu.
Chuyện này không liên quan gì đến tàn nhẫn cả.
Nhìn con trai đang theo sau Lý Mộ Nhiên, Trương Dịch cười nói, tâm tình chưa lúc nào tốt như bây giờ, bởi vì anh đã hoàn toàn thấu hiểu được cảm giác lúc trước, thực lực tự nhiên cũng tăng một bước lớn, ý nghĩa của việc này thế nào không cần nói cũng biết được.
Nó có thể nghe hiểu sao?
Nam Thiệu hoài nghi.
Đương nhiên.
Thật ra cậu muốn nói cái gì, chỉ cần chậm rãi nói rõ ràng với Dương Dương là được, dù nó không thể hiểu hết cũng vẫn sẽ tin lời cậu nói.
Bởi vì cậu quen thuộc với nó.
Trương Dịch trả lời. Hoàn toàn không lo lắng con trai bị lệch lạc.
Trên thực tế, anh luôn dạy con rất trực tiếp, thứ nhất là vì Trương Duệ Dương quả thật có thể nghe hiểu được, thứ hai là vì khi con trai ra đời thì anh đang ở tù, cũng không biết làm thế nào để ở chung với một đứa bé nhỏ như vậy,
cho nên đơn giản theo phương thức của người lớn mà dạy. Dần ra, hai cha con đều hình thành thói quen, trao đổi không có vấn đề gì nữa. Nam Thiệu thụ giáo, sau đó nhắc tới chuyện khác mà mình quan tâm, hôm nay anh lợi hại hơn lần trước rất nhiều, có phải dị năng thức tỉnh không? Hắn vừa hỏi ra, lập tức khiến lỗ tai bốn phía dựng hết lên. Không, chẳng qua là nắm giữ được chút kỹ thuật chém giết zombie thôi. Trương Dịch lắc đầu. Trên thực tế, theo như anh thấy đó quả thật là một kỹ xảo, chẳng qua muốn lĩnh ngộ được thì cũng cần kinh nghiệm phong phú cùng với khá may mắn. Nếu không phải tối qua hoàn toàn dựa vào trực giác chém ra một đao chỉ dẫn phương hướng kia, có lẽ sẽ càng tốn nhiều thời gian, anh cũng không có cơ hội phát hiện hóa ra có thể dùng đao như vậy. Nam Thiệu vốn đang muốn hỏi, nhưng nghĩ đến Trương Dịch có lẽ cũng không muốn cho người khác biết, vì thế lại nhìn xuống. Trương Dịch nhìn thấy vẻ muốn nói lại thôi của hắn không khỏi nở nụ cười, không có gì không thể nói cả. Thấy anh đồng ý tiết lộ, mọi người vốn đang dừng nói chuyện tập trung nghe lén đều xuống hết lại đây, chỉ có Hàn Linh vẫn ngồi ở chỗ cũ, không chút để ý lau hai đao của mình, cụp đôi mắt lóe ra ánh sáng trầm trọng. Theo như cô thấy, một người bình thường có giỏi giang thế nào thì cũng có giới hạn, nào có cái gì dạy người khác chứ. Nước suối bên trong không gian của cô hoàn toàn có thể kích phát dị năng của những người này, đáng tiếc dường như bọn họ không vừa mắt cô. Cô cũng không có thói quen mặt nóng dán mông lạnh, đương nhiên sẽ không lấy ra rồi. Thật ra cũng rất đơn giản, mọi người đều đã học vật lý, hẳn là nhớ rõ động năng là do khối lượng và vận tốc của vật quyết định, dưới tình huống khối lượng của vật lớn, tốc độ càng nhanh thì động năng hình thành càng lớn. Cũng như vậy, tốc độ chúng ta vung đao càng nhanh, thương tổn tạo thành cũng sẽ càng lớn. Xét đến cùng, chẳng qua là một chữ nhanh. Nói đến đây, Trương Dịch nở nụ cười, thế nhưng chỉ nhanh thôi chưa đủ, còn cần thay mắt của bản thân phối hợp thống nhất. Đặt tới mức cầm đao mà tựa như không, thu phát tự nhiên, cái này phải tự mình luyện tập rồi lĩnh hội, không phải chỉ dựa vào lời nói là hiểu rõ được. Hiện tại tôi chỉ mới mò được đường đi, còn trước thành công tôi vẫn nhấn mạnh vào phương diện luyện tập, tựa như lời. Ông Lao bán dầu, đã nói, quen tay hay việc. Có một vài thứ bị cho là huyền diệu, chẳng qua cũng chỉ như vậy, hoàn toàn không nhất thiết phải giấu giếm. Tuy rằng Trương Dịch tự biết trong thời gian ngắn đã biết được đường đi, ngoài cố gắng ra, còn một vài nhân tố khác. Ví như may mắn lại ví như áp lực quá lớn, so với những người khác mà nói, chân tàn lại mang theo con trai, áp lực của anh rất lớn. Chẳng qua anh không nói những thứ đó ra, dù sao đều là nhân tố không thể điều khiển được, nói ra cũng chỉ khiến người khác tăng áp lực và hể vải mà thôi. Nghe anh nói xong, có người lộ vẻ thất vọng, có người lại đăm chiêu, nhưng chung quy đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cũng không còn ai ở đó mà phỏng đoán lung tung nữa. Anh Dịch, anh nói sao em thấy giống tiểu thuyết võ hiệp thế? Cục thịt Trần đưa ra một túi trái cây khô, hỏi. Ở tầng 7 lục soát được không ít đồ ăn, vì phòng ngừa lại xảy ra chuyện như ở tiểu khu, Tiểu Dũng để mỗi người lấy một bao đồ ăn, số còn lại thì dùng chung. Cục thịt Trần chẳng thể giữ đồ được, lấy ra ăn trước. Trương Dịch khoát tay ý bảo không muốn không đến mức như vậy đâu. Nói đến đây thì ngừng, nhiều lời thêm nữa sẽ thành khoe khoang rồi. Trên thực tế, theo như anh thấy, càng tiếp cận với sự bùng nổ của tiềm lực, bị hoàn cảnh ép đến cực hạn, kết quả sẽ không thể lùi lại được nữa. Chỉ là thứ tiềm lực này, nghe nhiều quen tai nhưng nếu chân chính truy xét tới, lại cảm giác trống rỗng cùng mặc cho số phận, chẳng bằng quen tay hay việc là có thể tìm được nó, càng có thể khiến người ta nảy sinh lòng tin. Nói những lời này, có người tin, khẳng định cũng có người không tin. Tin Trương Dịch ngoài Lý Mộ Nhiên cùng vài người quen thuộc ra, còn có Bùi Viễn nhỏ tuổi nhất và Hòa Thượng dưới sân. Những người còn lại, bởi liên quan đến tuổi tác, trải qua quá nhiều chuyện, ít nhiều khó có thể tin tưởng người khác. Bọn họ sẽ giữ những lời này trong lòng, lật tới lật lui mà suy nghĩ, cho đến khi xác định quả thật có thể làm, mới dám hành động. Hình dung dễ nghe một chút thì là cẩn thận, nếu nói thật ra, thì chính là thiếu đi cái loại nhiệt huyết bốc đồng cùng tinh thần mạo hiểm của người trẻ tuổi. Chẳng qua mặc kệ thế nào, những lời này của Trương Dịch vẫn lưu lại trong lòng mọi người một dấu ấn, giống như ám thị tâm lý vậy, sau một thời gian dài bị ảnh hưởng, cũng sẽ đến. Lúc tự thân mỗi người đều làm được. Đương nhiên, trong những người này cũng không bao gồm Hàn Linh, bởi vì cô đã có được bàn tay vàng người tiên, hoàn toàn không cần gian khổ bước từng bước thăm dò giống người bình thường nữa. Nếu đều có dị năng, mọi người sẽ không phải vất vả như vậy nữa. Hàn Linh đột nhiên nói ra một câu như vậy, mọi người xấu hổ nhưng lại không thể không thừa nhận lời cô nói là sự thật, chính là bởi vì không có dị năng mới phải vắt hết óc tìm cách khiến bản thân mạnh hơn. Lời cô nói không phải vô nghĩa sao? Tuổi không lớn hơn cô, thế nhưng Bùi Viễn lại không chút cố kỵ. Không chút khách khí nói ra. Trên thực tế, lần đầu tiên khi nhìn thấy Hàn Linh, trái tim thiếu niên còn từng tỉnh phong, chẳng qua loại thiện cảm đó dưới phong cách đặc biệt chói mắt của cô khiến cậu thấy bản thân không thể ngấm được. Sao lại vô nghĩa chứ? Hàn Linh giống như không nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của Bùi Viễn, đao xoẹt một tiếng tra vào vỏ, ngẩng đầu cũng không phải không có cách nào.
Cô nói cái gì?
Bùi Viễn cho rằng bản thân nghe nhầm.
Tôi nói, muốn thức tỉnh dị năng cũng không phải không làm được.
Vốn không định lộ chuyện nước suối trong không gian có khả năng thức tỉnh dị năng sớm như vậy, thế nhưng khi nhìn thấy ông chú quẹ chân kia được mọi người vây quanh xin chỉ bảo, Hàn Linh vừa buồn cười vừa không thoải mái, mà điều cuối cùng khiến cô hạ quyết tâm là bởi ánh mắt của Nam Thiệu nhìn người đàn ông kia quá mức ấm áp tràn đầy tín nhiệm. Một câu như sấm chớp nổ tung khiến mọi người đang ngồi đều chuyển ánh mắt về trên người thiếu nữ, cũng chẳng sợ cô có cách thật hay không, vẫn không khống chế được một tia hy vọng mong manh trong lòng.
Cô chém gió à, nếu như biết sao cô không nói với người đứng đầu Trấn Vọng Dương đi, bảo đảm sẽ cho cô lên làm Bồ Tát đó.
Bùi Viễn cũng động tâm, trên mặt lại ra vẻ châm chọc không tin, nói một câu kích tướng.
A-di-đà Phật, nếu nữ Bồ Tát thực sự có cách để người thường thức tỉnh dị năng, vậy đó chính là làm việc thiện công đức vô lượng.
Bần tăng nguyện vì nữ Bồ Tát tố kim thân, trung thân cung phụng.
Giới sân hợp thời tiếp một câu.
Làm việc thiện.
Không, tôi không có chút hứng thú nào với làm việc thiện cả.
Hàn Linh nở nụ cười, ánh mắt giống như lơ đãng đảo qua Nam Thiệu, thấy hắn dường như cũng rất để ý việc này, trong lòng biết bước đi này của mình có vẻ đúng rồi.
Nếu tôi có thể thức tỉnh dị năng cho các người chịu trả giá thế nào?
Cô vốn muốn dung nhập với bọn họ trước, rồi mới nói chuyện này, thế nhưng cô phát hiện bản thân không có kiên nhẫn đó, hoặc là nói, cô cảm thấy bọn họ cố ý xa cách cô.
Nghe đến đó, mọi người nếu vẫn còn không rõ cô thật sự có biện pháp hay không thì sống cũng vô dụng rồi. Nhưng lại không có hưng phấn như trong tưởng tượng.
Thiên hạ không có bữa cơm nào không phải trả tiền, nếu cô ta đã nói rõ ra, như vậy toàn tính hẳn không nhỏ.
Cô muốn cái gì?
Lần này là Kiều Dũng mở miệng.
Hắn là người dị năng, thế nhưng không có nghĩa là hắn không hy vọng những người khác trong đội cũng được thức tỉnh dị năng.
Đây rõ ràng là đàm phán, hắn không thể thờ ơ lạnh nhạt nữa.
Có một ngày, bóng đêm sẽ chấm dứt, đến lúc đó sẽ xuất hiện biến dị thực vật và động vật hung tàn.
Chỗ này cũng không phải chỗ nên ở lâu. Tôi muốn đi Tây Bắc, đến bên đó thành lập căn cứ người sống sót của riêng mình.
Ai đồng ý đi theo tôi sẽ giúp người đó thức tỉnh dị năng.
Hàn Linh thản nhiên nói rồi đứng lên cho các người một buổi tối để suy xét.
Nói xong, thu đao vào không gian, sau đó xoay người rời đi.
Thích xưa, ông lão bán dầu.
Ông Trần Nghiêu Tư làm quan đời nhà Tống, bán cung giỏi có tiếng đời bấy giờ không ai bằng.
Ông cũng lấy thế làm kiêu căng.
Ông thường bắn trong vườn nhà.
Một hôm có ông lão bán dầu đi qua. Thấy ông đang bắn, đặt gánh xuống, ngấp nghẽ xem mãi.
Ông lão thấy ông Niêu Tư bắn 10 phát trúng được 8-9 thì hơi gật gù mỉm cười.
Niêu Tư gọi và hỏi.
Nhà ngươi cũng biết bắn à?
Ta bắn chưa được giỏi hay sao?
Ông lão nói, chẳng phải giỏi gì cả.
Chẳng qua là quen tay thôi.
Niêu Tư giận lắm, bảo, à nhà ngươi dám khinh ta bắn không giỏi à?
Ông lão nói, cứ xem tôi rót dầu thì đủ biết.
Nói đoạn bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, để đồng tiền lên miệng. Lấy cái môi từ từ rót dầu qua lô đồng tiền, mà không dây một tí dầu nào ra đồng tiền cả.
Rồi nói, tôi cũng chẳng phải giỏi gì, chỉ quen tay mà thôi.
Niêu Tư cười chịu là phải.
3543. Chương 55, sống lại.
Cô ta nói thật sao?
Bùi Viễn nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, sắc mặt phức tạp hỏi.
Có phải thật hay không, trước khi tận mắt chứng kiến chẳng ai có thể cam đoan, thế nhưng từ trong lời nói của Hàn Linh lại để lộ ra một tin tức.
Kế tiếp. Sau sự dị biến thành zombie của loài người, một đợt sóng nguy hiểm khác sắp tập đến.
Sao cô ta biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Có người khác nghi ngờ, chung quy hiện tại cũng không có gì để dự báo thời tiết.
Trước đừng quản đến mấy thứ đó.
Kiều Dũng ngăn mọi người tiếp tục thảo luận vấn đề nhạy cảm này là thật hay giả rất nhanh có thể nghiệm chứng thôi. Tôi không ngăn cản tương lai của mọi người, đều tự suy nghĩ kỹ đi, ai có bạn bè thì thương lượng với nhau.
Về phần người dị năng hắn dừng lại mấy giây rồi nói tiếp, nếu lời cô ta nói là thật. Vậy có nghĩa cô ta còn biết nhiều thứ hơn nữa, mọi người tự ngẫm xem bản thân muốn đi hay ở lại.
Tại tận thế này, đi cùng với một người có năng lực mạnh, hơn nữa dường như còn có khả năng tiên đoán sẽ bớt đường vòng đi rất nhiều.
Huống chi nếu cô ta có thể giúp người khác thức tỉnh dị năng, như vậy có phải cũng có biện pháp khiến người dị năng càng trở nên mạnh hơn không?
Đây không phải chuyện.
Không có khả năng, hắn có thể nghĩ tới thì những người khác cũng vậy, cho dù không nghĩ tới, hắn cũng sẽ nhắc nhở, xem như xứng đáng những ngày mọi người ở cùng nhau.
Đội trưởng Kiều, anh nghĩ thế nào?
Lưu Hạ hỏi, anh là dị năng hệ gió, tốc độ nhanh, hơn nữa có thể khống chế phương hướng của gió.
Tôi.
Kiều Dũng nuốt nuốt mớ tóc ngắn ngủn, cả người dựa hết vào sofa tôi không có hứng tranh giành với một cô nhóc.
Rất nhiều lời hắn chưa nói nhưng mọi người đều là người trưởng thành sẽ tự thấy được, nếu không thấy được, vậy cũng chỉ bởi vì còn mải lo suy nghĩ đến lợi ích.
Tuy hắn không vừa mắt cô gái kia, thế nhưng có thể khẳng định trong khoảng thời gian này,
những người đi cùng cô ta sẽ sống tốt hơn người khác. Nhưng hắn là đàn ông lại không có vướng bận gì, dẫu chịu thêm khổ sở đều không quan trọng, cần gì bởi vì chút xíu lợi ích mà phải dựa dẫm vào một cô gái chứ. Cùng ý tưởng với hắn còn có Trương Dịch. Anh cũng rất hy vọng bản thân và con trai có thể thức tỉnh dị năng, nhưng không muốn vì thế mà tự bán hai cha con cho người khác. Anh cũng không vừa mắt Hàn Linh, thiếu nữ này nhìn sơ đã biết không có mấy sự từng trải, vừa không khôn ngoan lại thiếu tính nhẫn nại, càng không có khí phách và sức hấp dẫn khiến người khác cảm phục. Có lẽ cô thật sự có thể dựa vào năng lực cùng sự tiên đoán của mình để thu nạp không ít người, thậm chí thành lập nên căn cứ người sống sót như cô mong muốn, thế nhưng khả năng bị những thế lực mạnh hơn để mắt tới cũng sẽ lớn nhất. Kẻ mang ngọc là kẻ có tội, chỉ bằng chuyện có thể khiến người khác thức tỉnh dị năng cũng đủ khiến cô bị người ta hãm hại không biết bao nhiêu lần rồi, mà những NG. Người đi theo cô, e rằng cũng khó có thể thu được kết quả tốt. Mặt khác, còn một nguyên nhân chính là, anh không quá yên tâm với phương pháp thức tỉnh dị năng theo như lời Hàn Linh nói, sợ có di chứng gì đó không thể đoán trước được, cho nên vẫn quyết định buông tay. Em không đi với cô ta đâu. Lúc này bọn họ đã về tới phòng, mấy người thương lượng xem có muốn đi cùng Hàn Linh thành lập căn cứ người sống sót kia hay không. Lý Mộ Nhiên trả lời rất kiên quyết. Vì sao? Ba người đàn ông đều kinh ngạc, vốn nghĩ rằng cô sẽ muốn đi cùng Hàn Linh nhất, chung quy đều là phụ nữ mà. Đồng tính tương xích. Lý Mộ Nhiên cong chân ngồi trên ghế dựa. Đáp án thật rõ ràng, hơn nữa còn cảm thấy như thế chưa đủ để biểu đạt suy nghĩ trong lòng, lại bổ sung thêm một câu em ghen tị với cô ta. Bộ dạng xinh đẹp, có không gian lại lợi hại, được sống tốt như vậy, quan trọng nhất là nhìn qua còn có vẻ phách lối, thấy thế nào cũng khiến người ta ghen tị. Mấy người Trương Dịch nở nụ cười, quả thật rất khó không để người khác đố kỵ. Bởi vì Hàn Linh là con gái, cho nên mấy người đàn ông không thấy thế nào cả, nhưng nếu đối phương là một người đàn ông, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ ghen tị. Anh cũng rất muốn có thể phát ra cầu lửa hoặc đánh ra tia chớp, ngầu hơn biết bao nhiêu cả người cục thịt trần chiếm hơn phân nửa cái sofa dài, chân gác lên bàn trà, híp mắt đầy khát khao. Trương Duệ Dương đã cởi dậy ngồi bên sofa chơi, nghe nói như thế thì nhìn y, sau đó bò qua, nhào vào cái bụng núc ních thịt của y chú béo, chú hiện tại rất ngồi mà. Cục thịt trần khoa trương kêu thảm thiết một tiếng, sau đó nghiêng đầu trận mắt, miệng kêu gào chú chết mất bị bảo bối đẻ chết mất. Chú béo đẹp trai bị Dương Dương béo đẻ chết. Trương Duệ Dương cười ha ha, Trương Dịch bóp chán không nói gì, Nam Thiệu xoa cằm ngồi ở đầu giường, không biết đang nghĩ cái gì, chỉ có Lý Mộ Nhiên quăng qua ánh mắt khinh bỉ nhìn cục thịt trần, cảm giác y đặc biệt ngây thơ. Không khí vốn đang nghiêm túc cứ vậy bị khuấy đảo, nhất thời hỗn độn, cuối cùng mọi người vẫn cùng nhau quyết định, tìm được cơ hội sẽ rời xa mỹ nữ họ Hàn, để tránh trở thành người bị hại vô tội hoặc bị diệt khẩu. Trong lúc bọn họ đang thương lượng thì còn có vài phòng nữa cũng trình diễn một màn tương tự, bất đồng là, có vài người thì tranh luận. Có người thì ngồi một mình một góc suy nghĩ tới lui. Mà trong phòng kinh doanh ở tầng 6, Hàn Linh cũng không thoải mái như cô biểu hiện ra bên ngoài, vừa về đến phòng cô liền lắc mình vào không gian, sau khi chào hỏi cha mẹ liền vào căn nhà nhỏ trong không gian tìm Giản Bạch, gọi chung cho sách lụa và thẻ tre, muốn xem thử có biện pháp nào khống chế nhân tâm hay không. Nếu cô đã nghĩ tới chuyện lấy nước trong không gian giúp người khác thức tỉnh dị năng, đương nhiên cũng nghĩ đến sau khi xong chuyện có người sẽ không nhận nợ, thậm chí có khả năng cắn ngược lại cô. Lòng người hiểm ác, cô không phải không biết, thậm chí thấu hiểu rất rõ, chỉ là mù. N làm chuyện lớn thì không thể lo trước lo sau. Lần trước, bởi vì muốn thừa dịp trời đổ mưa lớn và rét lạnh mà giúp nhóm Nam Thiệu một cái ơn lớn, sau đó thuận thế đưa họ lên chiếc thuyền mình đã sắp xếp, ai ngờ thị trấn Vọng Dương lại đột nhiên ra lệnh tấn công huyện thành, khiến cô bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Nhưng không nghĩ tới sau khi sống lại, ông trời tựa hồ vẫn đứng về phía cô, cho cô gặp lại hắn ở đây, cô cũng không muốn bỏ qua lần nữa. Hàn Linh là người được sống lại. Kiếp trước cô vùng vây 3 năm trong tận thế, bị bạn khuê mật hại chết, sau đó sống lại vào thời điểm trước khi tận thế xảy ra 1 tháng. Mới nghe thì thấy có thể sống trong tận thế 3 năm nhất định là người không đơn giản, nhưng sự thật kiếp trước cô chỉ là người thường, không có dị năng cũng không có không gian, nhưng lại có một người bạn trai là dị năng tam hệ phong lối hỏa vẫn luôn che chở, giúp cô gần như không phải cảm thụ sự tàn khốc của tận thế. Cô biết zombie ăn thịt người, biết người bình thường sống không dễ dàng. Biết động thực vật hung tàn bao nhiêu, nhưng chỉ là từng gặp qua, thậm chí đôi khi còn nảy sinh lòng đồng cảm bảo Tiêu Chiết cứu một số người về đội. Khi Tiêu Chiết cự tuyệt thì tức giận với anh ta, mà NG anh không có lòng đồng cảm, trên thực tế, cô chỉ biết tận thế vô cùng tàn khốc nhưng bản thân lại chưa một lần đói bụng, chưa bị zombie truy đuổi đến mức đường cùng, đối mặt với cái miệng rộng tanh hôi đến muốn tự sát kia. Tiêu Chiết rất mạnh, đoàn đội mà anh ta dẫn dắt cũng mạnh không kém, có đầy đủ năng lực bảo vệ người mình yêu kín không chỗ hở. Tiêu Chiết rất yêu cô, về điểm này cô chưa từng nghi ngờ. Cho nên sau này khi Tiêu Chiết trở thành nhân vật số 1 số 2 trong căn cứ Đông Châu, bắt đầu có người phụ nữ khác bên ngoài, cô rất đau khổ nhưng vẫn không muốn rời anh, lại không nghĩ rằng bởi vậy mà cản đường người khác, cuối cùng bị hại chết. Mà cái người hại chết cô lại là người phụ nữ cô coi là bạn thân, càng châm chọc hơn, người phụ nữ đó là do cô xin Tiêu Chiết cứu về. Sau khi sống lại, Hàn Linh tự xét lại mình, cô hiểu ra bản thân không được quá thiện lương đi cứu về một con rắn độc, hiểu ra không nên dung túng lũ đàn ông đê tiện kẻo cuối cùng lại đổi bằng mạng sống của mình, cho nên chuyện đầu tiên cô làm chính là đá Tiêu Chiết. Không thể không nói, có thể sống lại chính là một chuyện may mắn, Hàn Linh càng may mắn hơn ở chỗ, bởi vì sống lại mà cô chiếm được một tổ truyền không gian, trong không gian có suối thần, có công pháp tu chân, còn có các loại dược liệu chân quý, thậm chí còn có thể gieo trồng hoa màu. Gia cảnh cô rất tốt, kiếp trước cô vì Tiêu Chiết mà trở mặt với người nhà, thẳng đến khi chết cũng chưa gặp lại cha mẹ. Cho nên giờ đây sau ngày được sống lại cô liền trực tiếp mua vé máy bay về nhà, sau đó thuyết phục cha em ở. Dùng hết tiền để dành, thậm chí còn mua mấy chỗ bất động sản, lấy tiền đó mua thực phẩm và đồ đủ cho một căn cứ nhỏ dùng trong một năm, nếu không phải không có cách, cô thậm chí còn muốn mua súng ống. Chẳng qua khi tất cả đã được chuẩn bị thích đáng, tận thế cũng đã đến. Cha mẹ không bị biến thành zombie nhưng cũng không thức tỉnh dị năng. Lúc đó cô mới nhớ tới nước suối có lẽ có thể cải thiện thể chất của cha mẹ, lại không nghĩ rằng khiến cho họ thức tỉnh. Kiếp này, cô thức tỉnh dị năng hệ lôi, lại ngay từ đầu đã tu luyện công pháp tu chân trong không gian cộng thêm có nước suối cùng với rất nhiều đan dược hỗ trợ nên tăng cấp rất nhanh, năng lực so với các người dị năng bình thường khác mạnh hơn rất nhiều. Có bài học của kiếp trước, cô biết dựa dẫm vào người khác là không thực tế, muốn sống tốt thì nhất định phải có thế lực riêng của mình. Đương nhiên, khiến cô nảy ra ý tưởng này là vì trước tận thế khi cô còn đang ở trường đã xem qua vài bộ phim tận thế có nữ chính châu bò. Cô là người được sống lại một lần, có không gian, còn có thể tu chân, mọi thứ cũng đã chứng minh rằng cô là người được ông trời đặc biệt chọn ra, cô sẽ làm ra chuyện lớn lưu danh ngàn đời. Đối với một cô gái 19 tuổi, có cộng thêm sau 3 năm tận thế thì cũng mới 22 tuổi mà nói, chuyện lớn lưu lại ngàn đời gì đó thật sự rất xa xôi. Chẳng qua lập nên căn cứ thuộc về riêng mình, vang danh bốn phương, khiến đám Mỹ Nam thuần phục, khiến kẻ phụ lòng hối hận lại là một chuyện mới nghĩ đến thôi đã khiến lòng người sôi sục. Cho nên, vào thời điểm nhàn rỗi, cô liền bắt đầu kế hoạch lập căn cứ ở nơi nào, thu nạp người sống sót ra sao, thậm chí còn muốn tìm đến những kẻ mạnh nổi tiếng từng gặp qua để thu phục bọn họ, căn cứ phải phát triển ra xa. OVV tận thế ưu ám, ngoại trừ tu luyện thì chỉ có chuyện đó là thú vị nhất, kế hoạch mà cô viết đã trên 100 trang. Mà trang đầu tiên thu thập vật tư cô đã làm rất tốt, thậm chí còn đang tiếp tục. Về các mặt khác, đương nhiên sẽ là đi một bước nhìn từng bước. Tháng thứ 2 sau khi tận thế phát sinh, cô để cha mẹ vào không gian, sau đó một mình xung phong liều chết ra khỏi thành phố. Nhà cô ở thành phố trường, đến thị trấn Vọng Dương chỉ là do ngẫu nhiên, mà gặp Nam Thiệu cũng là do tình cờ. Vào lúc nhìn thấy Nam Thiệu cô liền nhận ra ngay. Kiếp trước ở căn cứ Nam Châu, Tiêu Chiết từng mang cô đi tham gia một bữa tiệc. Bữa tiệc này tổ chức vì một vị khách từ Trung Châu đến. Chính tại tiệc tối khi đó cô biết đến Nam Thiệu, cũng từ miệng Tiêu Chiết biết được đối phương là một nhân vật cực kỳ lợi hại, thức tỉnh dị năng sinh mệnh vô cùng hiếm thấy, chỉ bằng dị năng này liền quét sạch căn cứ Trung Châu, trở thành nhân vật cho dù có lung lạc cả căn cứ cũng tuyệt đối không muốn đắc tội. Thật ra khi cô nhìn thấy Nam Thiệu bán thuốc ở thị trấn Vọng Dương cùng với người đàn ông mà cô nhìn thấy ở bữa tiệc năm đó chênh lệch rất lớn, thế nhưng cô vẫn có thể nhận ra ngay. Đó là bởi vì ấn tượng ban đầu khắc quá sâu. Khi đó cả người Nam Thiệu bị một tầng xa cách bao phủ dường như không người nào có thể tiếp cận được, mà cô từng vì muốn giúp Tiêu Chiết nên để ý đến hắn, ý đồ muốn tới gần hắn nhưng lập tức bị vẻ hờ hững cùng lệ khí lạnh lùng kia làm sợ tới mức chân run gần như không đứng vững, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiết đến mang cô đi. Cái cảm giác ấy khắc vào tâm trí quá sâu. Cho dù sống lại rồi cô vẫn nhớ rất rõ, nên mới có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên cho dù hắn không còn giống như ở kiếp trước. Chẳng qua, nếu là kiếp trước, cô có nghĩ cũng không dám có ý đồ gì với hắn, thế nhưng lúc này hắn rõ ràng còn chưa ý thức được dị năng siêu phàm của mình, hơn nữa còn đang trong hoàn cảnh khó khăn, nếu cô không nắm chắc cơ hội, chỉ sợ ngay cả ông trời cũng không vừa mắt rồi. 353. Chương 56, lựa chọn. Hàn Linh đầy tự tin cho rằng đám người thường kia nhất định sẽ khẩn cấp đồng ý đi cùng cô, nói không chừng sẽ có cả người dị năng, bởi vì cô có không gian, có thể khiến người khác kích phát dị năng. Hơn nữa lại còn hiểu về tận thế hơn người khác. Cho nên hôm sau khi tập hợp lại, phát hiện chỉ có hai người đàn ông đồng ý đi cùng cô không khỏi ngây người. Hai người kia một là Đàm Khuê Phong, một tên là Chu Đồng, đều giết zombie rất lợi hại nhưng bình thường gần như không có cảm giác tồn tại gì trong đội. Trong nháy mắt, cô cực kỳ thất vọng cũng vô cùng phẫn nộ, muốn chất vấn có phải đầu óc bọn họ có vấn đề hay không, một cơ hội tốt như vậy mà không nắm lấy, thế nhưng cuối cùng cô vẫn mang theo hai người kia ngạo nghễ rời đi. Trước khi đi, Trương Dịch gọi cô lại. Anh đổi ý. Cô quay đầu hỏi, nhận ra là người đi cùng Nam Thiệu, trong lòng không khỏi hơi kích động, còn có một ít chờ mong. Cô biết dị năng sinh mệnh là gì sao? Trương Dịch không đáp mà hỏi lại, hơn nữa bỏ qua vấn đề có theo hay không, chỉ dùng một câu hỏi ngắn gọn để người nghe theo bản năng sẽ lập tức trả lời. Bởi anh hiểu rất rõ, nếu theo phương thức nói chuyện bình thường, cô gái này khẳng định sẽ không trả lời, ý đồ của cô ta với Nam Thiệu đã rất rõ ràng. Dị năng sinh mệnh có thể khống chế tất cả sinh mệnh sống, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng. Hàn Linh đang nghĩ có lẽ có thể thông qua Trương Dịch lôi kéo Nam Thiệu, bị hỏi nên trả lời theo phản xạ, nói đến một nửa mới nhận ra, nụ cười nhất thời trầm xuống muốn biết, bảo Nam Thiệu tự đến tìm tôi. Nói xong, đi thẳng không quay đầu lại. Phản ứng như trong dự kiến. Trương Dịch sờ sờ mũi, có hơi tiếc nuối nhưng cũng thu hoạch được chút đỉnh, hy vọng có thể tạo ra định hướng cho Nam Thiệu. Bởi vì có tinh hoạch nên Nam Thiệu vẫn luôn tận dụng thời gian tu luyện, đến bữa sáng cũng chưa ra ăn, có điều Trương Dịch đã giữ lại phần cho hắn. Hiện tại đồ ăn rất hữu hạn, phần thuộc về hắn thì dù hắn không ăn ngay cũng không thể không cần, huống chi đồ ăn của Trương Duệ Dương còn dựa vào mấy người bọn họ tiết kiệm mà có. Đối với việc hai người Chu Đồng rời đi, mọi người không nghĩ quá nhiều, thứ nhất là không quá thân thiết, hơn nữa đều là người trưởng thành, hiểu được tại sao đối phương có lựa chọn đó, giống như ngày trước bọn họ chịu mạo hiểm rời khỏi tiểu khu chỉ vì trực giác của Nam Thiệu vậy, tất cả đều vì sống sót. Đến lúc này, những người ở lại trên cơ bản đã lộ rõ nhân phẩm để mà đặt lòng tin. Bởi mặc kệ bọn họ vì nguyên nhân gì mà không lựa chọn Hàn Linh, ít nhất cũng không vì cô gái này lộ ra các loại ưu việt mà tiếp cận hay có tính toán gì với cô ta. Những người ở đây đều sành sỏi danh đời, muốn tính kế một cô gái nhỏ cũng chẳng khó gì, dù đối phương có giá trị vũ lực mạnh thì cũng vậy. Chúng ta không hãm hại người khác, thế nhưng cũng phải để phòng bị người ta hại. Tiểu Dũng Đan hai bàn tay với nhau đặt trước bụng, rõ ràng đang nói chuyện đứng đắn lại đột nhiên bỡn cợt trước mắt, dùng ngữ điệu cổ quái trầm giọng nói bởi vì các người biết quá nhiều. Hàn Linh lộ nhiều bí mật như vậy với bọn họ, mà bọn họ lại không cùng phe với cô, khó bảo đảm cô ta không có ý đồ xử lý cả đám. Trên người cô ta không có vẻ ngoan lệ, hẳn là chưa từng giết người, cho nên chỉ cần chúng ta không đối đầu, khả năng cô ta trực tiếp trừ khử chúng ta là rất nhỏ. Trương Dịch phân tích, anh gặp qua không ít phạm nhân bởi đủ loại nguyên nhân mà giết người, đối với sát nhân đã hình thành một loại cảm ứng sâu sắc, Hàn Linh hiển nhiên không thuộc về này loại. Có lẽ chúng ta nên đi xem nhà kho trước. Không thể trách anh đa nghi hay suy nghĩ, theo anh, không muốn để bọn họ sống mà tiết lộ bí mật, trừ trực tiếp giết người còn có rất nhiều phương pháp khác. Nghe anh nhắc, mọi người mới nhớ tác dụng của dị năng không gian, không khỏi kinh sợ biến sắc, Bùi Viễn lập tức nhảy dựng lên, kéo giới sân phóng đến thang máy. Kho hàng ở tầng 2 hôm qua bọn họ đã vào xem xét qua, giết một zombie hẳn từng là quản lý của kho hàng này. Thực phẩm trong đó còn rất nhiều, dù cúp điện khiến không ít đồ tươi bị hỏng nhưng những thứ còn lại vẫn đủ mười mấy người ăn thật lâu. Cho nên bọn họ tính đợi Hàn Linh mang theo hai người Chu Đồng rời đi, liền dùng tường đất vây kín bốn phía khách sạn làm một nơi cư trú tạm thời. Nhưng nếu vài thứ kia đều bị Hàn Linh dùng không gian lấy mất, vậy sẽ rất không hay. Tôi đi cùng họ. Thạch Bằng Tam đứng lên, hiển nhiên sợ hai người kia chịu thiệt. Trong khoảng thời gian bọn họ đi kiểm tra, tất cả mọi người không có tâm tình nói chuyện, nếu lo lắng của Trương Dịch là thật, đến lúc đó hoặc là bọn họ nén lớn giận, hoặc sẽ trực tiếp đối đầu với Hàn Linh, dù là phương án nào bọn họ cũng không muốn. Hơn 10 phút sau, ba người Bùi Viễn trở lại, sắc mặt coi như bình thường. Không bị lấy thứ gì. Nhìn ánh mắt dò hỏi của mọi người, Bùi Viễn trả lời. Mọi người nhẹ nhàng thở ra nhưng không dám thả lỏng, qua thương lượng, cuối cùng quyết định phân cho Hàn Linh chút đồ, sau đó chuyển phần thuộc về bọn họ cất ở nơi khác, dị năng không gian thực sự là uy hiếp lớn với bất cứ ai. Về phần thừa dịp đối phương còn chưa nhớ tới mà trộm giấu đi một phần, ý nghĩ này chỉ chợt lóe liền bị mọi người gạt bỏ. Dù sao quan hệ đôi bên không quá căng thẳng, làm loại việc này không khỏi rất thiếu đạo đức, không bị phát hiện còn tốt, nếu bị biết được thì sẽ hỏng chuyện. Hiện tại đồ ăn khan hiếm, nhưng mọi người chưa thiển cận đến mức muốn cướp đoạt đồ thuộc về người khác, bằng không sao họ không trực tiếp nương tựa không gian chứa không ít thứ tốt của cô ta, sau đó nghĩ biện pháp khống chế cô ta cơ chứ, nếu như về. Ý gì thu hoạch nhất định càng lớn. Chuyển hết những thứ cần phân chia lên đây, mọi người đều ở trong này trông giữ, trò chuyện, đánh bài, tu luyện cũng được, buồn ngủ thì tựa vào ghế dựa hay sofa. Đi về đút cờ hay làm gì cũng phải hai người, không được đơn độc. Tiểu Dũng lên tiếng sắp xếp. Không phải hắn quá cẩn thận, mà Hàn Linh ra tay quá nhanh, không nói người thường, dù là người dị năng hợp tác cũng chưa chắc có thể ứng phó. Nếu mọi người đều cùng nhau, cô ta muốn làm gì cũng phải cân nhắc. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Dịch con trai cậu đâu, Nam Thiệu nữa, bảo họ xuống hết đi. Cô ta hình như đặc biệt hứng thú với Nam Thiệu đấy. Nói câu cuối cùng, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên ái muội, chọc vài người đàn ông đều nở nụ cười. Dương Dương và Nam Thiệu đang ở trong phòng, để tôi gọi bọn họ. Trương Dịch đứng lên, nghe câu nói kia trong lòng anh không hiểu sao bất giác không thoải mái, sắc mặt ngược lại vẫn không đổi. Cục Thiện Trần và Lý Mộ Nhiên cũng đứng lên, hiển nhiên là muốn đi cùng anh. Trương Dịch vừa định từ chối liền bị Tiểu Dũng xen vào đi cùng nhau, cẩn thận chút không mất gì đâu. Trương Dịch không nói gì nữa. Tuy rằng anh cho rằng Hàn Linh tạm thời sẽ không ra tay với bọn họ, nhưng ai biết cô ta có thể đột nhiên ngoài dự đoán mọi người hay không, không nhất thiết phải lấy mạng nhỏ ra nghiệm chứng phán đoán của chính mình. Ba người không đi thang máy mà trực tiếp đi thang bộ, Trương Dịch đi trước nhất, cách hai bước là Cục Thị Trần, cuối cùng mới là Lý Mộ Nhiên, cả đám không ai trò chuyện, thẳng đến khi vào phòng Nam Thiệu đang ở, thần kinh căng thẳng của họ mới trầm tĩnh lại. Có thể nói, sự xuất hiện của Hàn Linh tạo thành áp lực rất lớn, không phải bởi vì suy đoán cô ta là nữ ma đầu hung ác giết người không chớp mắt, mà là vì cô ta có quá nhiều bí mật, giống như lời Kiều Dũng nói đùa, bọn họ biết quá nhiều, cho dù bọn họ vốn không muốn biết. Biết bí mật không nên biết, vậy phải luôn chuẩn bị để trả giá vì điều đó. Trong phòng, Trương Duệ Dương không mặc quần áo, chỉ thấy thân thể nhóc giang ra, khi thì quay đầu sang bên trái, đồng thời nâng chân phải về phía sau, khi thì quay đầu sang phải, chân phải hạ xuống, đổi sang chân trái, hiển nhiên lại đang học ngũ cầm hí. Trương Dịch thấy nhóc không mặc áo khoác, đang muốn khiển trách hai câu, lời nói đến miệng đột nhiên dừng lại. Không biết có phải anh thấy ảo giác hay không, trong nháy mắt kia thế nhưng anh cảm thấy từ trên người con trai một loại cảm giác gan tường nhẹ nhàng, giống như một con mai đang lang thang trong rừng cây. Ba ba. Khi Trương Duệ Dương quay đầu vừa lúc nhìn thấy bọn họ tiến vào, lập tức thu thế nhảy dựng lên vọt lại đây, nhỏ giọng kêu. Sao không mặc quần áo? Trương Dịch ôm lấy nhóc, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt quét về phía giường, nhìn thấy Nam Thiệu khoanh chân ngồi ở đầu giường, một tay nắm tinh hoạch, một tay nắm hắc thạch tu luyện liền không quấy rầy. Anh, Cục Thịt Trần và Lý Mộ Nhiên đi đến sofa, tính ở trong phòng chờ hắn, thuận tiện giúp hắn canh chừng. Tối hôm qua Trương Duệ Dương ngủ cùng anh và Nam Thiệu. Bởi vì bầu trời vẫn tối đen lại không thể ra ngoài, cho nên buổi sáng anh dậy cũng không đánh thức con trai. Không nghĩ tới nhóc con sau khi dậy múa máy rất vui vẻ. Nhìn ánh mắt đen tròn lúng liếng của con trai, anh không khỏi hoài nghi vừa rồi có phải là vì ánh mắt này mới có loại ảo giác kia hay không. Con không lạnh. Trương Duệ Dương cười hì hì, đưa tay áp lên mặt Trương Dịch, quả nhiên ấm áp, còn đổ mồ hôi nữa. Trương Dịch yên tâm nhưng vẫn đi lấy quần và áo đến mặc vào cho con. Anh Dịch. Em cảm giác Dương Dương luyện bộ ngũ cầm hí này hình như có điểm cổ quái. Lý Mộ Nhiên ít chủ động mở miệng lại đột nhiên lên tiếng. Trương Dịch vừa mặc được một bên tay áo cho nhóc, tay còn lại còn đang ở bên ngoài, nghe vậy ngẩng đầu, có điều không đợi anh mở miệng, Trương Duệ Dương đã nói trước không cổ quái đâu gì Mộ Nhiên. Tựa hồ là sợ Trương Dịch từ nay không cho chơi nữa, nhóc hơi căng thẳng mở to hai mắt nhìn, tiếp tục nói mỗi lần học lão hổ và gấu lớn cảm giác trên người rất ấm, thoải mái lắm luôn, không cổ quái tí nào đâu. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nhìn nhóc một cái, không đáp lại, mà là tiếp tục nói với Trương Dịch anh bảo Dương Dương tập nguyên bộ ngũ cầm hí cho xem sẽ hiểu. Con quên làm thế nào rồi, mặc nhiều nữa, không làm được. Trương Duệ Dương đầu lắc như trống bỏi, nhanh chóng nhét một tay khác vào trong ống tay áo, sau đó nhanh nhẹn kéo khóa, sợ ba xem xong, thật sự không cho mình bắt trước lão hổ chơi đùa nữa. Thấy nhóc sốt ruột lấy cớ, trong mắt Lý Mộ Nhiên không khỏi hiện ra ý cười, miệng thong thả nói em cảm thấy bộ ngũ cầm hí này không tồi. Vừa rồi giống như nai con vậy, sáng hôm qua khi Dương Dương luyện hổ hí, em thậm chí như cảm giác được sự uy mãnh của vua muôn loài phát ra từ người nó. Tuy vẫn chỉ là hổ con Dương nanh múa vuốt thôi nhưng nếu tiếp tục luyện, nói không chừng thực sự sẽ có thu hoạch rất lớn đấy. Cô vốn học ngành y y, tuy rằng là tây y lâm sàng, thế nhưng cùng từng tiếp xúc với trung y, đương nhiên biết ngũ cầm hí là một loại công pháp dưỡng sinh, cho nên lúc nhìn thấy Trương Tiểu Dương học ra thần thái và đặc điểm tính chất của động vật thì không khỏi kinh ngạc. Theo lý, đứa trẻ nhỏ như vậy có thể xem hình mà mô phỏng ra đủ tất cả tư thế đã rất giỏi rồi, về hô hấp, ý niệm thế nào thì không thể nào biết được, thế nhưng nhóc khiến cô được chứng kiến một điều đáng kinh ngạc như vậy. Trương Duệ Dương há hốc mồm, nhóc nghe không hiểu, dì Mộ Nhiên hình như đang khen mình thì phải, là khen đúng không? Thế hiện tại có cần giả làm lão hổ cho ba ba xem không? Nhóc không chắc chắn, còn có chút thẹn thùng. Đang rồi dám lại nghe Trương Dịch bảo Dương Dương, con giả làm lão hổ cho ba xem một lần, được không? Được ạ. Lần này Trương Duệ Dương đáp ứng vô cùng sảng khoái, đại khái là cảm giác đây không phải chuyện xấu. Nhưng phải không mặc quần áo, nếu không không làm được. Nhóc ôn éo thân thể, lẩm bẩm, tựa như muốn chứng minh mình trước đó cũng không nói dối. Trương Dịch giúp nhóc cởi hết quần áo mới mặc ban nãy. Nhóc đứng trên mặt đất, bình thường không có ai xung quanh đứng nhìn, lăn lộn ầm ĩ thế nào cũng được, lúc này đối diện ba đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lại thấy hơi ngượng ngùng, xấu hổ nửa ngày, phải đến khi Trương Dịch quay đầu đi giả bộ nói chuyện cùng hai người Lý Mộ Nhiên, nhóc mới nằm sấp trên mặt đất bắt đầu. Làm thành tư thế, khí chất thần vận cả người nhóc con trở nên khác hẳn, mà cậu bé tựa hồ cũng quên hết thể chung quanh. Lần đầu tiên ở trước mặt mọi người biểu diễn trọn vẹn ngu cầm hí mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Uy mãnh như hổ, cường hãn như gấu, nhẹ nhàng như hạc, vững vàng như mai, nhanh nhẹn như vượng, trước mắt ba người tựa như hiện lên bức họa thiên nhiên huyền chuyển, khiến người ta không khỏi đắm chìm trong đó. Đến khi nhóc con giống như khỉ nhỏ lùi lên đầu gối Trương Dịch, mấy người mới lấy lại tinh thần. Bảo bối nhỏ, sao con luyện được công phu thần kỳ như vậy? Anh Dịch, sao em cảm thấy cha con hai người đều sắp mạnh như cao thủ võ lâm vậy nè? Cục thịt trần thở ra một hơi, ánh mắt tỏa sáng nhìn Trương Duệ Dương đang mở mắt to trông mong được khen ngợi, hưng phấn nói. Trực giác Trương Dịch cảm thấy động tác con trai luyện hơi khác biệt so với ngũ cầm hí thông thường, có khả năng còn có tác dụng khác tốt hơn, trừ khiến thân thể khỏe mạnh ra thì tâm tình cũng trở nên sảng khoái, dùng bàn tay lau đi mồ hôi trên trán nhóc, cười khen một câu con giỏi lắm. Sau đó mới nhìn cục thịt trần này, bí kíp ở kia kìa. Vừa nói vừa hất cằm chỉ về bộ ngũ cầm hí Trương Duệ Dương đặt trên sofa. Cục thịt trần ngứa ngáy tay chân, thò tay lấy quyển sách kia lại đây, đang muốn hỏi Trương Duệ Dương vài điều, liền nghe đến một âm thanh vang dội, như là có cái gì đó nổ tung. 3563 Chương 57, dế nhúi. Nam Thiệu nhìn viên đá đen vỡ nát trong lòng bàn tay, bên trong còn có thứ gì đó bỏ ra đong đưa xúc giác, khuôn mặt hắn chợt cứng ngắc. Hắn không nghĩ tới thứ mình chờ mong, dù dị năng cho ăn lâu như vậy lại đẻ ra thứ đồ này. Thân thể thứ kia màu vàng nhạt, sáu chân, đầu nhọn nhọn, trên có hai cái râu ngăn ngắn, còn có đôi mắt trông ý như hai viên đậu đen, bụng lưỡn lên mềm mềm, bên trên có từng vòng vân, cũng không biết là phân từng khúc hay là hoa văn, trên mông còn có hai thứ gì đó nhọn thật dài. Con mẹ nó rốt cuộc nó là cái quái gì? Nam Thiệu rất muốn ném văng nó ra lại bị Trương Dịch chộp lấy tay. Thổ cầu. Trương Dịch bật thốt lên, thần sắc kinh ngạc, nhất là nó lại do tảng đá đen ấp ra, thêm nữa chính là lâu lắm không thấy được sinh vật sống nào khác trừ người với zombie. Thổ cầu. Trương Duệ Dương kéo mở tay Nam Thiệu, thích thú lại hiếu kỳ nhìn mặt sinh vật trên đó, lặp lại theo ba mình. Giọng nói vừa quen thuộc vừa hưng phấn, đừng nói những người khác, đến cả Trương Dịch đều cho là nhóc đã từng thấy qua. Dương Dương biết hả? Nam Thiệu chịu đựng cảm giác bực tức trong lòng, hạ tay thấp xuống cho Trương Duệ Dương nhìn rõ ràng hơn. Trương Duệ Dương lắc đầu. Cục thịt trần ai một tiếng, vươn ngón tay mập mạp chọc chọc lớp giáp sau đầu cứng rắn của thứ kia, nói chắc nó là côn trùng nhỉ, chẳng giống chó tí nào mà. Thứ mà y cho là côn trùng gì đó khẽ giật giật cái râu trên đầu, sau đó lui về phía sau vài bước, hiển nhiên rất không bằng lòng bị chọc. Tên khoa học của nó là dế nhúi, thích đào hang dưới lớp đất trong ruộng, chuyên ăn thực vật, hồi nhỏ chúng tôi còn hay bắt để chơi đấy. Trương Dịch cười nói, dùng hai ngón tay bắt dế nhúi lên. Hơi chút tò mò nhưng chưa thấy qua con nào lớn như vậy mới là ấu chúng tôi, nếu trưởng thành trên lưng sẽ mọc cánh. Dế nhúi kia lớn cỡ một quả trứng vịt, lớn hơn bình thường đến 7-8 lần, ước chừng biết mạng nhỏ của mình nằm trong hai ngón tay của Trương Dịch cho nên mấy chân đều thu lại không núp ních, bộ dáng ngốc ngốc nghếch nghếch. Trương Duệ Dương nhìn thấy hiếu kỳ vô cùng, vài lần muốn sờ rồi lại rụt tay về. Nhóc luôn không có bạn chơi, đột nhiên gặp được côn trùng sống, sao có thể không thích. Nam Thiệu ghét nên tránh một chút có thể cắn người không. Giết chết đi. Không biết có phải ảo giác hay không, khi Nam Thiệu nói giết chết, Trương Dịch cảm thấy dế nhúi giống như run lên một cái, vì thế cầm lấy cẩn thận đánh giá, phát hiện vẫn là bộ dáng ngốc ngốc ngây ngây, không khỏi lắc đầu cười bản thân bị hoàn cảnh ép buộc càng ngày càng thần kinh. Không, đừng giết, cho con đi, chú bí đỏ, tặng cho con đi, con muốn nuôi. Không đợi Trương Dịch trả lời, Trương Duệ Dương đã sốt ruột nhảy dựng lên, chốc lát đi kéo Trương Dịch, chốc lát lại đi kéo Nam Thiệu. Có vẻ là không biết là nên lấy được con côn trùng đến tay trước, hay được Nam Thiệu đồng ý trước mới tốt. Trước kia lúc chơi không thấy nó cắn người bao giờ. Trương Dịch trần chờ một chút bây giờ còn có thể nhìn thấy thứ này cũng rất khó, giết thì tiếc, để nó tự sinh tự diệt đi. Nói là tự sinh tự diệt, tay anh lại trực tiếp đưa dế nhúi cho Trương Duệ Dương. Trên thực tế, hiện tại căn bản không có đồ ăn thích hợp cho dế nhúi, dù không giết, phỏng chừng nó cũng sống không được bao lâu. Trương Duệ Dương cầm được dế nhúi, liền vội vàng chạy đi. Sợ nhóm người lớn đổi ý. Nam Thiệu không yên lòng nhìn theo trong chốc lát, thấy nhóc tìm hộp giấy để dế nhúi vào bên trong, thật sự không bị cắn mới thu hồi tâm tư, sau đó phát hiện ba người Trương Dịch lấy ánh mắt kỳ dị nhìn mình, có hơi mơ hồ làm sao vậy. Cục thịt trần phi một tiếng bật cười anh Thiệu bận rộn lâu như vậy, hóa ra là đang ấp côn trùng nhỏ ha. Một câu này, cả Trương Dịch cùng Lý Mộ Nhiên đều nhịn không được bật cười, việc này thật sự rất ngoài dự đoán mọi người. Mặt Nam Thiệu đen lại, trong lòng hắn kỳ thật cũng buồn bực, Trương Dịch tiến bộ cùng với những việc có khả năng sắp phát sinh khiến hắn luôn cuống gấp gáp, vốn chỉ trông mong viên đá có thể giúp dị năng của hắn đột phá, không nghĩ tới lại ra kết quả này. Xem ra trước khi hiểu được dị năng của mình hắn vẫn nên thành thật luyện đao thì hơn. Nhìn ra hắn suy sụp, Trương Dịch vội ho một tiếng, nhịn cười nói kỳ thật cũng không phải tốn công vô ích, ít nhất chứng minh được cậu không chỉ là có thể thúc đẩy thực vật, còn có thể thúc. Khu, nuôi dưỡng côn trùng. Nghe anh nói vậy, mọi người mới phản ứng lại, dế nhúi quả thật không đẹp, cũng không uy phong, nhưng nó là sinh vật sống, không phải chỉ là mấy cây cải thảo, củ cải, mầm đậu trước đây, cho nên Hàn Linh nói Nam Thiệu có dị năng sinh mệnh, chỉ sợ không phải là nói dối. Mắt Nam Thiệu sáng rực lên, còn chưa nói gì, cục thịt Trần đã kích động đứng lên nói vậy, nếu dị năng của anh Thiệu tăng đến một giai đoạn nào đó, chúng ta sẽ có thịt ăn. Thịt kho tàu, gà quay, vịt hầm y chẹp chẹp nuốt nước miếng sắp rớt xuống, đột nhiên cảm giác kỳ thật tương lai cũng rất tốt đẹp. Lý Mộ Nhiên thành thật không khách khí chọc thủng mộng đẹp của y, nếu tảng đá trên đường nào cũng có thể ấp ra lợn gà bò vịt, chắc là được đấy. Nam Thiệu vừa tự tin trở lại giờ thì như bị dội một chậu nước lạnh, dị năng của hắn là để phục vụ mấy kẻ tham ăn này sao? Trương Dịch không nhịn được khẽ cười, vỗ vai Nam Thiệu được rồi, trước xuống ăn chút gì đi, đội trưởng Tiểu Phòng Trường đang bận việc rồi đấy. Nam Thiệu đương nhiên không có khả năng bị đả kích dễ dàng như vậy, huống chi xác định được dị năng của hắn không phải hệ mục, hắn liền cảm giác việc này không đơn giản. Dù muốn tìm hiểu tác dụng của dị năng nhưng có chút khó khăn, tuy nhiên hắn tin tưởng chỉ cần chính mình thử nghiệm nhiều lần, sớm muộn gì cũng có thể tìm ra đầu mối. Cho nên hắn rất nhanh bình thường trở lại, xuống giường mặc quần áo rửa mặt. Lúc này, Trương Dịch kể lại chuyện phát sinh bên dưới và cả chút tin tức lấy từ Hàn Linh cho hắn, nghe tới có thể khống chế tất cả sinh mệnh, trong lòng hắn run lên, mơ hồ nắm bắt được điều gì đó. Thấy hắn trầm tư, Trương Dịch không nói tiếp nữa. Đôi khi Linh cảm đến, tuy không nhất định có thể lập tức nghĩ thông suốt rồi áp dụng vào thực tiễn, nhờ. NG chỉ cần có được thì đó sẽ là một cánh cửa mở ra kho tàng thật sự, cho nên lúc này không thể quấy rầy. Khi xuống đến tầng dưới, trong sảnh đã chồng chất không ít đồ. Hàng hóa trong kho không ít, nếu không phải lo mưa mãi không ngừng sẽ khiến tầng một bị ngập, vậy dù phải chia đồ với Hàn Linh thì cũng không nhất thiết phải chuyển toàn bộ lên. Trương Duệ Dương ôm hộp giấy đựng dế nhúi gây ra một trận náo loạn nhỏ, khi thế giới này chỉ còn lại có con người và zombie. Cũng có thể còn vi sinh vật khiến cho thực vật hư thối mà mắt thường không thể thấy được, lại xuất hiện sinh vật sống khác hoàn toàn có thể khiến mắt mọi người sáng lên, chẳng sợ nó từng là côn trùng có hại. Chắc chắn nếu lúc này dù nhìn thấy rồi bỏ, phòng trừng đều trở thành động vật quý hiếm cần bảo vệ. Anh ơi, cho nó ăn bánh quy được không? Trương Duệ Dương hỏi Bùi Viễn ngồi xổm trước mặt cũng hưng trí bừng bừng trêu đùa dế nhúi với nhóc. Trong đội, trừ nhóc thì Bùi Viễn là nhỏ nhất, tuy khi giết giòm bị tàn nhẫn không kém người khác, nhưng cuối cùng vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành, vẫn còn rất ham chơi. Bùi Viễn gãi gãi đầu, không quá xác định chắc là được đó. Cậu sống trong thành phố, đừng nói dế nhủi, dù là châu chấu cũng chưa thấy qua, nào biết nó ăn cái gì. Thật ra có thể cho nó ăn cỏ non hay thứ gì đó mềm cũng được đấy. Một cái đầu đã luôn phún chút tóc giò xét lại đây, chính là giới sân đã quên niệm A-di-đà Phật. Bùi Viễn tức giận trừng mắt nhìn cậu ta một cái, anh giỏi thì tìm một mảnh cỏ đến cho chúng tôi đi. Cậu đã quên bao lâu rồi chưa từng thấy màu xanh. Ánh mắt Trương Duệ Dương lại sáng lên, lập tức nhét hộp giấy vào lòng Bùi Viễn, anh, giúp em cầm một lát, em đi tìm rau xanh. Nói xong, lạch bạch chạy đi. Hòa thượng và thiếu niên mắt to trừng mắt nhỏ, một lúc sau, thiếu niên mới thì thảo hỏi tôi không nghe nhầm chứ. Hòa thượng nâng tay lên hợp thành chữ thập, tựa hồ định tụng Phật hiệu, nhưng cuối cùng chỉ yên lặng lắc lắc đầu, ước chừng cậu ta đã niệm trong lòng. Vì thế hai người nhanh như chớp đuổi theo Trương Duệ Dương đã chạy đến cửa thang máy, tim đập dồn dập không chịu khống chế. Trương Duệ Dương hỏi Hùng Hóa chờ ở thang máy chuẩn bị chuyển mấy thứ, chú, cháu xuống tìm chú bí đỏ được không? Sau khi Nam Thiệu ăn bữa sáng liền cùng Trương Dịch và cục thịt Trần đi xuống chuyển đồ, chỉ có Lý Mộ Nhiên bởi vì là con gái bị Tiểu Dũng bỏ qua. Cô cũng không lãng phí thời gian, ngồi trong phòng ăn hấp thu tinh hạch để tu luyện. Trương Duệ Dương không chạy loạn, tùy thời đều chú ý vị trí của ba mình. Hùng Hóa sờ sờ đầu nhóc, phát hiện trong đội có một đứa trẻ như vậy kỳ thật cũng không tệ, ít nhất sẽ không âm trầm đầy mùi tử khí như trước, chờ chú chuyển đồ ra rồi cháu vào nhé. Vâng. Trương Duệ Dương lộ ra tươi cười sán lạ, sau đó ngoan ngoan đứng ở một bên, chờ thang máy đi lên. Hiển thị vị trí bốn chiếc thang máy lần lượt thay đổi, đinh đinh liên tiếp, cửa chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong nhét đầy đồ, không có một ai trong đó. Chờ mọi người đều đi qua, bắt đầu chuyển đồ ra, Trương Duệ Dương nhìn thấy có thứ gì nhỏ lẻ thì cũng học theo mọi người giúp ôm lên một hai cái, bộ dáng nghiêm túc kia khiến không ít người đi qua đều nhịn không được túi đầu nhìn, sau đó lùi sang bên cạnh một chút, cẩn thận tránh không đụng vào nhóc, tuy rằng bởi vậy phải chú ý nhiều hơn nhưng trên mặt lại toát ra tươi cười vui vẻ. Trương Duệ Dương hồn nhiên không biết chính mình trở thành phiền toái nho nhỏ cho mọi người, vẫn ôm đồ này nọ chuyển đi. Bùi Viễn và Giới Sân không khỏi hai mặt nhìn nhau, không rõ nhóc con bảo muốn đi tìm rau xanh thế nào lại thành chuyển đồ rồi. Nhưng Giới Sân không ngồi không yên, nhanh chóng đứng dậy giúp chuyển mấy thứ, chỉ có Bùi Viễn ôm hộp, muốn để lại mà không dám, sợ dế nhúi chạy mất, cậu không bồi thường nổi đâu. Đều là đàn ông trưởng thành nên chuyển đồ rất nhanh, vài lượt qua lại thang máy liền trống không. Trương Duệ Dương nhìn về phía Tiểu Dũng cách gần nhất, chú Ria Mép ơi, cháu vào được không? Một mình cháu không sợ sao? Tiểu Dũng đã sớm biết nhóc vì cái gì chịu khó giúp chuyển đồ như vậy, túi xuống, hai tay chống đầu gối, ôn hòa hỏi. Trương Duệ Dương chần chờ, sau đó lắc đầu. Nhóc chưa đi thang máy một mình bao giờ, nhưng nhìn trong thang máy rất sáng, còn có gương, nhóc cảm giác hẳn là không đáng sợ đi. Tiểu Dũng cười ha ha, khen rất tốt. Sau đó ôm lấy nhóc đi vào thang máy. Thang máy này nhìn như không có vấn đề gì, hơn nữa chỉ có một lầu, thế nhưng để một đứa trẻ đi một mình, hắn vẫn không quá yên tâm. Trương Duệ Dương bị hoảng sợ, sau khi bình tĩnh lại thì rất cao hứng, trong thời gian thang máy đi xuống thì nhóc liễu dịu nói lý do mình tới tìm Nam Thiệu gia. Tiểu Dũng nghe mà tròng mắt chuyển lại chuyển, bắt đầu suy xét vấn đề cung ứng rau dừa trong đội. 35073 Chương 58, Thạnh Mưa. Trương Duệ Dương tìm được Nam Thiệu ở kho hàng, Tiểu Dũng đưa nhóc xuống liền đi giúp chuyển đồ, không ở bên cạnh chờ kết quả. Mà dù trong lòng hắn có tính toán gì, cũng phải xem thực lực của đối phương trước mới được. Nam Thiệu thấy Dương Dương đến không tìm Trương Dịch mà tìm mình trước, trong lòng trở nên vui vẻ, đến khi nghe được lý do, một chút đắc ý kia nháy mắt biến mất sạch sẽ, vậy ra hắn cũng chỉ có chút vốn ấy để người ta mong nhớ thôi. Buồn bực thì buồn bực, hắn vẫn lấy từ túi áo ra một hạt giống cải thảo luôn mang theo, vài phút đã thúc nó thành một mầm non bằng bàn tay, dị năng vẫn còn nhưng hắn cũng không tiếp tục dùng hết. Dù sao có nhiều việc phải làm. Hấp thu nhiều tinh hoạch như vậy cũng không phải lãng phí, so với ban đầu, năng lực của hắn xem như đã được đề cao rõ rệt, chỉ tiếc hoàn toàn không thể dùng trong chiến đấu. Trương Duệ Dương cầm lấy cây non, cao hứng ôm cổ Nam Thiệu, hôn bẹp một cái trên mặt hắn, đến ba mình cũng không quan tâm, vui vui vẻ vẻ chạy đi. Tiểu Dũng đặc biệt quan tâm nhóc, thang máy hắn vẫn chưa nhét đầy đồ mà đợi nhóc cùng đi lên, khi nhìn đến cây rau xanh mượt kia, ánh mắt cũng bắt đầu phát xanh. Nếu không phải giữ gìn mặt mũi chỉ sợ đã sớm cướp lấy, sau đó giao cho người nấu cơm cắt vụn nấu cháo. Hiện tại lại chỉ có thể nhìn nhóc con vui vẻ cầm rau xanh cho côn trùng nhỏ ăn, lòng hắn không khỏi cảm thán ở cái thế đạo này, đến một con dế cũng được ưu ái hơn người. Một nhánh rau xanh cứ như vậy lướt qua trước mắt mọi người, hấp dẫn tất cả lực chú ý, thời điểm xác định cuối cùng nó sẽ lọt vào bụng con côn trùng mới ấp nở không bao lâu kia, ai cũng thở dài ra tiếng. Bùi Viễn đã sớm ngồi không yên. Mặc dù cậu vẫn còn tâm tính trẻ con nhưng trước tận thế cũng lên đến trung học, để cậu mãi ôm một con côn trùng lúc nào cũng giả chết như vậy thì sao chịu được, vừa thấy Trương Duệ Dương trở về, lập tức nhét hộp vào tay nhóc sau đó chạy như bay. Anh ơi, anh không xem dế nhúi ăn rau sao? Trương Duệ Dương khó hiểu hỏi, hiển nhiên không rõ tại sao anh trai nhỏ chạy nhanh thế kia. Không được, tự em chơi đi, anh phải đi giúp mọi người. Bùi Viễn cũng không quay đầu lại, vốn một chút hứng thú với rau xanh cũng mất sạch trong lúc chờ đợi. Huống chi mọi người đang bận, dù vì cậu nhỏ tuổi mà không nói gì nhưng chính cậu cũng không phải đứa thiếu ý thức. Dẫu sao hiện tại không có ba mẹ bao bọc, người khác không có khả năng lúc nào cũng quan tâm săn sóc, mọi người sống cũng không dễ dàng, nếu cậu không cố gắng thì sớm muộn gì cũng bị đào thải. Nghĩ đến ba mẹ, cậu không khỏi nâng tay lên lau khóe mắt, ánh mắt hơi đỏ nhưng không rơi lệ. Nếu không phải tại cậu vô dụng, ba mẹ sẽ không chết, khi đó cậu đã khóc hiện tại không thể tiếp tục khóc nữa, mà phải theo tâm nguyện cuối cùng của ba mẹ. Tiếp tục sống thật tốt. Trương Duệ Dương có hơi thất vọng nhưng rất nhanh lực chú ý đã bị hấp dẫn bởi dế nhúi thấy nhóc trở về mà trở nên hoạt bát. Có lẽ con dế kia cũng biết ai đáng tin nhất, cho nên trước đó vẫn giả chết, lúc này lại bắt đầu bò đến bò đi trong hộp, thỉnh thoảng đụng tới cải thảo non cũng không ăn, nhưng khi Trương Duệ Dương đút thì nó lại thích dùng râu đụng ngón tay nhóc, khiến nhóc con rất vui vẻ. Phía dưới chuyển đồ gây động tĩnh lớn vẫn không ảnh hưởng đến Hà Linh, thẳng đến buổi tối cô mới cùng Chu Đồng và Đàm Khuê Phong đi xuống. Ánh mắt Chu Đồng và Đàm Khuê Phong mang theo vui mừng. Không thể không nói, nước suối của Hàn Linh rất hiệu quả, chỉ ngắn ngủi một ngày liền khiến họ thức tỉnh dị năng, một hệ hỏa, một hệ thủy. Nói không thèm thì đó là giả, thế nhưng tâm tư mấy người Triệu Xuân lại không dao động. Ở tận thế, kỵ nhất là gió chiều nào theo chiều ấy, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết, còn không bằng chọn một con đường đi đến cùng, nói không chừng lại có thể tạo nên đường sống cho chính mình. Hàn Linh giúp bọn Chu Đồng thức tỉnh dị năng sớm đương nhiên là có quyết định của mình. Thứ nhất là cô căn cứ từ quyển lụa trắng trong không gian tìm được một loại cây tên là linh tâm, tưới vài giọt máu tươi lên nó, trái cây kết xuất ra khiến người ăn vào sẽ sinh ra cảm giác thân thiết với người tưới máu, hơn nữa sẽ phát triển theo thời gian. Thứ hai là hy vọng có thể mượn hai người ảnh hưởng tới đám còn lại. Quả linh tâm có hình dạng giống quả đào, một lần chỉ kết chín trái, Hàn Linh hái quả linh tâm xuống thì cây sẽ lập tức héo rũ, không biết tới lúc nào mới có thể nảy mầm trưởng thành, cho nên thứ này không phải vô cùng vô tận. Nhưng nếu có thể bồi dưỡng ra 9 kẻ mạnh mẽ trung thành với cô, lực lượng ấy cũng không thể khinh thường, những người còn L. Ý cô không nhất thiết phải dùng loại thủ đoạn này. Nghe Kiều Dũng nói đến việc phân chia vật tư, cô cũng không có kẻ mặc cả, trực tiếp lấy 1/3, tuy rằng cô chẳng buồn để chút đồ này trong mắt, nhưng trong tận thế có ai ngại đồ ăn quá nhiều. Bọn họ ít người, sở dĩ được 1/3 là do Kiều Dũng phân theo số lượng giỏm bị giết được khi dọn dẹp khách sạn. Thấy cô không có bất mãn, Kiều Dũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bọn họ đông người, nếu bà cô này nhất định muốn một nửa, hắn sẽ không đồng ý, đến lúc đó mặc kệ là tranh chấp trực diện hay âm mưu hãm hại đều sẽ lãng phí tinh lực, có sức làm thế, hắn chẳng thà ngồi xuống hấp thu hai viên tình hạch đâu. Hai bên nếu đã hoàn toàn tách ra, Hàn Linh cũng lười miễn cưỡng bản thân đi lấy lòng người khác, cộng thêm Nam Thiệu luôn xa cách với cô, lòng cô tự có ngạo khí, đương nhiên không có khả năng lại tiếp cận, cho nên sau khi thu thập xong, nói vài câu với hai người Chu Đồng liền trở lại tầng trên. Chu Đồng và Đàm Khuê Phong cũng không tiện ở dưới này, tuy tiện nói vài lời với những người khác cũng rời đi. Mà đám Kiều Dũng lại bắt đầu chuyển phần vật tư còn lại đến phòng ăn, tính đợi sau khi Hàn Linh rời đi, cộng thêm xem xét tình hình bên ngoài mới quyết định có cần mang lên tầng trên hay không. Một đêm này tất cả mọi người ôm chăn gối của mình ngủ trong phòng ăn, đương nhiên, vũ khí và những thứ khác cũng mang theo bên mình. Kiều Dũng gọi Nam Thiệu tới một bên, thầm thì nửa ngày, cuối cùng hai người đạt thành hiệp nghị, trong đội sẽ chia ra tinh hoạch. Lúc Nam Thiệu có thừa dị năng sẽ thúc giục chút rau dưa để mọi người ăn, rau không lớn cũng không sao, số lượng ít cũng không quan trọng là có thể để mọi người đổi khẩu vị. Kỳ thật ban đầu khi căn cứ mới thành lập, đã có người suy xét để dị năng hệ mộc chuyên môn phụ trách phát triển rau dưa hoa quả, đáng tiếc dị năng hệ mộc không chỉ có sức chiến đấu yếu, hơn nữa hấp thu tinh hoạch và phát triển dị năng cũng rất chậm chạp, sau 1-2 tháng cũng chỉ là có thể khiến mầm cây lớn hơn chút, mà mỗi lần chỉ có một cây, quả thực là phế đến không thể phế hơn. Cuối cùng đa số căn cứ sẽ từ bỏ ý tưởng này, tuy nhiên vẫn cung cấp nuôi dưỡng vài người dị năng hệ mộc, làm chuẩn bị sau này có thể dùng, thế nhưng dị năng hệ mộc bị ruồng bỏ vẫn nhiều hơn số đó. Tốc độ Nam Thiệu tăng lên dị năng so với người dị năng hệ mộc thông thường có thể coi là nhanh, trong đó không thiếu công của viên đá đen, bằng không hiện tại nhiều lắm hắn cũng chỉ có thể thúc giục hạt giống nảy mầm mà thôi, cho dế nhủi ăn thì không thành vấn đề, thế nhưng người lại không được. Đối với nhiệm vụ này, Nam Thiệu tuy rằng hơi buồn bực, suy nghĩ buổi sáng của hắn thế mà biến thành hiện thực, nhưng cho rằng cũng là một con đường phát triển dị năng cho nên vẫn đáp ứng. Một đêm này, hắn vừa hấp thu tinh hoạch vừa thúc giục mấy hạt giống cải thịa, buổi sáng hôm sau đã được Lý Mộ Nhiên cắt vụn nấu với cháo. Khi nhìn thấy trong bát có vài mẩu rau màu xanh, trên mặt mọi người đều không nhịn được tươi cười. Tuy rằng Kiều Dũng nói có thể tụ tập đánh bài, thế nhưng không ai thật sự lãng phí thời gian như vậy, ai cũng có việc của mình, có dị năng thì hấp thu tinh hoạch tu luyện. Không có dị năng thì sẽ huấn luyện tăng thể lực, huấn luyện kỹ năng chém giết. Người thường giống như Triệu Xuân và Bùi Viễn trước kia ăn còn không đủ no, trừ chém giết giòm bị gần như không dám tiêu hao thể lực vào việc khác, hiện tại thức ăn nước uống không thiếu, đương nhiên muốn nắm chặt thời gian rèn luyện. Trương Dịch cầm một cái ghế đến sảnh bên kia huấn luyện kỹ năng mình mới lĩnh ngộ không lâu. Trong sảnh không bật đèn, anh chỉ dựa vào chút ánh sáng trong phòng ăn dọi tới. Chiêu này của Trương Dịch chịu rất ít ảnh hưởng của thị lực, bằng không cũng không có khả năng vung đao nhanh như vậy. Cho nên không có ảnh hưởng gì. Có lẽ là nhờ anh ảnh hưởng, vài người luyện tập cũng đều ra ngoài sảnh để tránh làm loạn phòng ăn, hơn nữa còn ảnh hưởng đến người dị năng hấp thu tinh hoạch. Khi mọi người luyện tập, tuy rằng không có trò chuyện tán gẫu, nhưng khi nghỉ ngơi, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn nhau đều hiểu ý mà mỉm cười, lại khiến người ta cảm giác không khí vô cùng ấm áp dễ chịu. Trong đám người dị năng, nghẹn khuất nhất phải kể tới Lý Mộ Nhiên, bởi vì cô hấp thu tinh hoạch đã đến mức bao hòa lại không có biện pháp sử dụng. Cuối cùng chỉ có thể cùng cục thịt trần đi đến sảnh, luyện tập sức khỏe và độ nhanh nhạy như người thường. May mà cô cũng không coi mình là người dị năng, cho nên so với người chưa thức tỉnh dị năng, tựa hồ cô may mắn hơn nhiều, ít nhất trừ rèn luyện bên ngoài. Cô còn có thể thông qua hấp thu tinh hoạch tăng lên tố chất thân thể. Đêm nay trôi qua một cách yên bình, ngay kế, thời điểm gần đến giữa trưa, bầu trời rốt cuộc hiện ra một tia sáng mỏng manh, khi ánh sáng ngày càng rõ ràng, màn mưa bàng bạc cũng có xu thế nhỏ dần. Sự thật chứng minh, Hàn Linh lại nói chính xác. Khi ý thức được điều này, sắc mặt mọi người đều trở nên trầm trọng. Thực vật biến dị, động vật biến dị, trong hoàn cảnh khi con người đã bị zombie chèn ép tới mức chạy trốn khắp nơi lại có thêm hai loại quái vật đòi mạng ập đến, loài người còn có thể sinh tồn tiếp sao? Trước chữa nước đã. Tiểu Dũng len lén thở dài. Ai cũng không biết sau này nên làm cái gì, thế nhưng vấn đề sinh tồn cũng phải giải quyết. Quan trọng nhất là nước uống, một khi mưa cạnh, bọn họ phải lấy nước từ đâu? Hiển nhiên trong thị trấn cũng không thích hợp ở lâu. Mọi người cùng hành động, lấy đến tất cả đồ có thể chứa nước trong khách sạn, ở trên mái nhà dàn một mảng lớn. Sau đó tẩy rửa sạch sẽ bể tắm trong tầng 7, chậu thùng gì đó thay nhau đổ nước vào. Dù tính sẽ rời đi, bọn họ cũng cần thời gian chuẩn bị, thời gian này càng dài tự nhiên càng có lợi với bọn họ, mà trước đó, không có khả năng không ăn cơm không uống nước. Hàn Linh thấy bọn họ bận rộn chỉ cười lạnh, cũng không nói gì. Không phải ảo giác, mưa đúng là từ từ nhỏ dần, mà sắc trời cũng càng ngày càng sáng. Tới ngày thứ 5, mưa to biến thành lất phất mưa phùn, bầu trời âm trầm u ám nhưng ánh sáng đã như cơn mưa bình thường trước tận thế. Trong mấy ngày này, hiển nhiên họ đều hiểu mưa sẽ ngừng, cho nên thừa dịp nước còn có thể dùng thoải mái, tất cả mọi người lục tục nấu nước ấm, tắm sạch sẽ từ đầu đến chân. Bùi đất trồng chất hơn nửa năm được rửa trôi, cả người nhẹ nhõm hẳn, chẳng sợ tương lai nhấp nhô chắc trở, họ vẫn tồn tại hy vọng như cũ. Ngày này, Tiểu Dũng đứng trên mái nhà, mưa phùn vương trên tóc, hắn roi mắt nhìn chung quanh. Phát hiện phố lớn ngõ nhỏ lại vẫn có zombie lượn lờ, chỗ dày đặc chỗ thưa thớt chẳng khác gì trước khi đổ mưa. Thế nhưng thành phố vốn u ám tĩnh mịch lại bị thực vật xanh biết rậm rạp sinh sôi nảy nở tươi tốt đột ngột xuất hiện tạo ra hình ảnh quỷ dị, ngược lại là xung quanh khách sạn rất trống trải, không có loại thực vật nào sinh trưởng. Nên ra ngoài xem xét tình huống. Hắn khẽ lẩm bẩm. Hàn Linh sớm đi từ 2 ngày trước, lúc mưa vẫn còn nhỏ chưa tạnh hẳn, mang theo cả 2 người Chu Đồng. Trước khi rời đi, cô từng yêu cầu nói chuyện riêng với Nam Thiệu nhưng lại bị hắn từ chối. Tiểu Dũng có thể hiểu suy nghĩ của Nam Thiệu, cô gái kia quá nguy hiểm, không biết còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa lộ ra, trước khi hoàn toàn tin tưởng có thể ứng phó, lựa chọn né tránh là quyết định sáng suốt nhất, chẳng sợ trong tay cô nắm giữ những bí mật vô cùng quan trọng. Ngẫm lại 2 người Chu Đồng đối với cô ta nhắm mắt theo đuôi, nói gì nghe nấy, hắn chợt thấy lòng phát run, việc đó căn bản không bình thường. Dù cho thật sự mang ơn cô ta giúp họ thức tỉnh dị năng, với tác phong luôn trầm mặc của 2 người thì cũng không nên biểu hiện rõ ràng như vậy. Có điều những việc đó cũng không đáng để hắn bận tâm lúc này. Hàn Linh vừa đi, 3 người dị năng hệ thổ trong đội bắt đầu vừa hấp thu tinh hạch vừa tạo tường đất quay kín 4 phía khách sạn, chỉ để lại lối đi. Bức tường này vẫn liên tục tăng cao, vì phòng zombie và những kẻ có ý đồ xấu, có lẽ còn để phòng những sinh vật không rõ khác. Ra ngoài thám thính là việc phải làm, bọn họ không có khả năng trốn trong khách sạn mãi được, đến khi hết nước cạn lương, nguy hiểm sẽ tìm tới cửa. 3583. Chương 59, zombie tiến hóa. Tường đất bên ngoài khách sạn chỉ cao bằng đầu người nhưng dày tới 1 mét, trừ cửa chính thì những hướng còn lại đều được xây từ trước khi 3 người Hàn Linh rời đi, do 3 người dị năng hệ thổ trong đội khi tu luyện thuận tay xây nên. Tường đất rất kiên cố, cho dù trải qua mưa to cũng không sụp đổ. Chỗ ra vào cũng không thông thẳng cửa chính mà ở hẻm nhỏ đằng sau, trong kho chứa đồ hư hỏng bọn họ tìm được một cánh cửa sắt. Mấy người đàn ông hợp lực lắp nó vào lối ra vào rồi Thạch Bằng Tam lại dùng dị năng hệ kim cường hóa nó lên. Bởi vì gần trạm xe khách, hơn nữa thị trấn nhỏ còn gần sát khu thành cổ, hoàn cảnh xung quanh khách sạn cũng không tốt, không có cây xanh không có công trình giải trí, lại thêm cửa sau là một hẻm tắt vừa bẩn vừa lộn xộn, bình thường có hàng hoa quả cùng với một ít quán ăn vặt lưu động tụ tập cho nên zombie không ít, nhưng so với trước cửa khách sạn thì còn chưa đủ để gây chú ý bởi cửa chính một khi có động tĩnh có thể hấp dẫn tới hơn hàng ngàn hàng vạn zombie trên đường cái cho nên dù Hàn Linh lợi hại, cô ta vẫn lựa chọn rời đi khi trời đang mưa. Cửa sau dù tụ tập đầy zombie, nhưng bởi vì đường tắt không rộng, áp lực nguy hiểm cũng rất có hạn. Tiểu Dung đứng bên cửa sổ trong phòng khách tầng 2, thu hết tình hình trong hẻm vào đáy mắt, bên trong hỗn loạn không ít xe đẩy đổ ngã, bếp nấu, ô lớn bị tổn hại phai màu, cùng với những cái lều đơn sơ và bàn ghế đã sụp. Mà vào lúc này, có 450 zombie chen chúc ở trước cửa. Là bị chuyện lắp cửa 2 ngày trước hấp dẫn mà bu tới. Thả hết bọn nó vào. Tiểu Dũng nhìn trong chốc lát, nói. Cái hẻm tắt này nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, sau đó cách ly với khu phố phía trước, tránh trường hợp trước sau đều có zombie, bọn họ sẽ bị bao vây không còn đường lui. Đối với phương án này những người khác đều không phản đối, chẳng cần Tiểu Dũng nhiều lời đã tự mình cầm vũ khí quen dùng. Nghĩ lần này hẳn là không có nguy hiểm quá lớn, Trương Dịch liền để Trương Duệ Dương lại trong khách sạn. Cửa sắt mở ra. Zombie vẫn chen chúc ở bên ngoài liền tràn vào, trong lúc đó còn bởi vì cửa rất hẹp mà giẫm đạp lên nhau, không chờ người mai phục bên trong thuận tay làm thịt đã bị những con phía sau xô đẩy cứng rắn chen vào, không đứt rời cánh tay cũng bị mài mất một miếng thịt lớn, điều đó lại vẫn không ảnh hưởng đến khát vọng máu thịt của chúng nó. Khi zombie đầu tiên xông tới, mọi người liền bắt đầu ra tay. Mẹ nó, sao zombie lại trở nên lợi hại hơn thế? Cục thịt trần tránh hiểm một zombie lao đến cắn, vung đao chém ngã nó, phun nước miếng oán hận chửi. Không chỉ mình ý có loại cảm giác này, những người khác cũng thấy như vậy, vừa rồi đối chiến thiếu chút nữa đã ăn khổ. Vài zombie kia linh hoạt hơn nhiều so với trước khi đổ mưa, cơ thể hình như cũng cứng rắn hơn một ít, trước đây một đao có thể xử lý một con, hiện nay phải chém vài lần mới có tác dụng. May mắn mấy ngày này bọn họ chưa từng ngừng huấn luyện, không thì lần này khẳng định sẽ tốn càng nhiều sức. Vì thế, uy lực cầu lửa của Kiều Dũng, vũ khí kim loại của Thạch Bằng Tam liền hiện ra, hai người bọn họ vốn trước kia thân thủ đã không tệ, giờ có dị năng thì cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, thêm dị năng càng như hổ thêm cánh, vì thế gánh vác phần lớn áp lực. Sau khi Trương Dịch lĩnh ngộ đao pháp, trong vài ngày qua đã trẻ vài cái ghế thành mảnh vừa nhỏ vừa mỏng, cũng đã thấu hiểu kỹ càng hơn. Nếu không phải vì vũ khí không đủ sắc bén thì hẳn biểu hiện của anh cũng không kém hai người kia chút nào. Mà ba người dị năng hệ thổ trong đội xây đất lên cao căn bản không làm gì được đám zombie, chưa kể lát nữa còn phải ra cố tường, cho nên không sử dụng dị năng mà giống người thường dùng sức mạnh và sự nhanh nhẹn của thân thể để chém giết zombie. Đương nhiên, so sánh với người thường, bọn họ vẫn hơn được một bậc. Lưu Hạ có dị năng hệ phong, cũng chỉ khiến tốc độ của anh nhanh hơn chút đỉnh, có thể thành thạo an toàn lẩn tránh trong vòng đây. Né đi nguy hiểm, nhưng nếu nói về khả năng sát thương zombie thì cũng không thể so kịp kẻ mạnh, về phần đám người Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên cũng đại loại như thế. Yếu nhất phải nói đến Bùi Viễn, trước tận thế cậu chỉ là một học sinh trung học bình thường được nuông chiều từ bé, tất cả kỹ năng chém giết đều là sau tận thế tích lũy từng bước, dù sức mạnh hay phản xạ đều kém người trưởng thành, hiện tại đối mặt zombie đã linh hoạt không khác gì người thường liền có vẻ không đối phó nổi. Hai người một nhóm, phối hợp chiến đấu. Ai cũng không dự đoán được sau một hồi mưa to, zombie cũng biến hóa, Tiểu Dũng thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, vì thế hét lớn. Trước khi hắn lên tiếng, bốn người Trương Dịch cũng đã tập trung lại trước một bước, bọn họ đã quen phối hợp trong chiến đấu, trước là tự mình công kích, thỉnh thoảng sẽ giúp đồng đội chặn lại công kích từ hướng khác, vừa rồi sau khi phát hiện zombie trở nên linh hoạt liền tự nhiên mà biến thành một tiến công một phòng ngự, phối hợp chặt chẽ. Có thể nói đây là sự ăn ý hình thành giữa bọn họ sau thời gian dài đồng hành. Nếu đổi thành một người khác chỉ sợ cũng không thể trong tình huống không giao tiếp mà hiểu được ý đồ lẫn nhau hay hợp tác khăng khít như vậy. Sau khi Kiều Dung nói, những người khác cũng theo bản năng tìm đến người có quan hệ tương đối tốt tạo thành trận hình hai người phối hợp tiến công phòng ngự, 14 người vừa vận thành 7 nhóm, cứ như thế, cục diện vốn vất vả chiến đấu nháy mắt được nghịch chuyển. Bốn người Trương Dịch dĩ nhiên không cần phải nói, Kiều Dũng, Thạch Bằng Tam quen thân hiểu ý, không biết bao nhiêu lần sóng vai bỏ ra từ trong đống người chết. Cho nên hai người hợp tác có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mặt khác, phối hợp coi như không tồi chính là hai người dị năng hệ thổ, một tên là Văn Bân, một là Hà Vũ Khôn, hai người bọn họ quen biết sau tận thế, bởi vì dị năng giống nhau lại cùng ở trong một tiểu đội dị năng cho nên quan hệ rất tốt. Về phần Hùng Hóa và Lưu Hát, Lương Quan Luân và Triệu Xuân, Bùi Viễn và Giới Sân thì trước kia chưa từng hợp tác, trong khoảng thời gian này mới quen biết cho nên lúc mới bắt đầu còn hơi luống cuống tay chân. Nhưng đã có thể sống sót đến hiện tại đều có bản năng cầu sinh, rất nhanh liền thích ứng phương thức chiến đấu của nhau. Sự thật chứng minh, chiến thuật của Kiều Dũng là chính xác. Sau khi phối hợp, tuy rằng những zombie đó mạnh hơn trước đây rất nhiều nhưng vẫn bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đấy. May mắn cửa đặt ở đường tắt vắng vẻ, chiến đấu như vậy không kinh động quần thể zombie khổng lồ đằng trước, bằng không chỉ sợ bọn họ khó có thể an toàn trở ra. Văn Bân, Hà Vũ Khôn và Hùng Hóa, ba người dùng tường đất chặn lại hai đầu đường tắt. Sau đó đoàn người liền trở về khách sạn. Có thể nói zombie thay đổi đã khiến bọn họ chấn động, so với động thực vật biến dị càng khiến người ta kinh sợ hơn, dù bọn họ còn có thể đối phó thì vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Dẫu sao chuyện động thực vật biến dị trước đó có Hàn Linh nhắc nhở nên đã chuẩn bị tâm lý, khi thực sự xảy đến trừ cảm thấy áp lực hơn cũng không mấy ngạc nhiên. Mà zombie thay đổi thì Hàn Linh lại chưa từng đề cập qua, bởi vậy sự kinh ngạc mới càng mạnh mẽ. Zombie không tiếp tục thối rữa mà trở nên linh hoạt hơn. Càng thêm da dày thịt béo. Sự thật này khiến tất cả mọi người ngồi trong phòng ăn đều trầm mặc. Cứ tiếp tục như vậy, zombie chẳng phải càng ngày càng khó đối phó sao? Sắc mặt Triệu Xuân trắng bệch tựa vào sofa, khẽ lẩm bẩm. Một khắc ấy, trong lòng anh tràn ngập tuyệt vọng, thậm chí nảy ra cảm xúc buông xuôi. Zombie đã tiến hóa, động vật thực vật đang tiến hóa, chỉ có con người vẫn dậm chân tại chỗ, tương lai phải đi tiếp thế nào đây? Mà nó, còn cho con người sống nữa hay không? Hùng Hóa đấm một quyền lên bàn. bực bội mắng. Đừng nói là người thường, dù là người dị năng, tốc độ tăng dị năng cũng hoàn toàn không theo kịp biến hóa của thế giới này. Tình huống bây giờ còn chưa tệ đến mức đó. Trong không khí áp lực, Trương Dịch chậm rãi mở miệng, anh nhìn thoáng qua Trương Duệ Dương ôm hộp giấy ngồi trên sofa đơn, không biết đang thì thầm những gì với dễ nhúi, thở sâu chúng ta tạm thời còn có thể ứng phó với zombie, về phần động thực vật biến đến dị, phải gặp được mới có thể phán đoán. Nếu trước lúc đó đã có tâm lý cùng đường, vậy mới chân chính là tuyệt đường sống. Anh mặc kệ những người khác nghĩ thế nào, vì Dương Dương, dù phải bỏ anh cũng muốn bỏ ra một con đường sống. Tiêu Dung ho khan một tiếng tập trung sự chú ý của mọi người, mới nói Trương Dịch nói không sai, còn chưa đánh đã rụt đầu rụt cổ, con mẹ nó đó là bọn nhát gan. Chúng ta có thể sống đến bây giờ, có ai không phải anh hùng hảo hán? Hắn nói chuyện mạnh mẽ, cảm xúc mọi người tựa hồ cũng dần dần bị kích động lên, khi nghe đến câu này lại ngẫu nhiên đồng thời nhìn về hướng Lý Mộ Nhiên, vì thế xì một tiếng, cười vang, nặng nề vẻ vải trước đó nháy mắt trở thành hư không. Tiểu Dung tuy chưa nói xong nhưng hiệu quả vẫn đạt tới cho nên cũng không để ý ánh mắt hướng về Lý Mộ Nhiên, phát hiện cô gái này thế nhưng rất bình tĩnh, như thể người bị cười không phải là mình, ổn trọng hơn rất nhiều so với những cô bé cùng tuổi, không khỏi âm thầm thưởng thức. Nghỉ xong thì tiếp tục làm việc đi, không có thời gian cho các cậu thương xuân bi thu như thiếu nữ nhà người ta đâu. Trước xem trong hẻm có gì lấy được thì lấy, cái gì dùng được thì nhặt hết về. Thừa dịp không khí tốt hơn, hắn nói. Đến hiện tại, bọn họ rốt cuộc biết Hàn Linh vì sao muốn rời đi trước khi mưa ngừng. Zombie trở nên mạnh hơn, muốn ra khỏi thành phố không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng hết khả năng thu thập vật tư, khiến nơi cư trú lâm thời này càng thêm chắc chắn, sau đó lại cố gắng tăng thực lực của mình. Về chuyện rời đi, hiện tại không phải vấn đề bọn họ có thể suy xét. Còn chuyện Hàn Linh không cảnh báo trước, bọn họ khỏi cần nghĩ cũng đều rõ ràng, bọn họ bị nhốt chết ở đây đối với cô ta chỉ có chỗ tốt không có gì xấu. Cô ta làm như vậy cũng rất bình thường. Đổi thành một người khác, nói không chừng còn có thể ngoan độc hơn. Mọi người hành động, trước hết là xử lý hơn 50 thi thể zombie bên trong tường đây. Lấy tinh hạch ra, khiến mọi người không ngờ tới là tinh hạch còn lớn hơn so với trước kia, ẩn ẩn sáng bóng giống trân châu. Tiểu Dung cũng không lấy hết về mình, trực tiếp phân cho mỗi người 3 viên, người thường cũng không ngoại lệ. Còn lại hắn cất giữ, tính đợi lần chiến đấu tiếp theo lại phân chia. Về sau nếu mọi người đều cùng nhau giết zombie, chỉ cần không ai lui về thì đều chia theo đầu người. Tinh hạch do phân tổ ra ngoài lấy được thì do người ra nhiệm vụ tự chia, ai một mình giết thì thuộc về người đó. Tiểu Dung nói, sau đó hỏi có ý kiến gì không? Đến người giết zombie nhiều nhất cũng đồng ý chia đều, những người khác sao có thể có ý kiến, vì thế việc này liền quyết định như vậy. Còn sau đó, người thường muốn lấy tinh hạch tặng ai, trao đổi hay cất giấu thì đấy là việc của bọn họ. Kế tiếp lại việc ai nấy làm. Vài người chém hơn 50 thi thể zombie thành từng khối treo trên tường đất bốn phía khách sạn, đến nội tạng cũng không bỏ, không có mưa to, mùi người sống sẽ trở nên rõ hơn, cho nên cần có cách che giấu hết khả năng có thể, vài người khác kéo mấy cái lều rách nát trong hẻm về sau tường. Đồ ăn gia vị trải qua trận mưa đều không còn bộ dáng vốn có, nhưng còn một ít cháo bát bảo cùng với các loại nước hoa quả, đồ hộp vẫn nguyên vẹn, đương nhiên phải thu lại, chuyện chúng quá hạn hay chưa sớm đã không ai đi suy xét. Bàn gỗ ghế gỗ lấy về phơi khô trẻ thành tuổi, đến lúc điện và ga đều dùng hết thì chỉ có thể dựa vào mấy thứ này. Xe đẩy tay giữ lại, có lẽ về sau đi nơi khác tìm kiếm vật tư sẽ dùng đến, vài bạt dựng lều cũng bị tê. Háo ra, phơi khô làm dự bị. Một chuyến vơ vét, trừ trong khách sạn đã có nồi bát linh tinh, mặt khác gần như không có gì vứt đi. Ngay cả bát và nồi đều bị đập thành mảnh vỡ, sau đó cắm trên tường vây nhằm tăng một chút tác dụng phòng ngự. Đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến việc tăng độ cao cho bức tường của người dị năng hệ thổ, bọn họ có đủ năng lực để sau khi tăng độ cao lại cắm những thứ sắc bén đó trở lại. 35093 Chương 60, gặp động vật biến dị. Hẻm sau ngoại trừ hai đầu thông về phía đường chính còn có một đường rẽ tương đối hẹp kéo dài đến khu kiến trúc thấp bé cũ kỹ, chỉ là nơi này tới gần trung tâm thị trấn, cho dù tiến vào cũng rất khó đi ra ngoài. Con đường ấy vừa lúc ở nơi giao nhau giữa hai phố trước và sau, bị ngăn ở bên ngoài tường đất. Cũng chính là vì cách khá xa cho nên ngày hôm trước dọn dẹp đường tắt cũng không đánh động đến zombie bên kia. Tường đất bị mở ra một đường chuyên dụng có thể vừa đủ cho một chiếc xe đẩy tay đi qua, Tiểu Dung và Thạch Bằng Tam đi đầu, những người còn lại thì theo sát phía sau. Khi Văn Bân cùng người dị năng hệ thổ đồng thời sử dụng dị năng bằng tốc độ nhanh nhất dựng nên một tường đất tại ngã ba đường, những người còn lại một đám phòng thủ lối vào phố cổ, một đám khác cảnh giác tình huống trên đường chính. Có nhiều người tập hợp sao có thể không hấp dẫn zombie? Đám zombie này chủ yếu ở phố cổ, chung quy cũng là ngã tư đường cho dù có đùa lại thì cũng chỉ là tương đối, phải đợi đám phía trước nằm xuống thì đám sau mới có thể chen được, huống chi giỏm bì trong phố cổ cũng không nhiều, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Ngược lại những giỏm bì ở con phố trước bị hấp dẫn lại đây thì thật sự không hề ít, tường đất khi còn đang được chèn cao lên thì đã có vài con nhào vào. Người dị năng hệ thổ xây tường đất cũng không cần đụng tới mặt tường, bình thường là cách một khoảng, đương nhiên cự ly càng ngắn thì càng ít tốn sức. Mà dị năng hệ thổ không mạnh đến mức vô địch, bọn họ không có khả năng trực tiếp biến ra bùn đất, giống như dị năng hệ mộc không có khả năng từ tay không mà biến ra thực vật hay chỉ huy thực vật công kích vậy. Có điều bùn đất tùy ý có thể gặp được cho nên dị năng hệ thổ mới mạnh hơn dị năng hệ mộc. Cũng chính là vì cự ly này mà zombie không thể bắt được ba người, thế nhưng để người buồn bực là chúng nó quá mức linh hoạt đến độ biết leo qua tường. Đối mặt với đám zombie biết trèo tường, những người đang cảnh giác không chút khách sáo bắt đầu xử lý, tới một con chém một con. Đợi đến khi phần lớn zombie tập trung lại đây thì tường đất đã vượt qua 2 mét, mà ba người Văn Vân cũng đã kiệt sức được đám Triệu Xuân đưa về. Lúc này dọn dẹp phố cổ chỉ là thử nghiệm, chủ yếu là để xem có thể gặp gỡ động vật biến dị hay không và xem thử động vật biến dị rốt cục trông như thế nào, cho nên không cần tất cả mọi người ra tay, chỉ để lại Kiều Dũng, Thạch Băng Tam, Nam Triệu, Trương Dịch cùng với Giới Sân và Bùi Viễn. Sở dĩ sắp xếp như vậy cũng là muốn cho hai thằng nhóc nhỏ tuổi rèn luyện nhiều hơn một chút. Có bốn người Kiều Dũng ở bên thì an toàn hẳn là không thành vấn đề. Nếu ngay cả đám Kiều Dũng để ngăn không được, như vậy cho dù trốn trong khách sạn phòng trừng cũng không có đường sống nữa. Sáu người trụ vững xử lý sạch sẽ những giòm bị tụ tập đến, vào thời điểm ban ngày phố cổ vốn không có bao nhiêu người, họ đều ra ngoài đi làm hoặc là buôn bán, đi dạo trên đường không phải người già trẻ nhỏ thì chính là mấy bà chủ quán ngồi ở cửa nhà chơi mạt trược nói chuyện phiếm, cho nên dù toàn bộ họ có bị biến thành giòm bị cũng thật sự rất có hạn. Húng chi không phải tất cả đều là giỏm bị dị biến. Mặc dù như thế bọn họ cũng không hề thả lỏng, thật cẩn thận kiểm tra toàn bộ phòng ốc bên trong một lần, không ai chú ý tới đồ ăn linh tinh chỉ vì mong muốn không bị bất cứ thứ gì cản đường. Nhìn kia, đó là cái gì? Bùi Viễn đột nhiên lên tiếng, chỉ vào một mái nhà cách đó không xa. Mấy người đang chuẩn bị tiến vào khu nhà không khỏi ngừng lại nhìn theo phương hướng mà cậu chỉ. Đó là một tòa nhà khoảng 4-5 tầng ở hướng Tân Thành. Bởi vì bị tầng tầng nóc nhà che nên cũng không phân rõ là văn phòng làm việc hay chỉ là nhà tầng cũ, mà lúc này ở trên nóc tòa nhà kia có một thứ màu đỏ kỳ dị, giống như là chim, bởi vì hai cái cánh lớn đang cụp xuống không bay, nhưng dáng ngồi lại rất giống con khỉ. Anh ơi, chỗ kia có khi nào là bức tượng quái dị trên nóc nhà thôi không? Những người khác nhìn đều hơi ngây ngẩn, nhưng bởi vì cách xa cho nên không thể phân biệt rõ ràng nên không có ai nói gì, ngược lại Bùi Viễn hỏi Trương Dịch đứng cách đó một khoảng. Trên mặt còn mang theo biểu tình tội nghiệp, tất nhiên là hy vọng có được đáp án. Trước kia chưa thấy qua. Trương Dịch lắc đầu, đang muốn nói anh cũng không nhìn rõ, liền nghe Nam Thiệu mở miệng. Nó là vật sống. Nó nhìn thấy chúng ta. Thị lực của hắn tốt hơn những người khác rất nhiều nên có thể thấy rõ bộ dáng quái vật kia. Chẳng phải chim cũng không phải khỉ, cánh và thân thể của nó không có lông, toàn thân đỏ tươi giống như bị lột da, phủ đầy cơ thịt cường tráng cùng với gân mạch, thân thể càng giống như trẻ con. Có điều phần cánh co lại trước ngực thì giống với móng vuốt của loài chim vô cùng sắc nhọn. Khi bọn họ chú ý tới nó thì ánh mắt của nó cũng vừa vặn nhìn qua đây, trong mắt nó đỏ như máu cho dù là Nam Thiệu gan dạ cũng không khỏi rùng mình. Đơn giản một câu lại khiến mọi người dựng tóc gáy, không khí nguy hiểm đến cực điểm bao trùm lấy bọn họ, Tiểu Dũng quyết định thật nhanh lập tức về khách sạn. Đáng tiếc không còn kịp rồi. Mọi người vừa chạy hai bước liền nghe thấy một thanh âm tựa như tiếng gào thét của con người trước khi chết vang lên thật thảm thiết thê lương. Khi ngẩng đầu quay lại thứ đó đã biến mất. Trên đầu. Mau vào trong. Nam Thiệu hô to, một tay giữ chặt Trương Dịch bên cạnh vội vã chạy vào hướng cửa phòng gần nhất. Những người khác phản ứng cũng không chậm thậm chí ngay cả ngẩng đầu xác định lại cũng không cần liền vào theo. Một tiếng nổ tung cùng với tiếng thủy tinh vỡ vụn vang dội, cả hai tầng bị va chạm như thể rung lên. Những người vào trong phòng thoáng nhìn nhau, trên trán đã không chỉ đổ mồ hôi lạnh nữa, bởi vì vừa quay đầu lại liền đối diện với một ánh mắt đỏ như máu. Bên trong chất chứa ánh sáng tham lam khiến người ta khi nhìn vào không thể nào nghĩ đến những điều tốt. Tiếng cánh đập trong gió hướng về khu nhà tầng cùng với tiếng phá cửa sổ xông vào mang theo mùi tanh hôi nồng đậm. Đệ mẹ nó chứ, thứ này rốt cục là cái chó gì? Tiểu Dũng ném một cầu lửa ra ngoài đồng thời chửi ầm lên che giấu kinh hãi trong lòng. Quỷ mới biết. Luôn luôn trầm mặc ít lời, Thạch Bằng Tam thao túng tất cả kim loại có thể dùng trong phòng, nắn nắn miết miết biến thành một thứ vũ khí dài bén nhọn, vừa đâm ra bên ngoài vừa lạnh lùng đáp lại. Thứ đó tuy thân thể khổng lồ nhưng thực ra rất linh hoạt, không thì cũng sẽ không chỉ trong nháy mắt liền từ chỗ xa xa bọn họ thấy không rõ mà bay đến trên đỉnh đầu, cho nên rất nhẹ nhàng liền tránh được cầu lửa của Kiều Dũng và cả vũ khí dài khó thao tác của Thạch Bằng Tam, đồng thời còn không quên dùng cặp móng vuốt sắc nhọn của nó cào vào vách tường. Một vuốt của nó hạ xuống, vách tường xi măng rơi hơn một mảng lớn, gạch vỡ cắt đá rụng xuống, xem ra căn bản không giữ được bao lâu nữa thì bức tường này sẽ bị đào ra một lỗ thủng. Tiếp tục như vậy không được. Bốn người còn lại cũng chưa có biện pháp công kích cự ly xa, lúc này chỉ có thể dương mắt nhìn. Trương Dịch bình tĩnh quan sát một lát mới nói Bùi Viễn, dưới sân đi xem có cửa sau hay không, Nam Thiệu chuẩn bị tùy thời tiếp ứng cho tôi. Dứt lời, không đợi những người khác phản ứng liền lấy cây đao bên người lách qua thạch bằng tam xông ra ngoài. 363. Chương 61, chiến đấu. Nam Thiệu không kịp giữ anh lại, hắn biết giờ nếu hắn cũng bất chấp chạy theo thì chính là mạo hiểm vô ích, chỉ có thể kiềm chế nôn nóng trong lòng dựa theo lời Trương Dịch dặn dò, hết sức chăm chú quan sát tình huống bên ngoài để tìm kiếm cơ hội ra tay. Không nghĩ tới Trương Dịch sẽ lao ra ngoài, Tiêu Dung cùng Thạch Bằng Tam đều lắp bắp kinh hãi, nhưng lập tức cũng chuẩn bị tinh thần tăng lớn lực công kích. Mà cái con chim kia nhìn thấy có người đi ra cũng không cào vách tường nữa, kêu một tiếng chói tai lập tức nhào về phía anh, ngay cả đà để bay lên cũng không cần. Tốc độ của nó thật sự quá nhanh, Trương Dịch căn bản không thể dùng mắt thường để nắm giữ được đường công kích của nó, anh chỉ có thể dựa vào trực giác mà chém vào không trung. Chém một nhát, tựa như chém vào bề mặt cao su. Trương Dịch không biết mình chém trúng nơi nào nhưng cũng không dám trì hoãn lâu, vội vã lăn mình tránh né, mặc dù là như vậy trên lưng lại vẫn đau nhức, hiển nhiên là bị con chim quái lạ nọ cào trúng. Nó tạo thành một trận gió mạnh làm bụi đất tung tóe khiến người ta khó có thể mở mắt. Con chim kỳ quái một kích không trúng liền cuồng nộ kêu to lên giống như trẻ con khóc lóc nỉ non, đâm vào màng thai con người thậm chí là vào đầu đều nhức nhối ở đau. Động tác Trương Dịch không khỏi trì hoãn mấy giây, vai phải đau đớn như thể bị một cái móng sắt cắm vào trong người. Đau đớn kịch liệt dẫn đến tay phải không có lực, anh không kịp nghĩ nhiều liền chuyển đao cho tay trái sau đó chém lên. Lần này khác với lần trước, lần thứ hai cảm giác của Trương Dịch như thể chém trúng nham thạch vậy, chấn động đến mức tay trái anh tê dại, thiếu chút nữa cầm đao không được, may mà anh dùng là kỹ thuật chém nghiêng từ trên xuống, nếu là dùng lực chém trực diện chỉ sợ lực phản chấn sẽ làm bị thương cánh tay trái này. Có điều con chim kỳ dị kia tựa hồ cũng ăn đau, nhanh chóng thu móng vuốt. Sống chết trước mắt, Trương Dịch cảm giác sâu sắc thần kỳ. Nắm chặt lấy cơ hội chớp nhoáng đang thoáng qua, anh tránh khỏi móng vuốt con chim kia, đồng thời tay trái lại bổ về nơi đó, dựa vào lực phản chấn mà lui lại vài bước. Cánh tay phải lại vẫn đau không chịu nổi, quần áo anh đã ướt đẫm, hẳn là miệng vết thương lại chảy máu, nếu không phải trời lạnh ăn mặc nhiều lớp chỉ ép. Ở tay phải này chỉ đành phế đi. Tuy rằng chỉ vừa đối mặt chém được hai nhát nhưng Trương Dịch đã biết mình căn bản không làm gì được con chim kỳ quái này. Thế nhưng lúc này muốn trốn, e rằng sẽ chết càng nhanh. Chỉ có liều mạng một lần sau đó lựa thời cơ lẻn vào phòng bên cạnh may ra mới sống sót. Mà con chim kia đã triệt để bị chọc giận, cộng thêm mùi máu tươi dụ hoặc, không chỉ là nó mà ngay cả là zombie ngoài kia đều bắt đầu kích động. Mãi tận lúc này người trong phòng mới hành động, ngay khi đang con chim lạ đánh về hướng Trương Dịch, cầu lửa của Kiều Dũng và vũ khí kim loại của Thạch Bằng Tam đều đồng thời tung ra, ý đồ muốn tạo cho Trương Dịch một ít thời gian, mà Nam Thiệu dù rằng đã nóng lòng như bị lửa đốt nhưng còn phải cưỡng chế nhẫn lại. Hắn buộc mình phải tìm ra được nhược điểm của thứ kia, không để Trương Dịch hy sinh vô ích. Về phần giới sân và Bùi Viễn, đã dựa theo lời Trương Dịch dặn dò mà làm. Chim kỳ dị tuy rằng thân hình linh hoạt, nhưng cánh lại vô cùng rộng, vừa bay ra liền có vẻ hơi mất cân xứng, dù nó chịu được cầu lửa cùng vũ khí kim loại công kích, cũng không thích phải chịu đựng, cho nên sau một tiếng thét bỗng nhiên đột ngột bay thẳng lên trời cao, sau đó lại lao xuống nhắm thẳng vào Trương Dịch. Một cái rơi xuống chỉ bằng thời gian một hơi thở mà thôi. Trương Dịch căn bản không kịp tránh né chỉ có thể đưa đao ra liều mạng đỡ. Bốn phía tràn ra mùi nguy hiểm khiến hô hấp của mọi người đang tránh trong phòng cứng lại, Nam Thiệu không nghĩ nhiều, đống nhiên quay đầu chạy về hướng trên lầu. Trong lòng Trương Dịch biết đừng nói ánh mắt của anh theo không kịp tốc độ của con chim, ngay cả có thể đuổi kịp thì tốc độ hành động của anh cũng theo không kịp thị lực, cho nên đơn giản nhắm mắt lại tập trung tinh thần đem mỗi một giây thần kinh cảm ứng của thân thể đều điều động đến mức độ tối đa. Trong nháy mắt đó anh hoảng hốt cảm giác thân thể mình tựa hồ hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh quanh mình, đồng thời đao trong tay tự nhiên chém ra, vẽ ra một đường quỹ tích diệu kỳ đến cực điểm. Móng vuốt của con chim đã tiếp cận đầu Trương Dịch, lại đột nhiên cảm giác được nguy hiểm theo bản năng lui về phía sau nhưng vẫn bị Trương Dịch bổ trúng ngực. Khác với lần trước, lần này tuy rằng vẫn có cảm giác như chém vào cao su, nhưng anh lại tinh tường nhạ thấy được đao cắt qua cái gì đó, vì thế không chút do dự thì chặt, rồi sau đó tính toán như trước đó thuận thế lăn né qua chim kỳ dị. Chỉ là lúc này đây anh lại không có may mắn ấy, con chim bị thương nên nổi giận căn bản không để ý tới Kiều Dũng liên tiếp phát ra cầu lửa và vũ khí của Thạch Bằng Tam, hai móng vuốt đen quắp lấy hai vai của anh bay lên trên trời. Trong phòng truyền đến tiếng thét to, cùng lúc đó lầu 2 truyền ra tiếng thủy tinh bị đập vỡ, một bóng đen nhảy xuống. hóa ra tốc độ của chim kỳ dị quá nhanh, Nam Thiệu hiện tại mới chạy đến trên lầu thậm chí còn chưa kịp thấy rõ tình huống bên dưới đã trực tiếp phá cửa sổ mà nhảy ra nơi con chim đang quắp trương dịch đi. May mắn là thời cơ vừa vặn khiến hắn lập tức nhảy tới trên lưng nó. Con chim cảm thấy trên lưng rơi xuống thứ gì đó liền bắt đầu táo bạo bất chấp tất cả mà muốn xé trương dịch thành hai mảnh, cứ như vậy mang theo người bay lên. Trên người nó không có da lông, thân thể trơn như lương, Nam Thiệu căn bản không túm vào đâu được, lại thêm nó vốn cũng chỉ lớn bằng đứa trẻ 7-8 tuổi hoàn toàn chịu không nổi sức nặng của hắn, mắt thấy sắp sửa bị quăng xuống, lập tức hắn đâm ra xà ben trong tay. Hóa hóa ba. Bị đầu nhọn xà ben chọc trúng đầu, tuy rằng không đập nát sọ nhưng nó vẫn đau đến mức đầu góc choáng váng, thảm thiết gào giống. Mà bởi vì lần dùng lực này, thân thể Nam Thiệu đã hạ xuống hơn phân nửa, mắt thấy sắp sửa rơi xuống, lại cảm giác chân như được nâng đỡ. Hắn bất chấp tất cả thuận thế mà lên, nắm lấy cánh của con chim, đồng thời lại tiếp tục đạp vào đầu nó. Tuy rằng cái đầu kia cứng có thể so với sắt thép, thế nhưng không ngừng bị gõ mạnh như vậy, lực chấn động kia cũng đủ làm nó bị thương. Chim kỳ dị lúc này đã không nghĩ tới trương dịch nữa, mà là đạp lung tung hỏng nghĩ biện pháp thoát khỏi Nam Thiệu đang trên lưng của nó. Khi bị móng vuốt con chim quắp lên bầu trời, trương dịch liền buông lỏng tay bỏ cây đao, nắm chặt hai móng vuốt kia phòng ngừa nó xé nát anh hoặc là ném anh từ trên cao xuống đất. Chẳng qua bởi vì hai bả vai đã bị vuốt chim quắp lấy đau đến vô lực, sau lại toàn lực đẩy Nam Thiệu một phen, lúc này liền chống đỡ không nổi nữa. Nhưng anh cũng biết chỉ cần mình khẽ buông tay thôi thì lập tức sẽ tan xương nát thịt, Dương Dương sẽ biến thành cô nhi, cho nên lại vẫn cắn răng gắng gượng. Mẹ nó, cái đầu này rốt cuộc làm bằng cái đếch gì chứ? Lòng Nam Thiệu nóng như lửa đốt, vừa liều mạng đập thủng đầu của con chim, vừa thầm mắng to trong lòng đồng thời oán hận dị năng của mình quá vô dụng. Nghĩ đến dị năng, lòng hắn bỗng nhiên rung lên. Đột nhiên nhớ lại lời Trương Dịch nói với hắn, dị năng sinh mệnh chính là có thể khống chế sự sống. Nếu có thể khống chế sự sống con chim trước mắt này hẳn cũng được tính, hắn trước đó đã cảm giác được nó tồn tại cho nên hẳn có thể khống chế mới đúng. Tuy là nghĩ như vậy nhưng hắn quả thật không biết xuống tay từ nơi nào, cuối cùng nghĩ đến tiếp tục dây dưa như vậy nữa thì cả hắn và Trương Dịch đều sẽ rơi xuống, vì thế dứt khoát quyết định, vừa tiếp tục dùng xà beng gõ đầu con chim phòng ngừa nó tỉnh táo dở cho xấu. Vừa dùng dị năng thúc đẩy thực vật và phương thức hấp thu của viên đá đen, tập trung hết tinh thần đến mi tâm. 3613. Chương 62, chim kỳ dị và dây leo. Ngay khi Trương Dịch và Nam Thiệu bị đưa lên trời thì Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam cũng chạy ra khỏi khu nhà, họ vô cùng lo lắng nghĩ cách làm sao để ra tay giúp đỡ. Dưới sân, Bùi Viễn kêu thảm chạy ra từ phía sau, mà ngay phía sau họ có một thứ giống như con rắn màu xanh lục to bằng cánh tay bám giết không bông, thứ đó đung đưa giữa không trung. Sau đó vút một cái cuốn lấy cổ Bùi Viễn tha cậu về phía sau tòa nhà. Dưới sân nghe được tiếng kêu rên, quay đầu nhìn thấy liền đưa cánh tay giữ chặt Bùi Viễn, nhưng lập tức phát giác như vậy sẽ chỉ làm cậu ta chết càng nhanh, vì thế lại buông tay ra, túm lấy dây leo thô to kia, giơ đao chém điên cuồng vào nó. Dây leo mềm dẻo dị thường, chém nửa ngày mà nó mảy may không tổn hao gì, ngược lại là trên bề mặt vươn ra rất nhiều lông mịn chui vào lòng bàn tay dưới sân, không chút khách khí hút máu tươi của cậu. Đồng thời dây leo quấn lấy Bùi Viễn cũng đang trà sắt làm rách ra cổ để hút máu, trong thời khắc hút máu điên cuồng, lông mịn còn muốn chui vào động mạch cổ, ý đồ muốn hưởng dụng một bữa ăn ngon lành. Mắt thấy Bùi Viễn vì mất máu mà xanh tái cả mặt, ánh mắt trắng dã sắp chống đỡ không nổi, Tiểu Dũng và Thạch Bằng Tam vội vã xung tới. Hòa thượng tránh ra. Tiểu Dũng hét lớn đồng thời ném ra một cầu lửa, mà Thạch Bằng Tam cầm trên tay kim loại đã được biến thành lưỡi đao sắc bén, chém vào khúc giữa của dây leo. Cứ tưởng rằng lần này có thể chém nó thành hai khúc nhưng không ngờ chỉ gây ra xây xước bên ngoài, có điều cũng khiến nó tạm thời lui lại phía sau. Giữa chiến đấu trên bầu trời và mặt đất thì bọn họ giúp dưới mặt đất vẫn tốt hơn. Tuy kim loại sắc bén thế nhưng cầu lửa của Kiều Dũng hiển nhiên có lực uy hiếp lớn hơn một ít, vừa đụng tới dây leo kia, nó liền giật giật mấy cái, sau đó bung lỏng Bùi Viễn ra, muốn chạy trốn, lại chưa kịp làm thì đã bị Thạch Bằng Tam vung đao ngăn cản. Họ nghe được tiếng vang tách tách. Một miếng vỏ ngoài màu xanh bị cạo xuống, nhưng cũng không thấy máu dịch chảy ra, mà cầu lửa của Kiều Dung thì giống như con giòi ăn sâu vào bên trong dây leo. Sau đó trong đầu mọi người vang lên tiếng thét đau đớn thê lương, dầm một tiếng, một khúc dây leo xanh rơi xuống mặt đất, còn lại thì nhanh chóng rút về, lưỡi đao của Thạch Bằng Tam căn bản ngăn cản không kịp. Dưới sân ôm lấy Bùi Viễn, tay trái và cổ Bùi Viễn đều chảy máu không ngừng, sắc mặt trắng bệch hiển nhiên mất máu không ít. Tiểu Viễn sao rồi? Không vội đuổi theo dây leo cũng bất chấp việc nó là cái gì, hai người Kiều Dũng đi tới vươn tay dò xét mũi Bùi Viễn, lại xem xét vết thương của cậu, xác định người vẫn còn sống, động mạch chủ không bị chọc thủng, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Lại nắm tay của Giới Sân, hỏi có độc không? Giới Sân lắc đầu, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ, lại không phải vì chính mình mà là lo lắng cho cậu thanh niên trong ngực sẽ chống đỡ không nổi. Thạch Tam, cậu đưa hai đứa về trước đi. Tiêu Dũng không hỏi nhiều, chung quy cho dù có độc hắn cũng không thể giúp đỡ, còn không bằng để hai người đi về trước, ít nhất trong khách sạn an toàn hơn rất nhiều. Thạch Bằng Tam đáp lại một tiếng, dặn một câu cẩn thận, sau đó khom lưng cong Bùi Viễn rồi cùng Giới Sân men theo đường cũ trở về. Mà Kiều Dũng đi đến trên đường ngẩng đầu tìm kiếm tung tích một chim hai người. Lúc này Nam Thiệu đã chiến đấu cùng chim kỳ dị đến khúc gay cấn, khi hắn tập trung hoàn toàn ý thức đến mi tâm thì đột nhiên phát hiện trong mắt hắn tất cả mọi thứ bây giờ đều đã rất khác. Trên người con chim kỳ dị kia lại bao phủ một tầng sương mù màu xám đen, mà chỗ sương mù dày đặc nhất chính là nằm ở giữa đầu, ước chừng khoảng một nắm tay trẻ con, sương mù màu đỏ không ngừng xoay tròn. Trực giác nói cho hắn biết đám sương màu đỏ kia là nơi mấu chốt. Trong nháy mắt hắn dựa theo trực giác, lập tức đâm xà ben trong tay vào đầu con chim, một tay còn lại siết chặt lấy cổ nó để phòng bị nó quăng ra ngoài. Nếu đưa dị năng vào sẽ thúc đẩy được sinh mệnh phát triển, như vậy nếu làm ngược lại liệu có phải sẽ hấp thu bất năng lượng sống trong đó? Trong đầu chợt lóe ý nghĩ này, hắn không chút do dự thử đem ý thức tụ tập tại nơi có sương mù màu đỏ, giống như khi đang hấp thu tinh hạch vậy, ý đồ dẫn năng lượng bên trong ra ngoài. Nhưng mà cố gắng hồi lâu vẫn không thấy hiệu quả. Ngược lại con chim bởi vì đầu không bị đánh nữa mà dần dần khôi phục bình thường, bắt đầu bay cao rồi lại thấp, tất nhiên là bởi vì muốn thoát khỏi người trên lưng nó. Nam Thiệu tóm cổ nó, lại thêm toàn bộ tinh thần đều đặt ở việc làm như thế nào hấp thu hoặc là tiêu diệt đám sương mù đỏ kia, nhất thời bình an vô sự, thế nhưng tay Trương Dịch lại càng ngày càng vô lực, thậm chí dần dần mơ hồ. Khi mà con chim bay sát qua một tòa nhà cũ thì mất lực buông tay ra, anh rơi xuống nóc nhà xếp mái ngói màu đen. Theo độ nghiêng mà ngã nhào xuống. Mất đi sức nặng mấy chục cân, con chim lập tức thoải mái hơn nhiều, bắt đầu bay lên cao. Nam Thiệu như có chút giật mình, lập tức thoát ra khỏi cảm giác huyền bí vừa nãy, túi đầu thì thấy Trương Dịch rơi xuống nóc nhà, nhất thời tinh thần hắn đều ngưng trệ, hét to tên của anh, cánh tay trái theo bản năng dùng lực, tay phải buộc phát ra sức mạnh xa lạ mà chính hắn cũng thấy ngạc nhiên đâm vào họng của con chim. Con chim khóc nỉ non như đứa trẻ rồi kêu lên thảm thiết, sau đó cong vẹo rơi xuống giống như bị mất đi khống chế. Mà cùng thời gian này, Tiêu Dũng nhìn thấy Trương Dịch rơi xuống liền nhanh chân chạy qua. Bụp một tiếng, Trương Dịch lọt vào giữa một đống dây leo đỏ như máu, sau đó nhanh chóng bị bọc lấy. Khi Tiêu Dũng đuổi tới chỉ nhìn thấy một dáng người bị bao kín như kén màu đỏ thẫm, mới nhìn thì cứ như một người bị lột da, đợi đến khi nhìn kỹ thì ra là từng tầng dây leo bao quanh. Hắn không kịp nghĩ nhiều liền ném một cầu lửa qua. Vào lúc này, con chim mang theo Nam Thiệu lảo đảo rơi xuống, dập tắt cầu lửa kia. Họ nghe thấy mấy tiếng kêu quái lạ, dây leo đỏ vốn đang bó chặt lấy Trương Dịch đột nhiên tản ra quấn về hướng một người một chim. Nam Thiệu và chim khi rơi xuống đất giống như là chui đầu vào lưới, lập tức liền bị bao kín, mà con chim khi cơn đau đầu biến mất, lập tức khôi phục sức chiến đấu, rú lên một tiếng thê lương phá tan dây leo đỏ bay lên trên tê. Rời, sau đó hệt như là có người đuổi theo bỏ trốn mất dạng, ngay cả con mồi tươi sống đứng ngay bên cạnh cũng không buồn để ý. Tiêu Dũng chửi một tiếng. Cũng không biết là mắng Nam Thiệu xui xẻo hay là vì con chim kia rốt cuộc rời đi mà cảm thấy may mắn, lui về phía sau mấy bước lại tiếp tục một mình chiến đấu hăng hái ném cầu lửa thiêu cháy dây leo cứu người, hắn còn phải đề phòng không biết lúc nào dây leo sẽ quấn lấy mình. Thực vật tựa hồ đều sợ lửa, dây leo đỏ không công kích Tiểu Dũng, nhưng cũng không buông tha hai con mồi mà nó đã bắt được. Tiểu Dũng ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh, lại thêm lúc trước công kích con chim đã tiêu hao cạn kiệt năng lượng. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả chính bản thân hắn cũng phải cùng chung số phận. Chính vào thời điểm không biết làm thế nào, hắn chợt nhìn thấy gỗ mục trong sân, ý tưởng lóe lên khiến hắn tiến lên cầm lấy một khúc gỗ khô dùng dị năng đê. Tê cháy, sau đó cầm đi đốt dây leo. Vừa đốt vừa hô to tên Nam Thiệu và Trương Dịch, muốn biết bọn họ có còn sống hay không. Hắn gọi nhiều lần cũng không được hai người đáp lại, lại gọi tới vài con zombie. Hắn đành chạy về phía Thạch Bằng Tam cùng với Lý Mộ Nhiên và cục thịt Trần mới vừa tới để cùng nhau giải quyết. Tổ trưởng Tiểu, anh Dịch đâu? Anh Thiệu nữa. Lý Mộ Nhiên và cục thịt Trần ở trong khách sạn đã nghe thấy tiếng kêu khủng bố của con chim quái lạ nhưng không rõ xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi Thạch Bằng Tam mang theo Bùi Viễn và Giới Sân trở về mới biết được hai người Nam Thiệu gặp nguy, lúc này không chút do dự theo lại đây. Tiểu Dũng chỉ thứ do dây leo tạo thành. Bởi vì bỏ thêm một Nam Thiệu mà trở nên càng lớn nhưng đã mất đi hình người khủng bố, mệt đến mức thở dốc đều ở bên trong, chỉ mong còn sống. Mẹ nó chứ, thứ này lợi hại hơn đám trước kia nhiều, đốt cũng không chết. Cục thịt Trần nghe vậy ánh mắt đều hằn đỏ, giơ đao vọt qua, một đao bổ về phía cái kén to lớn kia. Ý là biến dị tốc độ lại còn đang nóng nổi, ngay cả Kiều Dung cũng ngăn không kịp. Sau đó liền nghe một tiếng va chạm lớn, hệt như lưới mác giao nhau, dây leo kia chịu kích thích mà tản ra ý đồ muốn bọc luôn cả cục thịt trần, thế nhưng ý đã sớm lui ra, vì thế đám dây leo cũng lui trở về. Những người khác ngay cả bóng dáng hai người Trương Dịch cũng chưa thể thấy. Đệt, cứng như sắt ấy. Cục thịt trần câm lặng, đao y cầm đã bị mẻ, đủ thấy dây leo cứng cỡ nào. Nhưng mà y lại không tính toán buông tay, trừng mắt sốt ruột muốn tiếp tục chém. Lý Mộ Nhiên thấy thế, không phát ra một tiếng đi lấy mấy khúc tuổi trở về tổ trưởng tiểu, cho em mượn lửa. Thạch Bằng Tam thấy vậy, suy nghĩ rồi cũng đi tìm tuổi châm lửa, một tay cầm tuổi cháy một tay cầm vũ khí kim loại, hai tay hai thứ ra trận. Ngay khi mọi người nghĩ cách cứu người, trong kén Nam Thiệu ôm chặt Trương Dịch đã hôn mê không biết gì, vừa chịu đựng dây leo co rút mang đến phần lớn áp lực cùng với gai nhọn trên dây leo ghim vào thân thể hắn để hút máu, vừa thử cảm giác giống như khi còn trên lưng con chim, cố gắng tìm điểm yếu của nó. Tuy rằng nghe được Tiểu Dũng gọi, còn có tiếng bọn họ nói chuyện, nhưng chẳng thể đáp lại. Hắn biết do nếu mình lãng phí thêm một giây, Trương Dịch liền thêm một phần nguy hiểm. Tập trung tinh thần trước mi tâm, trong mắt không chỉ thấy được sương mù màu xám bao phủ dây leo, như là thẩm thấu vào nó, hắn tỉ mỉ xem xét tổ chức bên trong, còn thấy được màn sương mở màu trắng nhạt đến cơ hồ bị xem nhẹ phủ trên người Trương Dịch. Lòng hắn căng thẳng, chịu đựng cơn choáng váng vì mất máu, không dám tiếp tục lãng phí thời gian bắt đầu tìm kiếm nơi đậm đặc nhất của dây leo. Nhưng mà dây leo này không giống con chim kia liếc mắt nhìn một cái là thấy hết, không nói trên mặt đất phân cảnh lá khó tìm huống chi gốc rễ đâm sâu vào trong đất càng rắc rối khó gỡ, muốn tìm ra chỗ sương mù khắc thường gần như là việc không thể. Thế nhưng hiện tại ngoại trừ kiềm chế tâm trạng rối bời, toàn lực tập trung ra thì hắn đã không có biện pháp khác, vì chính hắn và cũng vì Trương Dịch, nhất định tìm ra một con đường sống. Ước chừng là dây leo trời sinh sợ sợ lửa, cho nên khi mấy người Lý Mộ Nhiên cầm tuổi chạy tới, cái kén bao vây Nam Thiệu không tấn công họ, thế nhưng trên thực tế khi vài người liều mạng dùng lửa đốt hay dùng đao chém cũng không thể gây thương tích cho nó. Mắt thấy thời gian từng chút một trôi qua, cứ tiếp tục như vậy người ở bên trong dù không bị giết chết, chỉ sợ cũng ngạt chết. Chính lúc tâm tình mấy người lo lắng tới cực điểm lại không tìm ra cách nào, dây leo kia đột nhiên nổ tung, hiện ra hai người bên trong gắt gao ôm nhau, đầy người vết máu, quần áo rách nát. Nam Thiệu mờ mịt ngẩng đầu, tựa hồ không quá rõ phát sinh chuyện gì. Hắn vừa rồi thật vất vả mới tìm thấy điểm yếu màu xanh của dây leo, còn chưa kịp làm gì liền nhìn thấy một đám sương mù màu đen lấy tốc độ cực nhanh vọt qua, trong chớp mắt nuốt chửng toàn bộ điểm màu xanh kia. Bởi vì mất máu, thiếu không khí cộng thêm thời gian dài tập trung ý thức cao độ để sử dụng dị năng, lúc này hắn đã mỏi mệt tới cực điểm, cho nên phản ứng hơi chậm, nhưng áp lực trên người biến mất thì vẫn có thể cảm giác được. Khi ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt thân quen của đám cục thịt trần, hắn cơ hồ là theo bản năng nói ra một câu vẫn luôn quẩn quanh trong đầu hắn kể từ khi Trương Dịch lao ra khỏi phòng không được để Trương Dịch chết. 3-60-23 Chương 63, đứa trẻ cố chấp. 3-3 Bất chợt một âm thanh vang lên bên tai mọi người. Trương Duệ Dương đứng cạnh cánh cửa lộ ra cái đầu nhỏ với vẻ mặt lo lắng tìm kiếm ba mình trong đám người, cuối cùng nhóc nhìn thấy Trương Dịch đang được Nam Thiệu ôm lấy, trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa xấu hổ của mọi người lon ton chạy tới. Hóa ra nhóc nghe được Trương Dịch và Nam Thiệu gặp nguy hiểm, liền thừa dịp những người khác đều chỉ lo chú ý tới Bùi Viễn và Giới Sân thì lặng lẽ ra ngoài, tìm thật lâu mới tìm được nơi này. May mắn là trên đường cũng không xảy ra nguy hiểm gì. Ba ơi! Đứa trẻ ngồi xổm trước mặt Nam Thiệu, nâng tay lên chạm vào khuôn mặt trắng bệnh của Trương Dịch, sau đó lại gần nhẹ nhàng mà hôn lên má anh. Dương Dương! Nam Thiệu mở miệng, giọng hắn khàn khàn. Chú bí đỏ! Trương Duệ Dương ngẩng đầu nhìn Nam Thiệu. Lại cúi đầu đưa tay nắm lấy bàn tay buông thong của Trương Dịch. Đứa trẻ không khóc không làm loạn, cũng không hỏi gì, điều này làm cho đám người lớn đều luôn cuống, nhưng lúc này ở bên ngoài kéo dài càng lâu lại càng nguy hiểm, cho nên Kiều Dũng vừa định mở miệng, đã bị Nam Thiệu đoạt trước Dương Dương, chúng ta mang ba con về trước đã nhé. Dạ. Trương Duệ Dương đứng lên, lại vẫn nắm chặt tay Trương Dịch. Tuy rằng trong lòng đều có điều muốn hỏi, thế nhưng không ai ở phía sau hỏi nhóc chạy đến đây bằng cách nào. Cục thịt trần dành trước để em con anh Dịch đi rất béo, sức mạnh chắc chắn không ổn, thế nhưng Nam Thiệu cũng bị thương, đương nhiên phải do ý làm rồi. Thôi để tôi đi. Cùng một chỗ cũng đã một thời gian dài, đều hiểu biết nhược điểm lẫn nhau, Thạch Bằng Tam vô vô vai ý, nói. Không cần, để tôi. Nam Thiệu ho một tiếng, đỡ Trương Dịch ngồi dậy, sau đó chính mình nửa quỳ nửa đứng mọi người giúp tôi một chút. Thái độ hắn cực kỳ kiên quyết, trong giọng nói không có chút thương lượng. Không phải hắn muốn cứng rắn chống đỡ. Mà là tự hắn hiểu lấy chính mình, tại thời khắc Trương Dịch buông tay rơi xuống đất kia hắn liền ý thức rõ được tâm tư của hắn đối với người đàn ông này đã vượt xa khỏi tán thưởng hay là quý mến. Hắn không muốn những người khác làm chuyện này. Đám Thạch Bằng Tam hơi khó hiểu, nhưng thấy hắn kiên trì như vậy cũng không miễn cưỡng, cùng lắm thì chờ hắn chống đỡ không được lại đổi người, vì thế tất cả ra tay giúp đưa Trương Dịch nằm lên trên lưng Nam Thiệu. Toàn bộ quá trình Trương Duệ Dương đều căng thẳng nhìn chằm chằm động tác của những người lớn, liên tục nói nhẹ nhẹ thôi. Chú ơi, nhẹ thôi đừng làm đau ba ba. Trên đường trở về, Lý Mộ Nhiên muốn bế Trương Duệ Dương, thế nhưng đứa trẻ này lại không đồng ý, đổi người khác cũng không chịu, chỉ im lặng nắm bàn tay đang buông xuống của Trương Dịch, chậm rãi bước theo Nam Thiệu, cho dù thở hồng hộc cũng không kêu mệt, tựa hồ kinh hoàng rằng một lần buông tay thôi thì sẽ không thấy ba ba nữa. Thằng bé này kiều dũng lên tiếng, thế nhưng cái gì cũng chưa nói ra. Không chỉ là hắn, những người khác khi thấy hành vi của đứa trẻ cũng đau nhói trong tim, đồng thời lo lắng tình huống xấu nhất sẽ xuất hiện. Không có một ai phát hiện một con dế nhúi béo tròn đang bò lên giày của đứa trẻ, sau đó leo lên trên ống quần. Lần này Trương Dịch bị thương có thể nói là vô cùng nghiêm trọng, trên lưng bị cào một vết sâu, hai vai cơ hồ tàn phế, hơn nữa lúc sau lại bị dây leo đỏ chui vào thân thể hút đi không ít máu. Nếu là trước tận thế thì cần phải truyền máu ngay lập tức, thế nhưng hiện tại anh lại chỉ có thể hoàn toàn dựa vào cơ thể của chính mình mà hồi phục mà qua khỏi phen này. Lý Mộ Nhiên bưng nước gấm đã thả muối vào, vốn định giúp Trương Dịch lau miệng vết thương, chẳng qua lại bị Nam Thiệu giành lấy. Khi nhìn thấy trên vai và lưng Trương Dịch là máu thịt lẫn lộn, ngay cả người bên cạnh đều phát run, lại càng không cần nói đến người tự tay xử lý như Nam Thiệu. Về phần Trương Duệ Dương thì đứng ở bên kia, cái miệng nhỏ nhắn gắt gao mím chặt, nước mắt như sắp chảy ra. Nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không rơi xuống tựa hồ sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác cứu ba ba. Nếu lúc bà nội chết nhóc còn không rõ ràng chuyện này là như thế nào, mấy ngày khi được Trương Dịch mang ra khỏi thị trấn nhỏ, nhóc cũng đã dần dần biết đến cái chết, zombie biến dị chính là đại diện cho điều đó. Anh Thiệu, còn lại để em xử lý cho. Thấy Nam Thiệu đã lau chùi sạch sẽ, Lý Mộ Nhiên lại lấy thêm một chậu nước gấm pha muối vào, còn có chỉ đã luộc lên sắt trùng và dao giải phẫu, kim may nhờ thạch bằng tam làm ra. Cộng thêm một bình cồn nhỏ tìm thấy trong khách sạn. Lúc này muốn tìm cái nhíp giải phẫu căn bản không có khả năng, chỉ có thể dùng thứ khác thay thế. Miệng vết thương trên lưng của Trương Dịch cần may lại, trên vai bị con chim cào xuyên qua da cũng cần rửa sạch sẽ, còn phải xem xét dây chẳng bị hao tổn ra sao cùng với thần kinh mạch máu có bị tổn thương hay không, có bị nứt xương cốt hay không. Mấy vết thương ngoài da cô đều có thể xử lý, nay chỉ hy vọng thương tổn do con chim cùng với dây leo tạo thành sẽ không phát sinh biến dị. Bằng không cho dù cô có một phòng gì, giải phẫu đầy đủ thì cũng không cứu được. Nam Thiệu lui sang bên cạnh nhường chỗ, ôm Trương Duệ Dương vào trong ngực, không biết là nghĩ thông qua hành động này để an ủi đứa trẻ, hay là muốn từ thân thể nhỏ gầy kia hấp thu một ít sức mạnh khiến chính mình tỉnh táo lại. Miệng vết thương chỉ cần không lây nhiễm, sẽ không có vấn đề quá lớn. Không có vải đã qua tiêu độc cũng không có băng gạc, xử lý miệng vết thương đã xong. Lý Mộ Nhiên chỉ có thể cầm cái chăn xé thành băng vải để buộc cho vết thương của Trương Dịch có điều mất máu quá nhiều. Truyền máu cho anh ấy, dùng của tôi. Nam Thiệu lập tức trả lời. Anh Thiệu, em làm không được. Lý Mộ Nhiên lắc đầu. Không biết nhóm máu của Trương Dịch, càng không thể làm kiểm tra, cũng không có dụng cụ truyền máu. Nếu cô dám liều có khi Trương Dịch chết càng nhanh. Trực tiếp đút anh ấy uống máu được không? Nam Thiệu lấy tay sờ trán lạnh lẽo và ẩm ướt của Trương Dịch, ánh mắt vẫn không rời đi khuôn mặt tái nhợt kia. Trầm giọng hỏi, có phải là tiểu thuyết võ hiệp đâu, máu của anh cũng không có hiệu quả trị liệu thần kỳ gì đó. Anh đừng nghĩ quá nhiều nữa. Lý Mộ Nhiên cười khổ, sau đó cô nhìn cục thịt trần một cái ý bảo ý trông chừng Nam Thiệu, đừng để cho đối phương làm chuyện điên rồ. Hai anh nâng anh Dịch lên giường đi, chú ý giữ ấm, em đi lấy một ít đồ uống đến. Cô nhớ rõ trong phòng bếp có chút đường đỏ, có thể pha nước đường. Nghe được vài chữ máu có hiệu quả trị liệu thần kỳ, Nam Thiệu đột nhiên nhớ tới dị năng của chính mình. Nhưng mà khi hắn tính toán dùng lại cảm giác đầu đau nhức, lúc này mới nhớ lại trước đó hắn đã sử dụng tinh thần quá độ, dị năng cũng đã hao hết. Anh Thiệu, anh nghỉ một lát đi, nơi này đã có em. Chú ý tới sắc mặt hắn không tốt, cục thịt trần khuyên bảo. Nam Thiệu lắc lắc đầu, đợi cơn đau đầu hoãn lại, liền cùng đám người kiểu dũng nâng Trương Dịch đến phòng ngủ lầu 2 của bọn họ. Nếu không phải sợ tư thế không đúng đụng phải miệng vết thương của anh, hắn càng nguyện ý giống như lúc trước còng anh trên lưng. Đợi hết thể an trí thỏa đáng. Đám người Kiều Dũng liền rời đi, chung quy bọn họ đứng ở nơi này cũng không giúp được gì, huống chi tình huống bên Bùi Viễn còn chưa kịp hỏi. Đợi người khác vừa đi, Trương Duệ Dương liền đá rơi giày, bò đến trên giường, thật cẩn thận nằm nghiêng bên cạnh ba mình. Nam Thiệu thấy đứa trẻ cẩn thận không đụng tới miệng vết thương của Trương Dịch cũng không lên tiếng ngăn cản. Không qua bao lâu, Lý Mộ Nhiên bưng hai bát nước đường đỏ nóng hầm hập đi đến. Nam Thiệu đi đến bên Trương Dịch, cẩn thận nâng người dậy, để anh tựa vào trước ngực của mình. Sau đó tiếp nhận bắt dùng thìa múc lên một chút nước đường, thổi nguội rồi mới đút cho Trương Dịch uống. Trương Dịch lúc này còn tồn tại một chút ý thức, tuy rằng không có biện pháp tỉnh lại, nhưng biết nuốt tròn nên khi đút cũng không phải quá khó khăn, rất nhanh một bát nước đường liền cạn đáy. Một bát khác vốn là Lý Mộ Nhiên lấy cho Nam Thiệu, hắn không uống, một lòng đút cho Trương Dịch, tựa hồ làm thế là có thể bổ sung lượng máu đã mất đi vậy. Dương Dương, uống nước đường với gì nào? Lý Mộ Nhiên nhìn Trương Duệ Dương ngoan ngoãn nằm cạnh Trương Dịch, trong lòng chợt khó chịu, miễn cưỡng lộ ra nụ cười gọi nhóc. Trương Duệ Dương lắc đầu, sau đó lại nép vào gần Trương Dịch. Lý Mộ Nhiên thở dài, thả bắt xuống, đi qua vậy để gì cởi quần áo bên ngoài cho con nhé. Lần này Trương Duệ Dương lại rất phối hợp bò ra khỏi chăn, cởi hết quần áo dày rồi mới trở lại chỗ cũ. Mà bên kia, Nam Thiệu cũng bắt đầu cởi đồ, dặn cục thịt trần và Lý Mộ Nhiên anh nằm một lát, có chuyện cứ gọi anh nhé. Thay quần áo mới, hắn lấy ra tinh hạch mới được chia, sau đó nằm phía bên kia của Trương Dịch, vừa thay thế lò giữ ấm lại phải tránh đụng đến miệng vết thương. Tuy rằng cảm giác cảnh tượng có hơi là lạ, nhưng lúc này ai cũng không có tâm tình nghĩ nhiều, hai người đáp ứng. Cục thịt trần canh giữ ở bên cạnh, Lý Mộ Nhiên cầm bát đi ra ngoài, thuận tiện xem tình huống những người khác. Khi năng lượng trong tinh hạch tiến vào cơ thể, Nam Thiệu lần đầu tiên cảm giác được trong thân thể có kinh mạch tồn tại, kinh mạch khô kiệt tựa như một vùng đất khô cằn điên cuồng hấp thu năng lượng tinh hạch mang lại, mới hấp thu vài phút mà viên tinh hạch trong tay đã hóa thành bột phấn. Hắn suy tư một chút, nếu là trong quá khứ nhất định sẽ còn lại tinh hạch, thời gian tiêu hao để hấp thụ cùng với năng lượng tràn vào thân thể cũng sẽ khác, cũng không phải tinh hạch mới không bằng tinh hạch cũ mà là tốc độ hấp thu của hắn lại tăng nhanh. Đối với lần này hắn không có quá nhiều ý tưởng, mà là cầm một viên tinh hạch ở trong tay tiếp tục hấp thu. Lần này chỉ hấp thu một nửa, kinh mạch liền bão hòa, không chỉ mỏi mệt tan hết, cái loại ấm áp tràn ngập toàn thân cho hắn biết. Dị năng của hắn lại tăng tiến một tầng. Khẽ thở dài xả giận, hắn mở mắt ra thần thức tập trung tại mi tâm, trước nhìn thoáng qua cục thịt trần mắt đỏ ngầu ngồi cạnh giường, phát hiện trên người cũng bao phủ một tầng khí trắng, Trương Duệ Dương ngủ ở bên kia cũng thế, khác nhau là bọn họ khí trắng trên người vô cùng rõ rệt, không giống Trương Dịch như có như không, cơ hồ chỉ một trận gió liền có thể thổi bay. Hắn trước kia bất kể là hấp thu tinh hạch của zombie hay là thúc đẩy thực vật hoặc đá đen đều phải nhắm mắt lại, cho nên cũng không phát hiện loại hiện tượng này. Lúc này kết hợp với dị năng của hắn, đám khí này ước chừng thể hiện cho sự sống của một người, chỉ là vì sao màu sắc khác nhau, bây giờ hắn vẫn chưa thể biết rõ được. Sau khi có được kết luận, Nam Thiệu không tiếp tục trì hoãn mà đưa tay nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng Trương Dịch thử vận chuyển dị năng của mình vào trong cơ thể của anh. Nhưng mà khiến hắn thất vọng là, dị năng khi tiếp xúc đến Trương Dịch liền dừng lại, giống như là dòng điện đụng phải vật cách điện vậy. Áp chế nôn nóng trong lòng, Nam Thiệu tự nhủ, đưa tay từ thắt lưng Trương Dịch sửa lại thành nắm lấy tay anh. Sau lại đổi thành đầu, thời gian kéo dài rất lâu mà vẫn không thể chuyển dị năng của mình qua, hắn rốt cuộc hỗn loạn. Nhưng nghĩ đến một kích hữu dụng với con chim lạ kia, hắn lại cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại. Nhất định được. Khẳng định có thể làm được, chỉ là hắn còn chưa tìm thấy phương pháp mà thôi. Hắn thầm nói với mình, đồng thời rốt cuộc bắt đầu hối hận lúc trước không hỏi rõ Hàn Linh về dị năng sinh mệnh. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích, chỉ có thể cố gắng tìm ra biện pháp giải quyết. Hắn tuyệt đối sẽ không để Trương Dịch chết. 36033. Chương 64, Trương Dịch tỉnh lại. Chính giữa phòng ăn để một đoạn dây leo màu đỏ, còn có một đoạn dây leo khác màu xanh, đây đều là do đám tiểu dũng lấy về. Đối với thực vật biến dị mới xuất hiện bọn họ chưa thấy bao giờ, tất nhiên phải nghiên cứu thử xem có thể tìm thấy biện pháp khắc chế chúng hay không. Con tường đất thiếu chút nữa bị sâu ngã bởi đám zombie bị mùi máu tươi hấp dẫn mà xông tới thì đã có đám hùng hóa một lần nữa khôi phục dị năng xây lại, trong khoảng thời gian ngắn hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bùi Viễn đã tỉnh, cậu ta hôn mê là vì hít thở không thông, sau khi được cứu liền bắt đầu chậm rãi tốt lên, về phần vấn đề mất máu tuy rằng nặng hơn dưới sân, nhưng còn chưa đến mức nguy hiểm tính mạng, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khôi phục. Thời gian sắp tới, hùng hóa lo đẩy cao tường đất lên nhé, không cần lo lắng về vấn đề tinh hạch. Tóm lại dù không thể xây lên tận trời thì cũng phải ngăn kín mọi hướng trên mặt đất lại. Tiêu Dung nhắm chặt mắt có chút vô lực nói. Trên thực tế hắn căn bản không xác định được làm như vậy có phải thật sự có thể ngăn lại những con quái vật đang ngày càng hung tàn ở ngoài kia hay không. Những người khác tìm nguyên liệu ra cố thêm cho cửa sổ phòng ăn và lầu 2 đi. Sau đó những ai có dị năng tốt nhất nghiên cứu về dị năng của bản thân, không có dị năng cũng phải rèn luyện ra năng lực lớn nhất, chúng ta không thể chịu thua vài quặng cỏ được. Nói đến đây, hắn hơi dựa vào phía sau, quay đầu nhìn về phía người bạn thân trăm năm không đổi sắc mặt Thạch Tam, vũ khí của mọi người nhờ cậu cả đấy. Vừa rồi họ đã làm thử thí nghiệm, vũ khí bình thường không thể gây tí xây sức nào cho hai dây leo, mà vũ khí do dị năng của Thạch Bằng Tam rèn nên thì lại có thể, tuy rằng tổn thương rất nhỏ nhưng chúng quy vẫn có tác dụng, tốt hơn là chém cả 10 nhát cũng không làm được gì. Về phần dùng lửa, dây leo xanh không cần phải nói, còn dây leo đỏ thì tuy rằng sợ lửa nhưng lại đốt không được, hoặc là do trình độ dị năng của Kiều Dũng còn chưa đủ cao. đợi đạt đến trình độ nhất định hẳn là cũng có thể sinh ra uy hiếp đối với thứ này. Thạch Bằng Tam khẽ ừ một tiếng đáp lại. Tiêu Dung còn định nói thêm, nhưng lại phát hiện tựa hồ không biết có thể nói cái gì, cuối cùng chỉ xua tay, hôm nay đều mệt mỏi cả rồi, nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần còn phải đánh một trận lớn nữa đấy. Nói xong liền nhắm hai mắt lại tựa vào sofa, vừa đánh nhịp vừa hát khẽ khẽ. Giai điệu quen thuộc khiến mọi người mơ hồ có thể nghe rõ vài câu trong đó. Vĩnh viễn không tồn tại Chúa cứu thế, cũng không thể dựa vào thần tiên hoàng đế, muốn tạo ra hạnh phúc cho nhân loại, chúng ta phải dựa vào chính mình. Đây là đấu tranh cuối cùng, đoàn kết vững bước hướng tới ngày mai. Đáng hận nhất là độc xà manh thu ăn hết máu thịt của ta, một khi tiêu diệt sạch sẽ, ánh mặt trời cũng sẽ biến thành nắng sáng chiếu khắp thế gian. Đây là đấu tranh cuối cùng, đoàn kết vững bước hướng tới ngày mai. Trích trong bài hát, L.I.N.T. Mệ Sân Lệ, bài hát tiếng Việt là quốc tế ca. Có người nghe thấy, bất giác cũng ngồi ở sofa, nhìn qua thần sắc có phần hiệu quạng nhưng vẫn kiên nghị như núi, tinh thần vốn sa sút cũng theo tiếng ca chậm rãi biến mất, dâng trào ý chí chiến đấu. Mặc kệ thế nào bọn họ đều còn sống, họ không cần nghĩ có thể sống nổi 1 năm 2 năm, thậm chí 10, 20 năm hay không, họ chỉ cần dùng hết toàn lực sống qua hôm nay, sau đó là lại một ngày mới, như vậy bọn họ sẽ trưởng thành, sẽ dần mạnh mẽ hơn. Có lẽ có một ngày, bọn họ sẽ thích ứng được với thế giới này giống trước tận thế vậy. Bất kể điều kiện khốc liệt cỡ nào, luôn sẽ có một số người đi đến cuối cùng, mà bọn họ sẽ cố gắng biến mình thành những người đó. Trong lúc mọi người bận bịu lu bu hết cả lên, Nam Thiệu rốt cuộc tìm ra biện pháp dùng dị năng thúc đẩy sinh mệnh cho Chương Dịch. Lúc trước hắn bị viên đá đen hấp thu dị năng mà ấp trứng nên hắn cứ cho rằng chỉ có thể đưa dị năng vào trong cơ thể Chương Dịch mới có tác dụng, nhưng sự thật cũng không phải như thế. Nếu như dị năng hệ hỏa nhất định phải đưa dị năng vào trong cơ thể đối thủ mới có thể đốt cháy, vậy chẳng phải là rất gạt người sao? Tương tự với các dị năng khác cũng vậy, tuy rằng các loại dị năng khác nhau nhưng trăm sông đổ về một biển, nguyên tắc căn bản nhất hẳn là không có khác biệt quá lớn. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, hắn cẩn thận suy xét lại cách sử dụng dị năng của mỗi người, cuối cùng tổng kết ra một loại phương pháp, đó là trực tiếp thúc đẩy dị năng của hắn vào tầng khí trắng mờ nhạt bao trùm lấy thân thể Chương Dịch kia. Tuy rằng muốn hoàn thành quá trình này hắn phải cố hết sức, nhưng khiến hắn thả lỏng là khi dị năng bao trùm tầng khí kia nó liền tự nhiên bắt đầu quá trình bổ sung, không khiến hắn hao tổn tâm trí nữa. Đáng tiếc so với việc thúc đẩy một hạt mầm hoặc là một viên đá đen thì việc thúc đẩy sinh mệnh cho con người yêu cầu lượng dị năng lớn đến mức chênh lệch như là một dòng suối nhỏ và một con sông vậy. Khi Nam Thiệu lại một lần nữa hao hết dị năng trong cơ thể, tầng khí trắng đạm bạc kia lại chỉ thoáng trở nên dễ nhìn hơn một ít nhưng vẫn là bộ dáng gió thổi liền tan. Hắn vốn định tiếp tục hấp thu tinh hoạch, nhưng mà thần thức vừa động, đầu hắn lập tức đau như muốn nứt ra, hiển nhiên là đã đến cực hạn. Ngay khi hắn tính toán cắn răng ép buộc hấp thu tinh hoạch, trong hai lại nghe được Trương Duệ Dương gọi một tiếng kinh ngạc. Ba ơi! Nam Thiệu bởi vì đau đầu mà nằm thẳng vội vàng bật dậy, cục thịt trần ngồi ở bên kia cũng vọt lại đây. Trương Dịch đã mở mắt, tuy rằng vẻ mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt không có vẻ mờ mịt mà là trầm tĩnh như bình thường. Anh Dịch, anh cảm thấy thế nào? Cục thịt trần lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, thân thiết hỏi. Chương Dịch đầu tiên là nhìn con trai đang nằm trước ngực mình, sau đó mới đưa ánh mắt rơi xuống trên người cục thịt trần, hơi hơi giật giật khoe miệng, thanh âm suy yếu nhưng rất kiên định không chết được. Nói xong, thoáng cố hết sức ngửa đầu ra sau nhìn về phía Nam Thiệu, vất vả cho cậu rồi. Anh vẫn cố gắng không khiến bản thân hoàn toàn mất ý thức vì anh sợ mình sẽ không tỉnh lại được, cho nên đối với những cố gắng mà Nam Thiệu làm, anh đương nhiên là có cảm giác. Khoe môi Nam Thiệu mím chặt. Ánh mắt bởi vì mỏi mệt cùng lo lắng mà phủ đầy tơ máu, lặng lặng nhìn anh trong chốc lát, rồi sau đó mới khàn khàn mở miệng Chương Dịch. Dứt lời, hắn đột nhiên dùng hai tay nâng mặt Chương Dịch, túi đầu đặt xuống môi anh một nụ hôn. Vốn bởi vì ba tỉnh lại, hết thể sợ hãi và tủi thân bắt đầu dâng lên, Chương Duệ Dương vừa định gào khóc lập tức sửng sốt, nước mắt thu hết về, ngây ngốc há cái miệng nhỏ, đầu óc tràn đầy dấu chấm hỏi. Cục thịt trần cũng nghẹt mặt ra, hoàn toàn không rõ hiện tại là loại tình huống nào. Một lớn một nhỏ đều như vậy, càng đừng nói Chương Dịch đang miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Không khí vui mừng trong phòng thoáng chốc biến thành quỷ dị, thẳng đến khi Nam Thiệu dừng lại động tác, vùi mặt ở đầu vai Chương Dịch, những người khác mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhưng vẫn không có ai nói chuyện, cục thịt trần không biết nên nói cái gì, trong đầu Chương Dịch càng hỗn loạn, chỉ có Trương Duệ Dương ghé lại đây cũng bắt đầu hôn Chương Dịch mới khiến không khí dịu đi một ít. Một lát sau, Nam Thiệu mới ngẩng đầu, ánh mắt toàn bộ đỏ ửng, lông mi mang theo ẩm ướt. Hắn không giải thích hay biện mình cho hành vi của mình. Hắn đứng dậy mặc quần áo, tay vẫn còn run nhẹ nhẹ, kéo khóa cần nhiều thời gian hơn so với bình thường, biểu hiện ra trong lòng hắn không hề bình tĩnh. Thôi đi phòng khác ngủ. Hắn giúp Chương Dịch đắp kín chăn, nói rồi lập tức đi nhanh, không hề quay đầu lại. Nguồn nhiệt phía sau biến mất, Trương Dịch lập tức thấy cả người lạnh toát, thế nhưng anh cũng không mở miệng giữ đối phương. May mắn Trương Duệ Dương còn tựa vào ngực anh, giống như một cái lò giữ ấm nhỏ khiến anh không lạnh đến mức run cầm cập. Anh Dịch cục thịt trần mở miệng, kêu xong sau lại phát hiện không biết nói gì mới đúng, liền phẫn nộ ngậm miệng, nhưng y rốt cuộc hiểu rõ tại sao lòng y lại xuất hiện cảm giác quái dị rồi. Thấy y không tiếp tục nói, Trương Dịch cũng chẳng có sức lực mà nghĩ, liền xem như không nghe thấy. Trên thực tế anh cũng mất phương hướng, tuy rất muốn nghĩ rằng Nam Thiệu chỉ là quá kích động mới như vậy, thế nhưng đối phương không nói gì lại cố ý tránh mặt khiến anh biết sự tình không đơn giản. Nhắm mắt lại, anh cảm giác mệnh chết đi được, việc này quả rất đau đầu, lấy trạng thái thân thể của anh bây giờ không có biện pháp nghĩ nhiều, chỉ có thể dẹp qua một bên đã. Ở một phòng khác, Nam Thiệu nằm xuống liền ngủ say, hắn rời đi là vì lo lắng mình quá mức kích động lại làm ra chuyện dọa đến Trương Dịch, thế nhưng đối với hành động lúc đó hắn không hề hối hận. Sau khi nhận rõ tình cảm của bản thân, hắn liền chuẩn bị tinh thần phải cho Trương Dịch biết, hiện tại chẳng qua là hành động sớm hơn mà thôi. Hắn trước kia khắc chế cảm tình và dục vọng là vì không cho rằng mình có thể toàn tâm toàn ý thích đối phương, thế nhưng hiện tại lại không còn nỗi băn khoăn này nữa. Hắn đã rất lâu không nhớ tới Nam Duy, người mà hắn từng dành tình cảm nay nghĩ lại chợt cảm giác giống như không mấy chân thật. Thời gian quen biết Trương Dịch trong tận thế tựa hồ trôi đi rất chậm, dường như mới chỉ một tháng. Thế nhưng trong cảm giác của hắn lại như đã quen đối phương từ rất lâu rồi, lâu đến mức có thể giao tính mạng cho nhau. Người đàn ông này đáng giá được đối xử tốt nhất, cho dù rung động nhưng lại không thể cam đoan dành hết toàn bộ tình cảm, hắn sẽ không lựa chọn hành động. Tận thế khiến hết thảy đều được đơn giản hóa, trải qua tử vong, yêu và không yêu, kỳ thật rất đơn giản, không có chút dây dưa lằng nhằng. Hoặc là nói, không có thời gian để người ta phải phiền não. Có điều vì không để Trương Dịch hao phí tinh thần, cho nên trước khi anh khỏe hẳn, Nam Thiệu không định vạch rõ chuyện này. Ngủ một hồi rồi ăn no, Nam Thiệu phát hiện bất kể là thần thức hay dị năng đều đạt tới trạng thái cao nhất trước nay chưa từng có, đương nhiên không chút nào trì hoãn, lập tức cung cấp sinh mệnh thêm cho Trương Dịch. Đối với chuyện đêm trước, hắn không đề cập tới, Trương Dịch cũng không nói gì càng không cự tuyệt hắn chữa thương, điều này làm cho hắn yên tâm hơn rất nhiều, trong lòng không khỏi dâng lên một chút kỳ vọng. Thật ra trong lòng Trương Dịch có vướng bận, đó là làm sao để thân thể mình tốt hơn. Anh không chỉ phối hợp chữa trị với Nam Thiệu, còn đưa hết tinh hạch được chia trước kia cho hắn. Hiển nhiên anh cũng phát hiện Nam Thiệu tiêu hao tinh hạch càng lúc càng lớn, anh và con trai cũng không biết có cơ hội thức tỉnh dị năng hay không, khi có dư tinh hạch thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại nhu cầu cấp bách liền không có khả năng cất giấu nữa, huống chi tất cả đều là để Nam Thiệu chữa thương cho anh. Một ngày này hiệu quả trị liệu rõ rệt hơn so với ngày trước, đợi đến buổi tối tuy rằng tối sắc mặt Trương Dịch vẫn tái nhợt như cũ, hai tay không thể nhúc nhích. Nhưng khi người bên cạnh giúp đỡ đã có thể ngồi dậy. Những người khác biết được đều vui vẻ hẳn lên, lúc này nếu anh chết, sĩ khí của họ sẽ bị đả kích một cú lớn. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tin tức dị năng của Nam Thiệu có thể cứu mạng, tại hoàn cảnh khiến người ta hết sức tuyệt vọng đây có thể được xem như một liều thuốc trợ tim. 3643 Chương 65, dưỡng bệnh. Mặc dù có người bị thương nhưng việc dọn dẹp zombie vẫn đang tiếp tục. Ngoài ba người dị năng hệ thổ, Trương Dịch và Bùi Viễn ra, lần này những người khác đều tham gia hành động. Bởi vì có ba ở đây, Trương Duệ Dương dĩ nhiên ngoan ngoan ở lại trong phòng, một chốc thì nói chuyện cùng Trương Dịch, một chốc thì đi trêu chọc con dế nhúi rõ ràng đã béo lên không ít, trong lòng nhóc thấy rất lạ, dế nhúi không ăn gì cả mà sao vẫn lớn lên được. Ba ba, chúng ta đặt tên cho dế nhúi đi. Nhấc dế nhúi để lên giường, đẩy nó đến bên đầu Trương Dịch, Trương Duệ Dương nói. Được, con đặt đi. Trương Dịch cảm giác bả vai bị ép đau. Vì thế vừa trả lời vừa chậm chạp nằm ngửa lại, mắt nhìn trần nhà, trong lòng lại không tự chủ được nhớ tới chuyện hôm trước. Anh không rõ sao chuyện lại thành ra như vậy, còn có chút lo lắng, anh cũng không muốn mất đi người bạn Nam Thiệu này. Dạ. Trương Duệ Dương nhíu mày nhìn Trương Dịch lật người, đến khi xác định miệng vết thương không bị đụng vào, lông mày nhóc mới thả lỏng, gật đầu nói. Sau đó suy nghĩ hồi lâu mới duỗi ngón tay chọc chọc cái bụng béo ú của dễ nhui đang ngốc nghếch trước mặt Trương Dịch gọi nó là mập mạp được không ạ? Chú béo của con sẽ rất đau khổ đó. Trương Dịch thuận miệng đáp lại. Phải như thế nào mới có thể không xúc phạm đến Nam Thiệu, lại không làm đối phương hiểu lầm đây? Tốt nhất là hai người có thể làm bạn giống như trước, sóng vai cùng nhau giết zombie. Vậy tên Uú được không ạ? Đứa nhỏ không biết suy nghĩ của ba mình đã chạy xa và dặm, vẫn nghiêm túc trưng cầu ý kiến đối phương. Sao lại gọi là Uú? Suy nghĩ đã chạy mất tâm của Trương Dịch bị kéo về, nhìn khuôn mặt đầy trịnh trọng của con trai, kỳ quái hỏi. Mập mạp còn có thể giải thích được, Uú này thế nào mà nghĩ ra được? Bởi vì nó béo ú ạ, ba nói gọi mập mạp sẽ khiến chú béo buồn, vậy thì chỉ có thể gọi là Uú thôi. Trương Duệ Dương mở to mắt nhìn, rất nề nếp mà giải thích. À, rất được, Trương Dịch hiển nhiên không cảm thấy cái tên này thế nào cả, chẳng qua chỉ cần con trai thích là được rồi. Vì thế tên của Dế Nhũi cứ đơn giản được quyết định, mà Trương Dịch cho tới khi người đi ra ngoài trở về rồi vẫn chưa nghĩ ra cách nào xử lý chuyện Nam Thiệu. Có bài học lần trước, lần này nhóm người Kiều Dũng xử lý đám giỏm bị từ nơi khác tụ tập tới trên phố cổ trước, đồng thời đặc biệt cảnh giác động thực vật biến dị có khả năng xuất hiện. Về phần dây leo màu xanh tấn công Bùi Viễn lần trước đã bị Kiều Dũng dùng lửa thiêu cháy, còn lấy được một viên tinh hạch xanh to bằng hạt táo. Viên tinh hạch này đương nhiên thuộc về Kiều Dũng, đáng tiếc hắn không hấp thu được, những người khác cũng không được, cuối cùng rơi vào tay Nam Thiệu. Một ngày này không thu được bao nhiêu tinh hạch, thế nhưng vật tư lại không ít, từng nhà trong phố cổ dùng xe đẩy qua đẩy lại phải vài chuyến. Bột gạo, đậu tương, bắp ngô hoa màu các loại, dầu muối tương giấm gia vị, các loại quả khô, trái cây sấy, đồ chua dưa muối nhà làm và không ít quần áo, giày dép. Thậm chí còn tìm được thịt khô và xúc xích trong một nhà nào đó, bởi vì sau tận thế nhiệt độ tăng cao mà cứng như đá, nhưng cũng bởi vậy mà bảo còn được, coi như là may mắn. Những thứ này làm cho mọi người lại tăng thêm một tia hy vọng đối với việc sống sót. Với thực lực hiện tại của chúng ta, tốt nhất không nên rời quá xa khách sạn. Trở lại khách sạn, sau khi Tiểu Dũng phân phát tinh hạch thu được, ngón tay hắn gõ nhẹ tay vịn sofa, nói. Thế nhưng chúng ta cần tinh hạch, cần thực chiến nâng cao năng lực của mình, cũng cần thêm thi thể giỏm bí để che bất ngủi, tạo ra một chốn dung thân an toàn hơn. Động thực vật biến dị không thể chủ động trêu chọc, cho nên chúng ta phải gắng hết sức giết nhiều giỏm bí hơn. Bên ngoài tường có rất nhiều zombie. Hà Vu Khôn dựa vào tường mệt mỏi nói một câu. Không sai. Tiểu Dũng vô đùi, đáp lại rất nhanh khiến Hà Vu Khôn đột nhiên hối hận cái miệng nhanh nhảu của mình. Ý kiến của tôi là, bắt đầu từ mai, chúng ta không cần phải đi xa dọn dẹp đường phố hay thu gom vật tư nữa, trước tiên lấy zombie xung quanh luyện tập đã. Ít nhất khi gặp phải động thực vật biến dị không đến mức ngay cả sức đánh trả cũng không có. Nghe đến câu này, Bùi Viện vốn đang hiệu xịu ngồi trên sofa không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trên mặt hơi xấu hổ, hiển nhiên đối với biểu hiện giống gà bệnh hôm trước của mình cậu ta vẫn còn đang canh cánh trong lòng. Tôi không có ý kiến. Nam Thiệu mở miệng còn chuyện gì khác không? Nếu không thì tôi lên phòng tu luyện. Trong tay có tinh hạch, hắn đương nhiên muốn mau chóng hấp thu, sau đó tiếp tục chữa thương cho Trương Dịch. Một ngày còn chưa khỏi hẳn, cơ hội rèn luyện của Trương Dịch liền chậm một ngày, điều này trước tận thế đương nhiên không quan trọng, thế nhưng hiện tại đừng nói là một ngày, dù chỉ là một giờ cũng cực kỳ cấp thiết. Đi đi, đi đi, có chuyện gì sẽ báo cho cậu. Tiểu Dũng vây tay. Đẳng cấp dị năng của Nam Thiệu càng cao, đối với cả đội càng có lợi, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản đối phương chăm chỉ. Nhìn bóng dáng Nam Thiệu rời đi, vẻ mặt cục thịt trần bất giác phức tạp, trong lòng rối rắm có nên đi theo hay không để tránh đối phương lại làm ra một vài hành động không thích hợp với Chương Dịch. Nhưng cuối cùng vẫn bỏ xuống ý nghĩ này, chung quy y tin tưởng nhân phẩm của Nam Thiệu, đồng thời gian nan đưa ra quyết định, chuyện này ý sẽ không dính líu đến. Lý Mộ Nhiên nhìn y lại nhìn Nam Thiệu rời đi, trong mắt chợt lóe một tia nghi ngờ. Hôm trước cô không ở đó dĩ nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Không thể không nói, vào thời điểm nào đó, cục thịt trần vẫn tương đối kín miệng. Nam Thiệu cũng không để ý người khác nghĩ gì, hắn bước nhanh lên tầng 2, nghĩ đến sắp nhìn thấy Trương Dịch, tâm tình chợt khẩn trương. Từ khi hai người quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên hắn tự mình hành động, trên đường không khỏi có cảm giác thiêu thiếu gì đó. Đẩy cửa ra. Bên trong truyền đến tiếng nói chuyện líu díu của Trương Duệ Dương, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười cưng chiều, nụ cười treo trên khóe môi, nhóc con kêu to chú bí đỏ rồi nhào tới. Hắn khom lưng ôm lấy thằng bé, tùy ý hỏi vài câu có đói hay không, đang cùng ba ba nói chuyện gì, nhóc con đều ngoan ngoan trả lời. Trương Dịch nhìn hắn, mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, bên trong không có cảm giác miễn cưỡng, điều này làm cho tâm tình của Nam Thiệu tốt hơn rất nhiều. Tuy không nói rõ ra, thế nhưng hắn tin tưởng Trương Dịch biết tâm tư của mình. Dưới loại tình huống này, đối phương không tỏ ra chút ghét bỏ khinh bỉ nào, đối với hắn mà nói đây đã là kết quả rất tốt rồi. Đương nhiên, hắn có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy phải quy công cho Nam Duy lúc trước đã coi rẻ mọi tình cảm cùng với sự trào phúng khinh thường đối với tính hướng của hắn. Bởi vì có đối lập, mới phát hiện ra loại phản ứng bình thản trước sau như một này của Trương Dịch đáng quý thế nào. Hôm nay sao rồi? Cảm giác được ánh mắt nóng rực của hắn, trong lòng Trương Dịch hơi mất tự nhiên. Vì thế tùy tiện tìm đề tài muốn rời lực chú ý của đối phương đi. Tạm tạm, lấy được không ít đồ, cộng thêm đồ trong khách sạn đủ cho chúng ta ăn hơn nửa năm. Nam Thiệu cười nói, vung Trương Duệ Dương xuống tôi đỡ anh ngồi dậy một lúc. Trương Dịch tương thuận, quả thật anh nằm phát mệt rồi. Hôm nay không gặp phải động thực vật biến dị gì cả, mấy nhà phía sau chúng tôi cũng không vào lục soát. Zombie không nhiều lắm, an toàn thì an toàn, chỉ là thiếu tinh hạch. Đội trưởng Kiều Tính dùng đám zombie bên ngoài tường vây cho chúng tôi luyện tập. Anh sao vậy? Nam Thiệu vừa nhẹ tay nhẹ chân đỡ Trương Dịch ngồi dậy, vừa kể sơ mọi thứ một lần, sau đó đột nhiên phát hiện sắc mặt Trương Dịch hơi kỳ lạ, không khỏi căng thẳng hỏi. Trương Dịch vội ho một tiếng, không hiểu sao mặt lại đỏ lên, chần chờ một chút mới nói tôi muốn đi toilet. Bởi vì mất nhiều máu nên gần 2 ngày nay anh đã không đi về lúc cờ, trải qua chữa trị ngày hôm qua, các phương diện cơ năng của cơ thể đã dần bắt đầu hồi phục, muốn đi tiểu là chuyện bình thường. Nếu là trước đây, anh hoàn toàn không có băn khoăn gì, thế nhưng hiện tại nói với Nam Thiệu những lời này lại cảm thấy xấu hổ. Nam Thiệu ngược lại không biểu hiện gì, nói vậy tôi đỡ anh đi. Thấy hắn như vậy, Trương Dịch lại ngượng ngùng, cảm giác bản thân sau khi bị thương sao lại khác thường như vậy, cho nên cũng không từ chối. Thế nhưng sau khi vào phòng vệ sinh, lại có một phiền toái xuất hiện. Bởi vì hai vai bị thương nghiêm trọng, hai tay anh không cách nào sử dụng được, cộng thêm thân thể anh suy yếu, đứng thẳng cũng khó khăn, muốn tự mình hoàn thành chuyện đi tiểu còn con này bây giờ thoạt nhìn có vẻ rất khó khăn. Tôi giúp anh. Hiển nhiên nhận ra sự khó xử của anh, Nam Thiệu lên tiếng. Không cần, cậu đi gọi Trương Dịch muốn từ chối. Gọi mập mạp sao? Cậu ta là đàn ông, chẳng lẽ tôi không phải đàn ông à? Anh đang sợ cái gì? Nam Thiệu cười lạnh, sao có thể để người khác giúp anh loại chuyện này được chứ, kể cả đàn ông cũng không được. Hay anh muốn gọi Mộ Nhiên đến? Trương Dịch, sau khi bị thương sao anh lại trở nên lề mề như vậy? Trương Dịch bị mắng rất buồn bực, anh đương nhiên không muốn gọi Lý Mộ Nhiên đến, chẳng qua nếu đổi thành cục thịt trần thì dường như cũng không khác gì Nam Thiệu, nghĩ đến để một người đàn ông khác giúp mình đi tiểu. Mấy chữ mất tự nhiên cũng không đủ để hình dung tâm tình của anh lúc này, đáng tiếc vấn đề sinh lý không cho phép anh trốn tránh. Cuối cùng, anh vẫn đồng ý để Nam Thiệu giúp mình. Nhỏ hơn tôi, nhưng kích thước cũng rất khả quan. Xong việc, Nam Thiệu lấy ham thích của mỗi người đàn ông ra trêu đùa, che giấu nhịp tim hỗn loạn của mình. Trên tay mơ hồ lưu lại cảm giác ấm áp mềm mại kia, không khỏi khiến hắn sinh ra tâm tư khác lạ. Lấy ra so thử xem nào. Thấy vẻ mặt hắn tự nhiên, Trương Dịch cũng dần thả lỏng, cười nói. Đồng thời trong lòng cũng hơi chột dạ, chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm rồi. Thôi đi, sợ tạo thành bóng ma tâm lý cho anh mất. Nam Thiệu nửa đùa nửa thật nói, lót gối mềm dưới lưng Trương Dịch, sau đó mới thật cẩn thận dịu anh ngồi xuống. Nghe được lời hắn nói, Trương Dịch nhịn không được cười mắng một câu nói khoác mà không biết ngượng, tâm tư rốt cuộc thả lỏng triệt để, những suy nghĩ kia cũng đã không ảnh hưởng đến sự khôi phục hình thức ở chung giữa anh và Nam Thiệu. Nam Thiệu cảm giác được thái độ chuyển biến của anh, khóe môi không khỏi hiện ra một nụ cười sâu xa. Miệng lại nói sang chuyện khác, hôm nay thu được một viên tinh hạch của thực vật biến dị, chính là cái cây dây leo lần trước tấn công Bùi Viễn và giới sân ấy. Đúng rồi, anh bị thương nên không biết. Vì thế vài ba câu liền kể lại chuyện Bùi Viễn bị thương. Tiểu Viễn không sao chứ? Đối với Bùi Viễn nhỏ tuổi, Trương Dịch cũng giống những người khác khá là săn sóc cho cậu, có lẽ là do đối phương làm cho mình liên tưởng đến con trai. Anh hy vọng, nếu có một ngày mình không ở đây, người khác thấy Dương Dương cũng sẽ đồng ý đưa tay chăm sóc thằng bé. Không có vấn đề gì lớn. Nam Thiệu trả lời, không muốn Trương Dịch quá chú ý tới người khác, tay từ trong túi lấy ra viên tinh hạch xanh nhạt to bằng hạt táo kia đưa tới trước mặt Trương Dịch anh xem, tôi cảm thấy dây leo biến dị này tương đối yếu mới có thể bị lửa của đội trưởng Tiêu đốt sạch, nếu giống dây leo đỏ quấn lấy chúng ta ngày đó, anh ta sẽ không thể làm được đâu. 3653 Chương 66, Tinh hạch thực vật. Một màu xanh nhạt lóng lánh trong suốt, ánh quang lưu động, thật giống như có một dòng nước xanh biếc bị vây bên trong. So với những tinh hạch khác đẹp hơn không ít lần. Trương Dịch cẩn thận đánh giá tinh hạch kia, trong hai nghe Nam Thiệu tiếp tục nói đáng tiếc không tìm được tinh hạch của dây leo đỏ, không thể so sánh xem thế nào. À, việc này cũng rất lạ, lúc ấy hình như tôi nhìn thấy thứ gì đó xông vào phía gốc dây leo đỏ, sau đó dây leo đột nhiên mất đi sức sống. Tôi nghi ngờ có thể là động vật biến dị nào đó ăn mất tinh hạch của nó. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Nam Thiệu vẫn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nếu không phải có thứ lai lịch không rõ kia xuất hiện. Hắn và Trương Dịch rất có khả năng bị hút thành hai cái xác khô. Trương Dịch không nghĩ tới còn có việc này, không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Thiệu, hỏi đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Nam Thiệu liền nói lại tình hình cụ thể lúc đó một lần, cuối cùng cảm thán thật sự là quá kinh khủng, nếu thứ kia công kích người, với tốc độ đó thì không ai tránh được. Có lẽ thật sự là động vật biến dị. Trương Dịch lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, nếu như xuất hiện động vật biến dị có thể lén lút di chuyển nhanh chóng, trong khách sạn sợ cũng không an toàn nữa rồi. Nghe vậy, Nam Thiệu không khỏi nhíu mày, hắn vậy mà lại không nghĩ tới phương diện này, thế đạo hiện nay chỉ sợ dù có tạo ra lồng sắt cũng không an toàn được, tôi đi nói chuyện với đội trưởng Tiểu. Tính tình hắn mạnh mẽ dứt khoát, nói làm liền làm. Đợi đến khi bàn xong chuyện rồi quay trở về, cảm giác nguy cơ cấp bách khiến hắn không có thời gian trao đổi tình cảm với Trương Dịch, mà là cầm lấy viên tinh hạch thực vật kia bắt đầu hấp thu. Mà đám người Kiều Dũng được nhắc nhở xong thì hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt không khỏi nảy lên cảm giác ông trời không cho người ta con đường sống, chẳng qua dù gì họ cũng đã vượt đủ thứ trông gai rồi, rất nhanh liền lên tinh thần chuẩn bị. Kiểu này thì thật khó mà đề phòng. Kiều Dũng nâng tay sờ mái tóc ngắn ngủn của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nói cũng không thể đúc ra một cái lồng sắt được. Mà nếu có làm được, thứ đó ngay cả dây leo đỏ còn có thể dễ dàng giết chết thì chẳng gì ngăn nổi nó đâu. Tôi có cách ra cố chỗ ngủ. Thạch Bằng Tam nói. Nơi khác có thể mặc kệ, thế nhưng chỗ ngủ có thêm một tầng bảo đảm sẽ tốt hơn, chung quy cũng không thể để thần kinh suốt ngày căng thẳng không nghỉ ngơi được. Chúng ta bây giờ sống cũng sắp không bằng đám chuột nhắt rồi. Không đợi Kiều Dũng đáp ứng, Triệu Xuân khẽ thở dài. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng cảm thán theo, nhưng cho dù không bằng chuột thật, vậy cũng phải liều mạng mà sống sót. Lại nói tiếp, tính ra bọn họ đã rất may mắn rồi, nếu rơi vào một chỗ lắm thực vật biến dị thì đã sớm chết 180 lần rồi. Đề nghị của Thạch Bằng Tam tuy tác dụng không lớn, nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn là không làm gì cả. Vì thế mọi người bắt đầu hành động, nhặt hết đống kim loại không sử dụng được lên, để Thạch Bằng Tam mạ một tầng kim loại 3-4cm lên 4 vách nhà và trần nhà của mấy phòng có người ở trên tầng 2, nếu kim loại có nhiều, cũng có thể cho dày thêm chút nữa. Về phần cửa sổ thì phải để kẽ hở lấy không khí. Cửa cũng có một tầng kim loại, khóa đổi thành thanh sắt cài then. Đây đương nhiên không phải L. Chuyện có thể làm xong trong 1-2 ngày, nhất là cửa sổ phải làm rất tinh tế, vô cùng khảo nghiệm khả năng vận dụng dị năng. May mà mọi người cũng không định gửi gắm tính mạng bản thân vào chuyện này, cho nên từ từ mà làm cũng không sao. Phòng thứ nhất phải ra cố chính là phòng trước dịch, chung quy ban ngày mọi người đều phải ra ngoài, anh bị thương nghiêm trọng căn bản không có chút năng lực tự bảo vệ nào. Về phần Trương Duệ Dương và Bùi Viễn, sau khi mọi người rời đi, tự nhiên cũng có thể vào căn phòng này ở. Khi mọi người ôm đủ thứ đồ bằng kim loại xuất hiện trong phòng trước dịch, Nam Thiệu đã hấp thu xong tinh hạch thực vật, đang ân cần săn sóc lực sinh mệnh cho trước dịch. Cục thịt Trần vốn muốn đánh tiếng trước để tránh cho những người khác nhìn thấy thứ không nên xem, nhưng sau đó vừa nghĩ Trương Duệ Dương còn đang ở trong, Nam Thiệu hẳn là không đến mức cầm thú như vậy, cho nên bỏ qua chủ ý này. Sự thật chứng minh, ý quả là quá thông minh. Mọi người vào cũng không ảnh hưởng đến Nam Thiệu, đối với hắn mà nói, chỉ cần không nguy cấp tới tính mạng, chuyện đại sự gì so ra đều kém việc trị thương cho Trương Dịch. Mà bên kia, động tác của những người khác cũng tận lực nhẹ nhàng, sau khi để đồ đạc xuống liền lui ra ngoài, chỉ để lại Thạch Bằng Tam ở đó bắt đầu dung hợp kim loại với cấu trúc căn phòng. Dị năng hiện tại của Thạch Bằng Tam thật sự có hạn, muốn mạ cả một căn phòng thế này, cho dù có thừa kim loại cũng phải mất 3-4 ngày, cho nên đây thuần túy là để anh rèn luyện dị năng của mình. Cậu xem vết thương trên lưng giúp tôi thấy hình như có thể cắt chỉ rồi. Khi dị năng Nam Thiệu cạn kiệt mà dừng lại, chuẩn bị tiếp tục hấp thụ tinh hoạch, Trương Dịch đột nhiên nói. Sắc mặt anh nhìn qua tốt hơn nhiều rồi, không còn tái nhợt như quỷ nữa. Nam Thiệu sửng sốt mấy giây, vừa định bảo không nhanh như vậy đâu lại nghe Trương Dịch nói tiếp vừa rồi lúc cậu chữa cho tôi cảm thấy không đau giống hôm qua nữa, rất thoải mái. Thoải mái. Nam Thiệu tự động bổ sung trong não một loạt hình ảnh không thích hợp cho thiếu nhi, trong lòng nóng lên. Vội vàng cố gắng phân tán chú ý, phản đối cho dù thoải mái cũng không chứng minh là có thể cắt chỉ được. Tuy nói như vậy, tay vẫn cẩn thận đỡ Trương Dịch ngồi thẳng dậy, sau đó cởi áo cho anh, bắt đầu tháo từng vòng vải băng. Vì buổi sáng ngứa lắm, thế nhưng vừa rồi sau khi cậu chữa trị cũng dần dần không thấy ngứa nữa. Tôi cảm thấy miệng vết thương tốt hơn rồi. Trương Dịch giải thích, sau đó mới phát hiện tư thế của hai người giống như đang ôm nhau, nhất thời lại cảm thấy thần kinh mình nhạy cảm quá mức, cho nên chỉ hơi cứng người lại. Nỗ lực khắc chế bản thân không biểu hiện ra phản ứng quá mức làm tổn thương người ta. Lần này Nam Thiệu cũng không suy nghĩ gì nhiều, nghe Trương Dịch nói, hắn tháo vải băng xuống cầm trên tay, cực kỳ nghiêm túc xem xét miệng vết thương thoạt nhìn rất dữ tợn này. Hắn kinh ngạc nâng tay sờ lên vết sẹo hồng hồng, có chút không dám tin. Chỗ bị hắn đụng hơi ngơ ngứa, cơ thịt trên lưng Trương Dịch không khỏi co rút lại, hơi mất tự nhiên hỏi sao vậy? Thật sự tốt hơn rồi, hơn nữa còn tốt hơn so với tưởng tượng của tôi. Nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa thôi, ngay cả sẹo cũng sẽ không thấy đâu. Trong giọng nói Nam Thiệu tràn ngập vui sướng, khiến Trương Dịch cảm thấy hổ thẹn vì bản năng đề phòng của mình. Không khoa trương đến mức đó chứ. Anh ho nhẹ một tiếng, cười nói thật ra để lại chút sẹo cũng không sao, chỉ cần không ảnh hưởng tới hành động là được. Cậu đi gọi Mộ Nhiên đến cắt chỉ giúp tôi đi. Anh đã sớm làm chuẩn bị phải nằm trên giường dăm bữa nửa tháng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tốt hơn phân nửa rồi, sao lại không vui cho được. Cho nên giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng. Ba khỏe rồi ạ. Trương Duệ Dương vẫn ở bên cạnh chơi đùa không quấy rầy bọn họ, ôm hộp giấy đi tới, quan tâm hỏi. Bây giờ còn chưa khỏi hẳn, chẳng qua sẽ nhanh thôi. Nam Thiệu giúp Trương Dịch kéo áo xuống, sau đó xoay người sờ đầu thằng bé, cười trả lời, bởi vì tâm tình tốt, rốt cuộc bố thí một ánh nhìn cho con dế nhui trong hộp thứ này sao vẫn là cái vẻ chết dí một cục không động đậy thế này. Ngón tay chọc chọc, kinh ngạc vậy mà cũng béo lên. Dương Dương, con cho nó ăn gì vậy?
Không ăn gì cả ạ.
Lực chú ý của Trương Duệ Dương rời khỏi Trương Dịch, ngẩng cái đầu nhỏ trả lời lần trước cho cải thiện nó cũng không ăn, hỏng mất rồi ạ. Nam Thiệu ha một tiếng thật đúng là thần kỳ, hít gió cũng có thể lớn lên sao. Vừa nói vừa khó hiểu lắc đầu đi ra ngoài. Ánh mắt Trương Duệ Dương mê mang nhìn theo bóng dáng hắn đi tới cửa, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía U U không biết đã đứng lên từ lúc nào, hai chân trước đang bám vào cạnh hộp, mặt quay về hướng Nam Thiệu, hai mắt đầu đen giống hệt mình, hỏi hóa ra mày ăn gió à? Về phần hành vi thấy người khác thì giả chết của U U, nhóc đã sớm thành thói quen rồi. U U cảm thấy vấn đề này vô cùng ngu ngốc, xoay người nhảy khỏi cạnh hộp giấy, không để ý tới nhóc con. Ngược lại Trương Dịch ở bên cạnh nghe được mà buồn cười, muốn sửa lại cho đúng. Thế nhưng nghĩ đến vấn đề kế tiếp con trai có thể hỏi, anh lại trầm mặc. Con dế nhui biến dị này ăn gì, anh cũng không cách nào trả lời. Thạch Bằng Tam ở bên kia đã mạ xong 2-3m2 mặt tường, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên này, sau đó lại cúi đầu im lặng làm việc của mình, giống như mọi chuyện xung quanh đều không liên quan tới anh ta vậy. Nam Thiệu rất nhanh đưa Lý Mộ Nhiên tới, phía sau còn có cục thịt Trần vì quan tâm lại có chút tò mò đi theo. Lý Mộ Nhiên kiểm tra miệng vết thương trên lưng Trương Dịch, gật đầu nói có thể cắt rồi. Cô vốn mang kéo theo, lúc này 2-3 phát liền cắt chỉ đi em xem vết thương trên vai một chút. Anh Dịch, tay có thể cử động không? Tuy trong lòng rất kinh ngạc, thế nhưng khi đang làm chính sự, cô sẽ không hỏi nhiều. Có thể, chỉ là vẫn hơi cố sức. Trương Dịch thử nâng tay, nhưng chỉ là động tác đơn giản như vậy lại khiến trán của anh toát mồ hôi. Anh đừng miễn cưỡng. Lý Mộ Nhiên nói, lưu loát cởi vải băng trên vai anh ra, xem tình trạng khép lại của miệng vết thương cùng với có nhiễm trùng hay không. Bị thương đến dây chẳng nên khôi phục sẽ hơi chậm. Miệng vết thương khô, không có sưng đỏ nhiễm trùng, đó là hiện tượng tốt. Cô giúp Trương Dịch băng lại, cười nói, thần sắc cũng thoải mái hơn. Năng lực của anh Thiệu thật tuyệt, so với truyền dịch còn hiệu quả hơn. Không biết so với dị năng hệ trị liệu thì cái nào lợi hại hơn nữa? Vấn đề này đương nhiên không ai có thể trả lời, nhưng lại gợi lên tâm tư muốn tìm hiểu tình hình thế giới bên ngoài của mọi người. Trải qua lần đại biến này, không biết tình hình thị trấn Vọng Dương thế nào? Những kẻ may mắn sống sót ở căn cứ lớn kia còn tồn tại không, và cả tiểu khu kia nữa, có phải đúng như Nam Thiệu đoán sẽ gặp phải nguy hiểm hay không? Đủ loại nghi vấn và suy đoán, chẳng qua là vì tình cảnh cô lập bất lực trước mắt của bọn họ mà đành gác lại thôi. Phút chốc trong phòng im lặng, sau đó Nam Thiệu ho khan một tiếng, chuyển đề tài anh thấy Trương Dịch khỏi nhanh như vậy, hẳn là do có liên quan tới tinh hạch trước đó anh hấp thụ. Lúc hấp thụ, anh cảm thấy dị năng của mình có biến hóa. Chỉ là không nghĩ tới về mặt chưa trị lại sinh ra hiệu quả này. Tôi cũng nghĩ vậy. Trương Dịch gật đầu tán đồng cảm giác trị liệu của hai ngày trước hoàn toàn khác so với hôm nay. Trước đó tương đối thô bạo, như là có gì đó cứng rắn muốn chen vào cơ thể tôi vậy. Hôm nay thì ôn hòa hơn rất nhiều, giống như một dòng nước dịu dàng, chậm rãi ngấm vào. Mặt Nam Thiệu đột nhiên hơi đỏ lên, thấp giọng nói bị khó chịu như vậy sao anh không nói gì cả. Ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn bởi vì lời nói của Trương Dịch mà suy nghĩ chật cả đoạn. Tôi đâu phải kẻ yếu ớt. Trương Dịch nở nụ cười so với nó, cứ phải nằm trên giường không dậy nổi mới là đau khổ nhất. Vào thời điểm thế này, anh thật sự không muốn liên lụy tới người khác. 36063 Chương 67, cố gắng. Đúng vậy, anh Dịch bị thương nặng thế kia nếu không trị khỏi mới càng khổ. Cục thịt Trần nói tiếp nếu là em, tha khó chịu mà sớm khỏi còn hơn, trong hoàn cảnh này bị thương nặng không dậy nổi chẳng khác gì đã chết. Nói đến đây, y đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng. Vội nói với Trương Dịch anh Dịch, không phải em có ý ghét bỏ anh đâu. Anh có nằm lâu hơn nữa, chỉ cần lão mập em còn đây, em nguyện ý nuôi anh. Một câu nói đáng lẽ nên khiến người nghe cảm động, thế nhưng nghe vào lại cảm giác rất quái dị. Trương Dịch nở nụ cười, định nói mình không muốn được bao nuôi thì Nam Thiệu đã mở miệng trước hết cậu phải xem nuôi nổi bản thân không đã. Hắn chưa chết đâu, còn cần người khác tới nuôi Trương Dịch sao? Trải qua biến cố lần này, vốn hắn định nói việc nếu thực vật biến dị có tinh hoạch, nói không chừng động vật biến dị cũng có, lúc này ngẫm lại cảm thấy không quá quan trọng, liền bỏ qua. Cục thịt Trần đương nhiên biết thực lực của mình yếu thế nào, nếu ngày đó y ra ngoài, chỉ sợ một cọng lông cũng không còn, nếu phải chăm lo cho người khác căn bản là chuyện không quá khả thi, cho nên cũng không giận, chỉ là phẫn nộ sờ sờ mũi, cười gượng. Tiểu Trần, cậu phải mau chóng để cao tốc độ đi, khi ấy dù sức chiến đấu không cao, chí ít cũng chạy trốn được. Nghe hai người đối thoại, Trương Dịch không khỏi nghiêm mặt căn dặn. Trận chiến ngày đó, anh đã hiểu ra một sự thật, nếu tất cả động vật biến dị đều mạnh như con chim lạ kia, vậy trừ chạy trốn ra thì bọn họ không còn cách nào khác. Nói đến đây, anh đột nhiên nhớ tới dị năng của Lý Mộ Nhiên. Mộ Nhiên, dị năng của em nên tìm ra biện pháp sử dụng đi, nếu nói đến phương pháp cứu mạng, hẳn không có dị năng nào so được với nó. Lý Mộ Nhiên chần chờ vài giây sau đó gật đầu, trong ánh mắt có sự kiên quyết. Hiện tại mỗi người đều lấy mạng đi liều, cô lại trốn tránh, dù trước mắt miễn cưỡng có thể bảo vệ tính mạng nhưng tương lai cũng đi không xa. Nam Thiệu, cậu biết võ, có thời gian dạy cho họ đi. Trương Dịch quay lại nhìn Nam Thiệu, tuy rằng biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến thời gian tu luyện của hắn, thế nhưng chỉ có thực lực cả đội được nâng lên, xác suất sinh tồn mới được đề cao. Trước kia không dạy bọn họ là vì chiến đấu với zombie hoàn toàn không dùng được, hiện tại đã xác định động thực vật biến dị sẽ không giống zombie có thể khiến con người bị lây nhiễm, cận chiến cũng không sao, có thể học chút kỹ năng cận chiến sẽ giảm bớt chút áp lực cho những người khác. Nhất là Lý Mộ Nhiên, dị năng của cô không thể khống chế. Chỉ có cố gắng tăng mạnh thực lực bản thân thì khi bị dị năng dịch chuyển đến một nơi khác mới có thể có thêm một phần bảo đảm. Nam Thiệu không cảm thấy Trương Dịch lo cho người khác mà lơ là hắn, ngược lại còn thấy đây là biểu hiện đối phương không coi hắn như người ngoài, bởi vậy đáp ứng thật sảng khoái, trên mặt còn không tự giác mang theo ý cười. Vì an toàn, mỗi phòng đều không ít hơn 3 người ở vì thế, Nam Thiệu lại trở về phòng này, có điều lúc này không chỉ có một mình hắn mà còn có Lý Mộ Nhiên và Cục Thị Trần. May mà phòng đủ lớn. Vài người ở cũng không quá chật, nâng hết sofa bàn ghế tủ chứa ra ngoài, lại chuyển vào hai cái giường đơn, về phần giường lớn như cũ vẫn là Trương Dịch, Nam Thiệu và cả Trương Duệ Dương ngủ. Lý Mộ Nhiên không cần phải nói, cô là con gái, đương nhiên không thể chen chúc với đàn ông, Cục Thịt Trần càng đừng nghĩ, Nam Thiệu sao có thể nhường vị trí của mình cho y Trương Dịch ban đầu còn hơi mất tự nhiên, nhưng phát hiện Nam Thiệu cũng không làm gì kỳ quái nữa thì anh cũng dần dần quên đi. Hôm sau, Tiểu Dũng chỉ đạo mọi người lấy không ít gạch từ những căn nhà cũ đã bị hủy, sau đó tìm được xi măng cắt đá ở sau nhà người ta, xây một bức tường thật dày sau lớp tường đất, còn để ra một chỗ hở đủ cho hai người đi qua. Ở chỗ hở tạo ra một cánh cổng lớn như miệng cống, dùng xích sắt khống chế lên xuống, một đầu khác của xích sắt thì tạo thành một dòng dọc kéo dài, rất dễ điều khiển. Ngày thứ ba, Hùng Hóa dùng dị năng hủy đi tường đất bên ngoài, nâng cửa lên, dọn bị chờ đợi bên ngoài rất nhiều ngày vừa thấy mất đi vật cản. Nhất thời điên cuồng chen vào bên trong, mà bên ngoài càng nhiều con đang không ngừng cuồn cuộn vào tới. Huấn luyện bắt đầu. Những ngày kế tiếp, trừ ăn cơm và ngủ, tất cả mọi người đều bận rộn giết zombie, học tập phương pháp cận chiến, tu luyện dị năng, ai cũng hận không thể biến thời gian một ngày thành gấp đôi. Đến Bùi Viễn cũng không để ý thân thể chưa hoàn toàn khôi phục mà cố chấp tham gia huấn luyện từ ngày đầu tiên. Đương nhiên, thành quả sau khi cố gắng là vô cùng rõ rệt. 2 tháng trôi qua, từ vốn dĩ phải hợp tác, đến bây giờ mỗi người đều có thể độc lập dễ dàng chém giết zombie, cũng đã nắm được cách tránh né. Rất may mắn là trong khoảng thời gian này không xuất hiện động vật biến dị lợi hại nào nữa. Trương Dịch hoàn toàn khỏi hẳn là vào 10 ngày sau, miệng vết thương khép lại không tốn quá nhiều thời gian, chủ yếu là mất máu suy yếu, để bổ trở lại cũng rất phiền toái. Có điều tinh thần thì ngược lại, trạng thái của anh đặc biệt tốt, có lẽ là nhờ Nam Thiệu giúp anh ôn dưỡng lực sinh mệnh. Vốn dĩ Nam Thiệu còn đang suy nghĩ liệu có phải lực sinh mệnh càng dày đặc thì càng có lợi hay không, nghĩ nếu vậy không chỉ có thể giúp Trương Dịch dưỡng lực sinh mệnh đến mức mạnh nhất mà còn có thể thuận tay giúp những người khác. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện lực sinh mệnh của mỗi người đều có giới hạn nhất định, sau khi báo hòa, bất luận hắn dùng dị năng thế nào cũng không có biện pháp gia tăng thêm dù chỉ một chút. Cho nên vào ngày thứ 8, sau 2 ngày phí công vô, hắn rốt cuộc không cam lòng mà bỏ đi ý niệm phát triển lực sinh mệnh của Trương Dịch. Thế nhưng khi quan sát hắn cũng phát hiện lực sinh mệnh của người dị năng và người thường có màu sắc khác nhau. Người thường là màu trắng, mà người dị năng lại là một vòng sóng màu sắc rực rỡ chuyển động, bởi vì dị năng khác nhau, màu sắc chủ đạo cũng khác nhau. Ví như 3 người dị năng hệ thổ lấy màu vàng nâu làm chủ, phần khác pha tạp phân không rõ, Tiểu Dũng là sắc đỏ của lửa, Thạch Bằng Tam là màu vàng ánh kim, Lưu Hạ có dị năng hệ phong thì là màu cam. Lý Mộ Nhiên lại rất kỳ quái, giống hệt như người thường, nếu không phải biết tính cách của cô, Nam Thiệu gần như cho rằng cô kỳ thật không có dị năng. Về phần Cục Thịt Trần cũng là màu trắng, tuy nhiên mật độ dày hơn một ít, gần như có thể nhìn thấy khí trắng kia thấm vào bên trong thân thể y, giống như loại dây leo màu đỏ. Đáng tiếc Nam Thiệu không nhìn được chính mình, kể cả thông qua gương cũng không được. Sau khi Trương Dịch khỏe hẳn liền tiếp nhận công việc của Nam Thiệu, không chỉ huấn luyện Cục Thịt Trần và Lý Mộ Nhiên mà còn thêm Triệu Xuân không thức tỉnh dị năng, ngay cả nhóc con Trương Duệ Dương cũng bị mang theo. Mà người dị năng thì có Kiều Dũng dẫn dắt rèn thể lực và kỹ năng chiến đấu, thời gian còn lại thì tự nghiên cứu phương pháp sử dụng dị năng của bản thân. Dù có dị năng cũng phải suy xét đến tình huống khi mà dị năng và sức chiến đấu đã cạn kiệt, hay khi muốn chạy trốn. Năng lực mỗi người đều đang vững bước đề cao, Kiều Dũng tung ra một quả cầu lửa xanh lơ tầm cái móng tay, nhiệt độ lại cao gấp trăm lần trước đây, bắn đến dây leo đỏ, rốt cuộc không vô ích nữa mà là chậm rãi thiêu đốt thứ vật chất nhìn qua còn cứng hơn thép kia. Tuy thương tổn không lớn, nhưng tổng thể mà nói, hai tháng mà có thể đạt tới trình độ này Kiều Dũng vẫn rất vừa lòng. Mà trong hai tháng đó Thạch Bằng Tam cũng gia cố bốn phòng ngủ thêm một tầng sắt thật dày, dị năng của anh mỗi ngày đều tăng lên, cộng thêm quen tay hay việc, gian phòng đầu tiên dùng tới 10 ngày, gian thứ 2 dùng 8 ngày, thứ 3 thứ 4 lại chỉ tốn 4 ngày. Nếu không phải nguyên liệu không đủ, thậm chí anh còn muốn gia cố tất cả các phòng mà mọi người thường sinh hoạt bằng một lớp kim L. Vậy luôn. Sau đó vào những lúc không có việc gì, anh bắt đầu nghiên cứu vũ khí, căn cứ vào đặc điểm mỗi người mà cải tạo ra vũ khí thích hợp có lực sát thương lớn, đương nhiên trong quá trình này dị năng của anh cũng được rèn luyện rất tốt. Ba người dị năng hệ thổ thì cùng nhau thảo luận nghiên cứu, sau khi hoàn thành bức tường liền bắt đầu nghĩ biện pháp sử dụng dị năng để kháng địch, bằng không dị năng này chỉ có thể dùng cho kiến tạo mà thôi, ở một mức độ nào đó cũng có thể nói là quá vô dụng. Tạo hố sâu, dựng tường phòng ngự, những thứ này đều cần phải thực hiện ngay trong nháy mắt, bằng không sẽ không có hiệu quả. Trong lúc còn chưa suy nghĩ ra bùn đất có thể giết địch như thế nào, có thể tự vệ cũng đã không tệ. Cho nên sau khi nghĩ ra hai phương thức này, bọn họ liền luyện tập, tuy hiệu quả không rõ ràng thế nhưng có phương hướng cố gắng dù sao cũng dễ chịu hơn cái gì cũng không làm. Về phần Lưu Hạ có dị năng hệ gió, sau vô số lần thất bại rốt cuộc cũng buông tha ý tưởng dùng gió để giết địch, chuyển sang hai cách khác là dùng gió để cao tốc độ và che lớp mùi, nếu luyện ra thân thủ tốt hơn nói không chừng sẽ trở thành một thích khách xuất sắc. Mà vô vọng nhất phải nói tới Lý Mộ Nhiên, đợi cô chân chính kiên trì bắt đầu sử dụng dị năng, cô mới phát hiện căn bản là không dùng được. Tinh hạch vẫn theo lẽ thường hấp thu, dị năng trong cơ thể cũng vẫn ổn định tăng lên, nhưng chính là không dùng được. Vấn đề ở đâu, những người khác cũng giúp nghiên cứu nhưng cuối cùng không tìm ra nguyên nhân. Lý Mộ Nhiên cũng không biết là nên thả lỏng hay là nên buồn bực, tóm lại trước cứ gác việc này qua một bên, bắt đầu toàn lực huấn luyện thể lực và kỹ thuật chém giết đã. Về phần cục thịt trần và vài người thường khác mỗi ngày đều phải chạy trong khách sạn từ tầng 1 đến tầng 7, qua lại trên trăm vòng, dù là tốc độ hay thể lực đều được nâng lên rất khả quan. Cục thịt trần một thân thịt mỡ đã teo xuống. Trên diện rộng, khiến y mỗi ngày đều vừa tiếp thịt lại vừa đắc ý khoe với người khác rằng thân thể y giờ nhẹ như yến. Ngoại trừ năng lực đơn độc tác chiến được nâng cao, ở phương diện toàn đội phối hợp cũng tăng mạnh, không giống ban đầu cần quan hệ tốt thì phối hợp mới tốt. Mà là yêu cầu hai người ngẫu nhiên chúng tổ cũng phải hợp tác ăn ý với nhau, để tránh sau khi có hao hụt đội ngũ liền tăng ăn dã. Zombie bên ngoài tường vây càng ngày càng ít, có lẽ phát hiện thịt tươi bên trong là thấy được mà không ăn được nên lười đến, cũng có lẽ do bọn họ đã thành công lợi dụng thi thể zombie để che giấu mùi, không hấp dẫn zombie từ nơi khác nữa, về phần đám đã tới thì trong hai tháng cũng giết gần hết. Đương nhiên, mùi vị chung quanh khách sạn này cũng tương đối đặc sắc. Người mới tới khẳng định không chịu nổi nhưng cũng đồng thời nghiệm chứng tính chính xác của câu sống lâu trong tiệm bán cá sao biết mùi cá hôi. Tốc độ giết zombie sớm đã vượt xa lượng tinh hạch tiêu hao mỗi ngày, cho nên hiện tại trong tay mỗi người đều dự trữ không ít, không giống ban đầu lấy trứng chọi đá, người dị năng không có đủ tinh hạch tăng dị năng, đến nỗi người thường phải đem phần của mình ra cống hiến. Tuy còn chưa xác định khi chống lại động thực vật biến dị bọn họ có bao nhiêu phần thắng, thế nhưng so với trước kia, mỗi người đã có thêm một ít tự tin. Ít nhất sẽ không bị zombie đuổi chạy chối chết nữa. Mà sau khi rét lạnh lâu như vậy, bầu trời rốt cuộc bắt đầu đổ tuyết, mọi người bận rộn giành mạng sống đã sớm quên hiện tại là tháng mấy. Dầu chạy máy phát điện trong khách sạn hay ga trong phòng bếp đã dùng hầu như gần hết, mọi người lập kế hoạch đi chỗ nào lấy chút dầu, ga và củi gỗ trở về, lại trở về loại sinh hoạt nấu cơm sưởi ấm nguyên thủy nhất. Mà khiến người ta buồn bực là, vài biến dị thực vật trong báo tuyết không chỉ không héo rũ, ngược lại có vẻ càng thêm sức sống dồi dào. Tựa hồ đang cười nhạo nhân loại nhỏ yếu. Hôm nay, Lưu Hạ theo lệ đứng trên nóc nhà quan sát tình huống xung quanh bỗng nhiên chỉ vào một đường tắt cách khách sạn vài trăm mét, nói với Triệu Xuân bên cạnh nhìn bên kia, hình như có người bị zombie bao vây. 36073 Chương 68, Người sống sót. Giống như chơi game ấy nhỉ, em cảm giác chúng ta như đang xuyên vào trong một trò chơi tận thế, không thì tại sao mỗi lần qua một khoảng thời gian chìm trong bóng tối liền xuất hiện nhiều thứ khủng bố như vậy, còn có thể thăng cấp nữa. Trong khách sạn, vào khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa lúc huấn luyện, thiếu niên Bùi Viễn bởi vì năng lực bản thân tăng lên mà chậm rãi khôi phục hoạt bát vốn có, cậu đang hùng hồn đầy lý lẽ thảo luận cùng những người khác vấn đề tận thế đến tột cùng là như thế nào. Suy nghĩ kỳ quái. Tiểu Dũng không chút khách khí bình luận bốn chữ về suy đoán của cậu. Vậy mọi người nói xem là thế nào? Vì sao con người không phải biến thành zombie thì là thức tỉnh dị năng? Vì sao đùng một cái, tất cả động vật biến mất, thực vật thì chết héo? Hiện tại vì sao đều hồi sinh trở lại? Bùi Viễn không phục vẫn hỏi, hiển nhiên một chút cũng không sợ Tiểu Dũng. Đối với nguyên nhân tận thế vì sao xảy ra, động thực vật biến mất và héo rũ, cùng với động thực vật biến dị đột nhiên xuất hiện, những hiện tượng khác hẳn lẽ thường này không phải không có ai cảm thấy kỳ quái, thế nhưng vì áp lực sống sót, mọi người đều dồn tâm tư vào việc đề cao năng lực bản thân, nghĩ cách sinh tồn, nào còn thời gian suy nghĩ những thứ khác. Đến lúc này mọi người mới có chút thời gian thở ra một hơi mà hứng thú bàn luận. Nói không chừng là có nền văn minh cao cấp ngoài hành tinh nào đó coi trái đất thành nơi thí nghiệm á nha, như chuột bạch ấy, mọi người biết mà ha. Cục thịt Trần cười hì hì hùa theo Bùi Viễn. A-di-đà Phật, theo Bần Tăng thấy, nhất định là vị trí không gian của chúng ta xuất hiện dị thường, giao nhau cùng hai không gian song song nào đó, lần đầu tiên hẳn là không gian có hoàn cảnh ác liệt, sinh vật khó sinh tồn, nó không chỉ thay đổi hoàn cảnh sinh tồn, còn nhân tiện cuốn động vật đi. Cái thứ hai, khẳng định là một không gian có động thực vật biến dị chạy khắp nơi giới sân trừ bề ngoài thật sự có vẻ nghiêm túc tu hành, còn mặt khác đều không có chút dáng dấp nhà sư nào, thế mà cũng hùa theo câu chuyện viễn tưởng này. Dừng, hòa thượng, trước kia trong miếu cậu thường làm gì? Thứ hòa thượng nên học lại không học được, có phải tối ngày lo học mấy thứ linh tinh không hả? Tiểu Dũng lên tiếng ngắt lời cậu ta. Tiểu thí chủ chớ nghiêm túc như vậy, người bình thường vẫn nên có vài sở thích nho nhỏ mới tốt. Giới sân mặt cũng không đỏ trả lời. Những người khác vui vẻ, cảm thấy hòa thượng này thật sự rất hài hước. Cậu Kiều Dũng bị chọc tức nở nụ cười, còn muốn nói thêm thì nghe tiếng bước chân, Triệu Xuân vốn canh gác trên mái nhà lại vội vàng chạy vào phòng ăn. Có người. Còn chưa tới gần Triệu Xuân đã hô lên, trong thanh âm lộ ra phấn khích. Không trách anh vì sao lại kích động được, thật sự đã lâu không gặp được ai khác, thế cho nên anh có cảm giác toàn thế giới chỉ còn lại có mười mấy người bọn họ. Loại ảo giác này rất không tốt. Cái gì? Nghe vậy ba bốn người lập tức đứng lên, những người vẫn ngồi cũng dồn ánh mắt dừng trên người hắn, không tự chủ thẳng lưng. Hiện tại đang cách khách sạn không xa. Không phải, rất xa, phải qua ngõ nhỏ. Ê, thôi, mọi người tự nhìn đi, nhanh lên, chậm chút không chừng bọn họ liền chết sạch. Triệu Xuân Hoa chân múa tay, bởi vì sốt ruột mà nói năng có chút lộn xộn. Anh còn chưa nói xong liền cảm thấy gió lướt qua bên người, những người khác đã mất tăm. Chờ anh quay lại đã nhìn thấy Nam Thiệu ôm Trương Duệ Dương cùng Trương Dịch sóng vai mà đi, thân ảnh nhìn như thong thả nhưng kỳ thật cũng rất nhanh biến mất tại chỗ rẽ. Tốc độ này còn nhanh hơn cả lúc huấn luyện đó nha. Triệu Xuân chật lưỡi, không chỉ hoan nữa mà nhanh chóng chạy lên. Chờ anh đến nơi, đám người Kiều Dũng đã trở về. Còn đi lên làm cái gì, mau đi cứu người. Kiều Dũng quát. Trong khách sạn Lý Mộ Nhiên và Bùi Viễn ở lại tiếp ứng, đương nhiên còn có Tiểu Dương, những người còn lại toàn thể ra ngoài. Dựa theo con đường nhìn từ mái nhà, từ khu nhà cũ trực tiếp rẽ qua. Đoạn đường từ khu nhà cũ tới gần khách sạn đã sớm không còn zombie, cho nên trên đường không có quá nhiều phiền toái. Hơn nữa bọn họ chọn đường không có thực vật biến dị vì thế rất nhanh liền đến nơi. Đó là một cái ngõ cụt, bị vây bên trong tổng cộng có 12 người, trừ 3 cô gái, còn lại tất cả đều là thanh niên và đàn ông trắng niên. Trong đó có mấy gương mặt mà Trương Dịch và Cục Thịt Trần không xa lạ, là thành viên đội tiên phong do Vương Viễn Uy cầm đầu. Lúc này đã có người bị thương, còn lại cũng đã sức cùng lực kiệt, tuy rằng vẫn cắn răng chống cự nhưng trong ánh mắt cũng đã tràn ngập tuyệt vọng, bọn họ không thể tưởng được đã tránh được dòng nước dữ, trốn khỏi nơi động thực vật biến dị bắt giết, cuối cùng vẫn chết tại nơi này. Trong lúc bóng ma tử vong đang bao trùm lên đám người nọ, zombie bao vây bọn họ đột nhiên rối loạn, có một phần bắt đầu lui về phía sau, tựa hồ có cái gì đó hấp dẫn chúng nó. Mọi người tiếp tục cố gắng, hiện tại zombie chỉ còn một nửa, giết hết bọn nó chúng ta có thể tiếp tục sống sót. Vương Viễn Uy thấy thế, tinh thần rung lên, lớn tiếng nói. Lúc này cánh tay của anh đã gần như mất cảm giác, lại còn muốn đi trước làm gương ngăn cản zombie lao lại đây, tránh cho những người khác tuyệt vọng mà buông tay. Tình huống bên ngoài phát sinh biến hóa mọi người đã sớm chú ý tới, lúc này lại nghe đến Vương Viễn Uy kêu gọi, trong lòng nhất thời dâng lên một tia hy vọng, tinh thần vốn bắt đầu sa sút tức khắc tỉnh táo lại, nghĩ đến việc ở đây chờ chết không bằng liều mạng, giết thêm vài con zombie cũng có lời. Zombie vây quanh bọn họ chừng trăm con. So với đám Tiểu Dũng hiện tại mỗi người mỗi ngày đều phải giết hơn 10 con cũng không tính là cái gì, nửa giờ liền giải quyết xong. Khi đám người Vương Viễn Uy trong vòng vây nhìn thấy bọn họ, nhất thời nảy lên cảm giác sống sót sau tai nạn, có người thậm chí không khống chế được khóc lên. Vác trên trăm thi thể về sẽ rất phiền phức, cuối cùng mọi người chỉ đào tinh hạch, sau đó mới mang theo người sống sót được giải cứu trở về khách sạn. Trước kia lúc xây tường, Tiểu Dũng còn nghĩ đến chuyện đề phòng zombie đồng thời cũng đề phòng người, thế nhưng hiện tại lại không có ý nghĩ này. Đến lông người còn khó nhìn đến thì còn có ai để mà phòng. Đám Vương Viễn Uy trước đó hiển nhiên đã trải qua cuộc sống không tốt, nhìn qua không chỉ xanh xao vàng vọt, trong thời tiết rét lạnh, quần áo mặc trên người cũng chỉ chắp vá lung tung, có người mặc áo đông rách, cũng có rất nhiều người mặc nhiều lớp áo mỏng manh. Khi bọn họ cùng đám tiểu dung đến gần khách sạn, ban đầu còn bị mùi hôi thối gây mũi xông đến buồn nôn, đến khi vào trong khách sạn lại lộ ra cảm xúc hâm mộ không thôi. Ngồi đi, sưởi ấm trước. Tiểu Dung tiếp đón đám người Vương Viễn Uy lại vừa thét to với những người khác mọi người, nhanh đi bảo Mộ Nhiên chuẩn bị chút đồ ăn lại đây. Khi nói chuyện, chính hắn cũng đặt mông ngồi xuống. Tuy rằng hắn làm đội trưởng không có đặc quyền gì, thế nhưng việc bếp núc này lại chưa bao giờ quản. Anh bạn, nói đi, các cậu sao thế này? Ánh mắt dừng trên người Vương Viễn Uy vừa nhìn đã biết là người cầm đầu, hắn cười tủm tỉm hỏi. Bùi Viễn cùng với giới sân, Lưu Hạ đi giúp Lý Mộ Nhiên, những người khác liền ở chung quanh tìm chỗ ngồi xuống, bởi vì tuổi lửa hun ra quá nhiều khói, lại thêm có tường cao ngăn cản, cho nên cửa chính khách sạn mở rộng để khói tản đi, nếu không cứ tụ ở đây, cả đám có khi mắt cũng biến thành đỏ lửa như hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không mất. Nhưng dù vậy, trong phòng ăn cũng không lạnh, cho nên trừ đám người Vương Viễn Uy quần áo mỏng manh, đám nam thiệu lại ngồi cách khá xa. Vương Viễn Uy còn chưa mở miệng, Tiểu Dũng nhìn thấy có vài người ngồi xổm gần đống lửa còn lạnh đến mức run run, cầm lòng không đặng liền quay đầu nói với Thạch Bằng Tam vài câu, Thạch Bằng Tam gật đầu gọi Văn Bân và Hà Vu Khôn rời đi. Chúng tôi vốn ở trong khu nhà cách đó không xa, bị giỏm bị phát hiện, khi trốn đi không nghĩ tới sẽ xông vào một ngõ cụt, liền bị vây ở đó. Vương Viễn Uy đợi hồi phục chút sức lực mới mở miệng kể hơn một tháng qua, chúng tôi không ngừng tìm chỗ ở mới, lại không ngừng bị săn đuổi. Nói tới đây, ánh mắt anh không khỏi hiện lên vẻ bi thương. Trước khi trấn nhỏ không bị thất thủ, tiểu đội bọn họ tuy rằng so ra kém người dị năng, nhưng ngày qua ngày cũng không tệ, ai biết hiện tại lại lưu lạc đến mức ăn bữa nay lo bữa mai. Mấy người cũng là ngay từ đầu đã bị vây ở trong trấn. Tiểu Dũng hỏi, hắn có đôi chút ấn tượng với đám Vương Viễn Uy và ba cô gái kia, đều là tham gia ngày đầu tiên tấn công thị trấn, cho nên mới có suy đoán này. Vương Viễn Uy lắc đầu, ngày đó khi zombie bạo động trong thị trấn, chúng tôi đã thay ca với một tiểu đội khác, đang ở ngoài nghỉ ngơi, gặp rất nhiều zombie đuổi theo, căn bản là không ứng phó được cho nên mới cùng những người khác ngồi xe trốn về thị trấn. Những người trong trấn vốn tính hôm sau lại phái người đi giải cứu người bị nhốt bên kia, lại không nghĩ rằng đột nhiên đổ mưa to, sau đó một bộ áo đông với quần giày đưa tới trong tay Vương Viễn Uy, anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng Văn Bân mặt mang tới cười, ánh mắt lộ ra cảm kích, tay tiếp nhận ôm vào trong ngực cảm ơn. Nhìn những người khác đều được phân quần áo, anh mới tiếp tục nói sau này trấn bị ngập, thêm thời tiết lạnh, chết đuối chết có gần nửa số người, còn lại toàn bộ đều chen trong mấy nhà lầu vất vả sống sót. Không nghĩ tới mưa còn chưa hoàn toàn dừng lại, xung quanh đã sinh ra rất nhiều thực vật đáng sợ, giống như trong một đêm cả trấn đều bị ném vào rừng sâu vậy. Nói đến đây, anh nâng tay lên lau mặt, như muốn lau hết đi sợ hãi lúc ấy cùng sự gian khổ khi chạy trốn. Rất nhiều người dị năng có xe liền lái xe chạy đi. Những người còn lại. Sau đó lại gặp một ít động vật hung manh tàn bạo, không còn ai dám ở bên ngoài, mọi người đều chạy đến đây. Vốn có mấy trăm người, cuối cùng bị phân tán chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Về phần những người khác, rốt cuộc là chạy tới nơi khác hay là đã táng thân trong bụng động thực vật biến dị, anh không nói. Sau đó chỉ ba cô gái kia, chúng tôi gặp ba cô gái này trong trấn, nghe nói tiểu khu bị giỏm bị vây nhốt trước đó cũng bị thực vật biến dị chiếm cứ. Trần Vi mặc dù gầy, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngoại hình không tệ, lúc này cô vừa mặc xong quần áo được phân cho, xấu hổ cười với Tiểu Dũng tổ trưởng Tiểu. Sau đó lại nhìn về phía Lưu Hạ, kêu một tiếng đội trưởng Lưu. Hóa ra cô là thành viên trong tiểu đội 20 người mà Lưu Hạ quản lý trước đây. Hai cô gái khác, một người tên là Thôi Nhị, một người tên là Đường Lưu Thiến, đều thuộc đội của Hồng Hóa. Các cô sớm đã nhận ra đội trưởng nhà mình, chỉ là không dám chào hỏi, bởi vì lúc trước khi đám người Kiều Dũng rời đi đã báo cho từng người. Các cô giống đa số mọi người, không muốn đội mưa nguy hiểm, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn bị buộc không thể không trốn khỏi nơi đó. Chỉ còn vài người thôi sao, những người khác đâu? Kiều Dũng cũng không để ý các cô xấu hổ, mà là quan tâm hỏi. Trong suy nghĩ của hắn, lúc ấy lựa chọn ở lại là chuyện bình thường, mà đi trong bóng đêm giữa trời mưa lạnh trong bầy zombie giống như bọn họ mới bất thường. Rất nhiều người đã bị cây biến dị quân lấy, chỉ có 20-30 người trốn ra được, hầu như đều là người dị năng. Bọn họ không chịu mang tụi em theo. Nếu không phải gặp được anh Vương, có lẽ chúng em đã sớm chết. Trần Vi thản nhiên trả lời. Nghe đến đó, tâm tình mọi người đều trở nên nặng nề, phải biết nhân loại vốn không còn nhiều, qua lần này, không biết còn bao nhiêu người có thể sống sót. Trước ăn chút đồ đi đã. Lý Mộ Nhiên và Bùi Viễn bưng hơn 10 cái bát đi tới, phá tan không khí trầm lắng. Giới Sân và Triệu Xuân bưng một nồi lớn theo ở phía sau, trong nồi nấu mì, thả chút chân giò hun khói cùng dưa muối, còn có cải thìa Nam Thiệu cung cấp khi rảnh rỗi. Mùi thơm bay tới khiến đoàn người đã lâu chưa được ăn một bữa nóng hổi không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt không thể rời khỏi nồi to, nếu không phải còn biết không thể quá phận, lúc này chỉ sợ đã nhào lên cướp. 3683. Chương 69, sắp xếp. Lúc Vương Viễn Uy cùng mọi người ăn uống, Nam Thiệu điều động dị năng quét một vòng trên người bọn họ, phát hiện trong đó không ai có dị năng cả. Về phần có thể giống tình huống như Lý Mộ Nhiên hay không thì hắn không nắm chắc, thế nhưng hắn cảm thấy khả năng này cũng không lớn. Tất cả đều là người thường mà có thể sống đến bây giờ, quả thật cũng không dễ dàng gì. Nhưng trong đó có 5 người có lực sinh mệnh hình như hơi dị thường, so với những người khác có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến Nam Thiệu có một loại cảm giác không nói nên lời, tựa hồ rất sôi nổi. Nghi hoặc của hắn vào lúc đám người Vương Viễn Uy ăn xong liền có được đáp án. Những ai bị thương đứng ra đi. Vương Viễn Uy buông bắt xuống, ánh mắt nhìn về phía đội viên mình mang tới. Anh ta vừa mở lời, một lát sau, có 6 người lần lượt đứng dậy, trong đó bao gồm cả 5 người có lực sinh mệnh dị thường kia. Tiếp đó liền nghe thấy người duy nhất không có gì khác thường giải thích vết thương là do lúc tôi chạy bị quẹt vào tường. Mấy người còn lại không lên tiếng, nhưng mà sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên vết thương là do zombie tạo thành. Tiểu Dũng đương nhiên cũng nghĩ tới chuyện sẽ có người bị thương, chỉ là cảm thấy dù chết tốt xấu gì cũng để người ta lấp đầy bụng đã, cho nên lúc này không mở miệng, không nghĩ tới Vương Viễn Uy sẽ chủ động lên tiếng. Các cậu tự ra tay đi. Vương Viễn Uy thản nhiên nói, nhẹ nhàng bâng cơ tựa như bảo tối nay ăn gì vậy. Vẻ mặt những người khác cũng rất bình tĩnh, hiển nhiên đã quen cảnh thế này. Ánh mắt 5 người kia lộ ra vẻ tuyệt vọng, còn pha lẫn sự sợ hãi đối với cái chết, cùng với tâm lý đối diện với vận mệnh, nặng nề nhưng không chút chần chừ cầm lấy vũ khí khi ăn cơm đã để qua một bên. Chẳng qua có một người tay run vô cùng, cuối cùng một tay cậu ta chuyển đao lại, trôi đao đưa về phía Vương Viễn Uy. Anh Uy, em yếu ớt không làm được, anh giúp em đi. Em sẽ cảm ơn anh. Trương Dịch trước khi gặp Nam Thiệu thì không theo đội nhóm nào cả. Cho nên loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên thấy, thế nhưng Nam Thiệu thì từng gặp rồi, chẳng qua bình thường vẫn là người ngoài ra tay, cho nên đột nhiên nhìn thấy tình cảnh này vẫn có cảm giác kinh ngạc và bi thương. Chờ một chút. Khi Vương Viễn Uy nhận lấy đao, Trương Dịch mở miệng bị giỏm bị cào không phải cũng có khả năng thức tỉnh dị năng hay sao? Loại tiên lệ này không phải là không có, huống chi còn có Nam Thiệu làm minh chứng đây này. Nghe được lời anh nói, Nam Thiệu hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện trước kia xảy ra với 2 người. Ánh mắt dừng trên người Trương Dịch không khỏi trở nên thâm thúy mà nóng bỏng, mang theo tình ý khiến người khác không nhận lầm được. Trương Dịch như cảm nhận được, quay đầu lại vừa lúc đối diện với ánh mắt hắn, trái tim không khỏi nhảy dựng lên, vội vàng chuyển mắt đi nơi khác, hai tai nóng lên, sau đó liền nghe được tiếng Nam Thiệu tiếp lời anh không sai, lúc trước tôi chính bởi vậy mà thức tỉnh dị năng. Trong khách sạn này rất nhiều phòng, để bọn họ tách ra vào đó ở đi, cho dù thật sự lây nhiễm cũng không làm người khác bị thương được. Trước kia những người bị thương sẽ tự sát hoặc bị đồng đội giết chết, loại tình huống này luôn xuất hiện trên đường trốn chạy, không ai nguyện ý đặt tinh lực vốn không nhiều lên một kẻ tùy thời có thể biến thành zombie, cho nên không phải bỏ rơi thì chính là giết chết tại trận. Nam Thiệu trước kia chính là như vậy, vì bạn hắn không xuống tay giết hắn được, chỉ có thể để cho hắn tự sinh tự diệt. Hiện tại đã có lựa chọn khác, mọi người đương nhiên sẽ không kiên trì ép những người này đi tìm cái chết nữa, nói như thế nào cũng là sóng vai bước được tới đây. Cho nên Tiểu Dũng cho bọn họ mỗi người một phần thức ăn nước uống đủ chống đỡ trong một ngày, sau đó liền để bọn họ lên tầng 3 chọn phòng. Trước khi đi, có mấy người đưa tới ánh mắt đầy cảm. Cách nhìn Trương Dịch và Nam Thiệu. Cho dù chỉ sống được thêm một phút, nào có ai muốn lập tức đi tìm cái chết cơ chứ? Trong phòng chăn đông, giường cái gì cũng có, không cần lo lắng zombie, lại càng không cần ở bên ngoài tìm chỗ giải quyết vấn đề sinh lý, không chỉ lạnh, còn phải để phòng bị thứ gì đó đột kích, có thể nói so với 2 tháng trước. Thậm chí là lúc được ở thoải mái trước khi chấn nhỏ còn chưa sụp đổ, nếu không phải đang chờ chết thì bọn họ nhất định sẽ cảm giác được hiện tại là thiên đường. Nói đến buồng vệ sinh, nơi này cần nhắc một chút, khách sạn có hồ chứa nước, chẳng qua là chút nước trước khi tận thế đến mà tích trữ được, sau khi nhóm Tiểu Dung đến cũng không dám dùng uống hay rửa mặt, tác dụng duy nhất chính là dội bồn cầu, cũng là vì bọn họ mà giải quyết được một vấn đề lớn. Cảm ơn. Đợi sau khi Thạch Bằng Tam đưa 5 người kia đi. Vương Viễn Uy rất trịnh trọng tỏ vẻ cảm kích đối với đám người Tiểu Dũng. Tiểu Dũng khoát tay, không cho là đúng nói cảm ơn cái gì, có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng, mấy người đi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Chúng tôi ở tầng 2, các cậu tốt nhất đừng ở quá cao, để tránh có chuyện gì lại không kịp phản ứng. Tuy hắn còn muốn hỏi về chuyện động thực vật biến dị, thế nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi của đối phương, hiển nhiên đã thật lâu không được ngủ ngon rồi, vì thế liền bỏ qua ý nghĩ đó. Dù sao còn thời gian cũng không vội mấy tiếng này. Vương Viễn Uy quả thật mệt muốn chết rồi nên cũng không khách sáo, mang theo người đi lên tầng, cho đến khi sảnh lớn chỉ còn lại người của mình, Tiểu Dũng mới hỏi mọi người nghĩ thế nào. Đương nhiên ý hắn là chỉ việc sắp xếp nhóm người Vương Viễn Uy như thế nào. Lúc cả đội mới thành lập, hắn đã nói qua, nếu muốn thu nhận người, cần được tất cả đồng ý, điểm này hắn vẫn luôn không quên. Nếu họ không có chỗ đi thì để họ theo chúng ta đi. Bùi Viễn mở miệng đầu tiên, mặc kệ đã trải qua bao nhiêu cực khổ, trong lòng cậu vẫn giữ lại một chút nhiệt huyết thiện lương của thiếu niên mới lớn. Tán thành. Có người lục tục hưởng ứng, đại khái là cảm giác loài người ngày càng ít, phải cùng nhau tương trợ mới đúng. Đợi những người khác đều chết sạch rồi, chỉ còn lại mấy người bọn họ thì còn ý nghĩa gì? Có ai phản đối không? Tiêu Dũng không nêu ý kiến của mình mà tiếp tục hỏi. Tôi cho rằng nên quan sát tiếp vài ngày. Khuỷu tay Nam Thiệu Định gác lên vai Trương Dịch, nói. Trương Dịch lúc này còn đang vì ánh mắt mới nay của Nam Thiệu cùng với phản ứng của mình mà hoảng hốt, cảm giác được sự đụng chạm của hắn, thân thể run lên, theo phản xạ nghiêng sang bên cạnh. Nam Thiệu bất ngờ không kịp đề phòng, khuỷu tay bị hụt, cả người chợt đổ nghiêng lên người Trương Dịch. Mọi người ở đây đều sửng sốt, sau đó bật cười. Nam Thiệu cũng không giận, trên mặt lộ ra vẻ tủi thân, đơn giản chơi xấu vươn tay ôm lấy Trương Dịch, lên án anh Dịch, anh ghét bỏ tôi. Trương Dịch sau khi làm động tác né tránh liền hối hận, vội vàng xấu hổ giải thích vừa rồi đang nghĩ chuyện khác. Mặc dù hơi mất tự nhiên, nhưng lần này xác thật cũng không tránh đối phương nữa. Nam Thiệu trộm vui vẻ, trong lòng cục thịt Trần Khinh bị tên vô sỉ bị ổi kia, nhưng không muốn những người khác nhìn ra quan hệ dị thường giữa hai người họ. Cho nên ngắt lời tôi thấy anh Thiệu nói không sai, vẫn nên quan sát thêm vài ngày thì tốt hơn, nếu có tên nào ích kỷ lại sợ chết, tốt nhất đừng để lại, miễn cho hại chết cả nhà. Quá hèn yếu cũng không thể nhận. Lý Mộ Nhiên gần như trong những trường hợp này không phát biểu đột nhiên lại mở miệng, chỉ vì lúc trước cô bị vài kẻ yếu đuối lại ích kỷ đẩy vào bầy zombie, có thể nói là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Lúc trước chủ động yêu cầu kết nhóm cùng mấy người Trương Dịch là vì sự tồn tại của Tiểu Dương. Ở trong hoàn cảnh ác liệt đó, Trương Dịch thân mang tàn tật lại không có dị năng nhưng vẫn không vứt bỏ con trai mình, người như thế đáng giá để cô mạo hiểm thử một lần. Tình huống tệ nhất thì cô có thể tùy thời mà thoát thân, sau này ở chung lâu mới chậm rãi sinh ra tín nhiệm lẫn nhau. Có thể nói, nếu không phải bởi vì mấy người Trương Dịch, cô tuyệt đối sẽ không tham gia cùng nhóm Tiểu Dũng, may mà vẫn cờ hở. Á may mắn, những người này đáng giá kết giao. Chẳng qua trong lòng cô cho đến bây giờ. Có thể khiến cô hoàn toàn yên tâm giao phó sau lưng, chỉ có ba người Trương Dịch mà thôi. Nếu thực sự có người như thế, chẳng lẽ đuổi đi sao? Tiểu Dung cũng không phản bác, chỉ chậm chạp hỏi. Ở trong hoàn cảnh thế này, đuổi một hai người ra ngoài cũng không khác gì mưu sát. Cho nên, đây quả thật là một vấn đề khó. Tất cả mọi người im lặng, chung quy bọn họ còn chưa đủ mạnh để nuôi một vài kẻ ăn không ngồi rồi. Huống chi, cho dù có đủ mạnh, cũng không chịu nổi có kẻ cản trở. Nếu bọn họ chịu ở lại, vậy điều chỉnh phương thức phân chia đi. Trả giá bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Nam Thiệu mở miệng, tuy rằng rất muốn nhưng hắn không thể cứ ôm Trương Dịch mãi không buông được, cho nên lúc này đã đứng thẳng người lại, chẳng qua tay vẫn khoác lên vai đối phương, nhìn qua rất có loại cảm giác bạn bè thân thiết. Hắn vốn định đợi Trương Dịch tốt lên rồi liền trực tiếp tỏ rõ tâm tư, kết quả hiện tại bốn người ở chung, hai người căn bản không có cơ hội ở riêng, vì thế đành thôi. Kỳ thật hắn cũng biết, nếu nói rõ ra, khả năng bị từ chối là 100%. Thế nhưng hắn lại càng không muốn cứ tiếp tục mờ ám thế này. Cho nên vừa có cơ hội, liền làm ra một vài động tác thân mật, hy vọng có thể ngấm ngầm ảnh hưởng đến Trương Dê. Ích, khiến anh chậm rãi thích ứng. Vậy ba cô gái kia có cần đãi ngộ tốt một chút không? Khu, tôi không có ý gì, chỉ là cảm giác phụ nữ ngày càng ít thôi. Lưu Hạ đột nhiên nói ra một câu, khi thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, lập tức đỏ mặt ngượng ngùng giải thích. Tên này được lắm, nói mau, có phải nhìn chúng ai rồi phỏng? Cục thịt Trần ngồi bên cạnh, nghe vậy một bàn tay nặng nề vỗ lên vai anh ta, mặt đầy dấu chấm hỏi, đồng thời nói trước đó sao không thấy cậu bảo muốn tặng đãi ngộ tốt cho em gái Mộ Nhiên nhà tôi nhỉ? Lưu Hạ bị vỗ đến nhe răng nết mép, nhưng sau khi nghe câu kia mới sửng sốt thế. Đúng rồi, Mộ Nhiên cũng là nữ nhở, tôi quên mất. Mọi người bó tay không biết nói gì, nhưng đồng thời không thừa nhận cũng không được, đa số thời điểm mọi người không coi Mộ Nhiên là nữ, mặc dù có khi cũng sẽ theo bản năng săn sóc cô hơn một chút. Lý Mộ Nhiên ngược lại rất bình tĩnh chơi đan dây thun với Dương Dương, giống như những lời đó không phải nói về cô. Ngược lại Trương Duệ Dương ngẩng đầu nhìn Lưu Hạ nói mỗi ngày cháu đều gọi là gì mà, sao lại quên được chứ? A hì hì Lưu Hạ không biết trả lời thế nào, gãi gãi đầu, cười gượng. Bởi vì gì Mộ Nhiên của con tài giỏi giống các chú vậy? Trương Dịch lắc đầu bật cười, lên tiếng giải vây cho Lưu Hạ. Nam Thiệu ở bên cạnh thấy khỏe môi anh cong lên, trái tim không khỏi ngứa ngáy. Hận không thể ôm toàn bộ người đàn ông này vào lòng hung hăng hôn một cái, sau đó khiến trong mắt anh chỉ chứa đầy hình bóng mình. Đáng tiếc chỉ có thể nghĩ vậy, nếu làm thật, hắn dám cam đoan đối phương sẽ lập tức trở mặt.
Vâng, dì rất lợi hại. Trương Duệ Dương cao hứng chấp nhận lời giải thích này, gật gật đầu, hai tay nhỏ nâng lên bắt lấy tay Lý Mộ Nhiên đang căng dây, lật lên vòng xuống mấy cái, kết quả Lý Mộ Nhiên buông lòng tay, dây lập tức bị tháo. Nhóc con ha hốc mồm, Lý Mộ Nhiên cười nhẹ xoa đầu nhóc. Các cậu cũng cho rằng phải đặc biệt săn sóc với phụ nữ sao? Tiểu Dũng nhìn Lý Mộ Nhiên, rồi đưa mắt chuyển sang những người khác. Nếu gặp phải nguy hiểm, Lưu Hạ cậu có dám cam đoan đánh cược mạng mình đi bảo vệ họ không?
Dù sao tôi không làm được.
Khóe môi Lương Quan Luân hiện vẻ trầm biếm, nhún vai nói thật. Tại tận thế, trừ phi sau lưng có lực lượng cường đại che chở, phụ nữ hoặc là hăng hái tự lập giống Lý Mộ Nhiên, hoặc là trở thành đồ chơi cho đám đàn ông, nếu giống như Lưu Hạ nói, theo anh ta thấy thì chỉ như đánh giấm mà thôi.
Lương Quan Luân không thức tỉnh dị năng, tự bảo vệ mình còn khó khăn, cho dù muốn giải quyết vấn đề sinh lý, cũng thà rằng dựa vào năm ngón tay làm bạn, chứ cũng không muốn vì nguyên nhân đó mà phí sức bảo vệ một cô gái lúc gặp nguy hiểm chỉ biết la hét khóc lóc.
Đương nhiên, nếu người phụ nữ đó còn biết tự cứu mình, anh cũng không ngại tại thời điểm đủ ca.
Hà năng mà vươn tay giúp đỡ.
Lưu Hạ bị hỏi không trả lời được, tuy rằng suy nghĩ của anh là tốt, thế nhưng bảo anh chỉ vì một người phụ nữ bèo nước gặp nhau mà phải xả thân bảo vệ, sao anh làm được chứ?
Vẫn là đối xử bình đẳng đi, dưới tình huống có điều kiện thì để ý họ hơn một chút.
Nam Thiệu mở miệng, trong lòng lại cảnh giác, một lúc ba người phụ nữ đến, khó đảm bảo Trương Dịch không động lòng, phải trông chừng người thật chặt mới được.
Tiêu Dung thấy những người khác không phản đối, lúc này mới gật đầu nếu không có ý kiến gì khác thì cứ quyết định như vậy đi.
Ở thời kỳ thế này, phụ nữ tự có năng lực bảo vệ bản thân vẫn tốt hơn.
36093
Chương 70, Dung động.
Buổi tối không sắp xếp gác đêm, cho nên sau khi ăn cơm, ở tầng dưới đun nước rửa mặt ngâm chân xong liền mệnh ai về phòng người ấy, đóng chặt cửa phòng, tu luyện hoặc là tùy ý ngủ. Cho đến khi vào cửa, cục thịt trần đi cuối cùng đóng hai cây gậy sắt trên cửa vào. Trương Dịch mới hỏi Nam Thiệu.
Dị năng của cậu không làm gì được vết cắn của giò mỹ sao?
Anh đã sớm nghĩ đến vấn đề này nhưng thấy Nam Thiệu không tỏ vẻ gì nên nhịn xuống, không nói ra trước mặt mọi người để tránh trong lòng người khác nảy ra ý tưởng gì.
Nam xuống.
Nam Thiệu không trả lời ngay, sau khi cởi quần áo của Trương Duệ Dương ra liền nhét nhóc vào trong chăn của Lý Mộ Nhiên, rồi ra lệnh cho Trương Dịch bằng giọng điệu không cho phép cự tuyệt. Trương Duệ Dương đã sớm mệt mỏi mà ngủ say, dù sao cũng là chỗ quen thuộc. Mặc kệ là ngủ với ai, vừa dính giường liền ngủ như heo.
Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua, phát hiện con dế nhui ú ú kia cũng nằm sấp trên đỉnh đầu của nhóc, trong mắt chợt lóe lên chút nghi hoặc, không hiểu sao nó không ăn gì mà vẫn chưa đói chết nữa.
Mà bên kia, Trương Dịch sau khi nghe Nam Thiệu nói thì mặt liền đỏ lên, tuy rằng biết rõ đối phương chỉ muốn mát xa chân cho anh, nhưng không biết có phải do ảo giác hay không, anh cứ cảm thấy người này từ sau khi anh tỉnh lại liền hay làm ra một vài hành động khiến người khác dễ hiểu lầm. Còn có ánh mắt kia, cũng nóng rực kinh người, nhưng lại chỉ giữ ở một mức độ vừa phải, không đến mức khiến người ta phản cảm chán ghét.
Trước đây, nếu anh phát hiện một người đàn ông có loại suy nghĩ đó đối với mình, cho dù quan hệ có tốt như thế nào thì khẳng định cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, sau đó sẽ nghĩ cách xa lánh. Thế nhưng lúc này, không biết có phải là do khi bị dây mây đỏ vây hãm, cảm giác đau đớn tuyệt vọng và không cam lòng quá mức mãnh liệt, đến khi được Nam Thiệu ôm chặt lấy, dùng thân thể bảo vệ, mang đến cho anh cảm giác quá mức khắc cốt ghi tâm, hay là trước đó đã bị đối phương dùng thân thể sưởi ấm sưởi đến trái tim mềm nhũn rồi, anh mới có thể rơi vào tình cảnh khó xử này.
Đôi khi Trương Dịch thậm chí đã nghĩ rằng bản thân có phải cũng có tâm tư giống với Nam Thiệu hay không, nếu không sao lại mẫn cảm như vậy được.
Cũng không phải muốn làm gì anh, đỏ mặt gì chứ.
Thanh âm trêu tức của Nam Thiệu đánh gãy suy nghĩ miên man của anh, cũng không phải lời hay gì.
Tim Trương Dịch khẽ loạn. Cảm thấy lúc này cho dù mình nói gì cũng sẽ sinh ra hậu quả không thể đoán trước được, cho nên chỉ mỉm cười như không nhìn hắn, sau đó cởi áo đông giày bên ngoài và quần bỏ ra, hai tay gối đầu nằm lên giường, không hề khách khí nâng đùi phải lên.
Nam Thiệu bị cái liếc kia nhìn mà tim gần như muốn nhũn thành một vũng nước, nhưng vẫn phải nỗ lực kìm nén, đưa tay kéo chăn đắp lên bụng Trương Dịch, khẽ trách hiện tại cũng đâu có ấm áp gì, không sợ bị lạnh lại bệnh à.
Trương Dịch thầm than. Chính cái sự săn sóc lộ ra từ những chi tiết nhỏ nhặt này mà khiến anh cảm thấy bất lực.
Anh biết rõ đối phương không phải đối xử với tất cả mọi người đều như vậy.
Tuy rằng trong thực tế không phải ai đối tốt với mình thì mình nhất định phải nhận, nhưng anh cũng không thể làm ra cái chuyện giả vờ như không biết tâm tư của đối phương rồi sau đó an tâm hưởng thụ sự nỗ lực của người ta được.
Nam Thiệu không biết lúc này Trương Dịch đang suy nghĩ đến chuyện giữa hai người, chuyên tâm massage chân cho anh.
Đối với chân của Trương Dịch, hắn cảm thấy rất bất lực. Dị năng sinh mệnh của hắn rõ ràng có thể nuôi dưỡng sức sống, xúc tiến khiến miệng vết thương khép lại, nhưng lại không có biện pháp với vết thương cũ.
Ngày ngày luyện tập cộng thêm trời giá lạnh, mỗi ngày nhìn Trương Dịch ở đó cắn răng chịu đựng, hắn cảm thấy đau lòng không chịu được, chỉ có thể buổi tối lúc đi ngủ mát xa cho đối phương, làm cho người đàn ông này có thể dễ chịu một chút. Mấy người bị zombie cắn kia sức sống mạnh mẽ dị thường, dị năng của tôi có tác dụng thúc đẩy sức sống, nếu liều lĩnh giúp đỡ, chỉ sợ bọn họ biến dị càng nhanh. Thẳng đến lúc này, hắn mới bắt đầu trả lời vấn đề Trương Dịch hỏi lúc nãy. Cục Thịt Trần và Lý Mộ Nhiên đang định bắt đầu hấp thụ tinh hạch nghe nói như thế, động tác đều dừng lại, nhất tề nhìn qua. Ý cậu là Trương Dịch không quá xác định. Không đợi anh nói xong, Nam Thiệu đã gật đầu. Tôi nghi ngờ nhân tố biến dị tạo thành zombie kia thật ra có khả năng cải tạo thể chất con người, có tác dụng thúc đẩy tiến hóa, chỉ là nó quá mạnh, không chịu nổi sẽ biến thành zombie, thừa nhận được thì dị năng thức tỉnh hoặc là xảy ra biến dị khác. Tôi vẫn cảm thấy còn chưa nắm rõ được dị năng của bản thân. Nói đến đây, hắn lại dùng dị năng bọc lấy bàn tay, nhẹ nhàng chậm rãi xoa nắn đùi phải của Trương Dịch, đặc biệt săn sóc chỗ bị dị dạng. Giả sử thật sự là dị năng sinh mệnh, nếu có thể tăng cường nuôi dưỡng sức sống thì cũng có thể làm suy yếu thậm chí hấp thu sức sống của người khác mới đúng. Hai tháng này hắn vẫn dùng zombie làm thí nghiệm, chẳng qua tới bây giờ vẫn chưa thành công. Sở dĩ dùng zombie, thứ nhất là bởi vì không có sinh vật sống khác để dùng, thứ hai là tuy rằng zombie không có sự sống, nhưng trong não chứa tinh hạch lại có một làn khí sống mông lung. Chỉ không biết đó là năng lượng sống còn sót lại sau khi con người chết rồi biến dị, hay là sinh vật nào khác trong đó. Anh Thiệu, suy nghĩ của anh thật khiến người ta rùng mình. Cục Thịt Trần nói tiếp, không chút đùa cợt. Ngẫm lại bên cạnh có một người có thể tùy ý khống chế tăng giảm sinh mệnh của người khác, ai có thể không ớn lạnh chứ? Nam Thiệu không nói chuyện, Trương Dịch lại nghiêm khắc mở miệng chuyện đêm nay chỉ có chúng ta biết, không ai được nói ra bên ngoài. Sau đó lại nhìn về phía Nam Thiệu cho dù sau này cậu có năng lực làm những điều đó hay không, cũng không được nói ra. Loại dị năng này đối với bất kỳ ai cũng rất nguy hiểm, cho nên rất dễ trở thành mục tiêu cho kẻ khác. Nam Thiệu nhìn vẻ lo lắng trong mắt anh, lòng không khỏi muốn bay lên, cảm giác xúc động muốn hôn anh lại trở nên mạnh mẽ, không thể không cụp mắt xuống che giấu lay động trong lòng. Hàn Linh biết dị năng của anh Thiệu. Lý Mộ Nhiên nói, cô không phải người mù, hai tháng này ở cùng với bọn họ sao có thể không nhìn ra sự khác thường giữa hai người. Ngược lại cô không nghĩ quá nhiều, thậm chí không cảm thấy ngạc nhiên, cứ như vốn nên là như vậy, chung quy trước khi cô phát hiện, sự săn sóc của Nam Thiệu dành cho Trương Dịch đã không giống bạn bè bình thường rồi. Cô ta không nhất định hiểu do nó, chung quy loại sức mạnh đó chỉ do Nam Thiệu tự suy ra mà thôi. Trương Dịch trả lời, dừng một chút mới nói tiếp vung chi, sau này muốn gặp lại sợ cũng không dễ gì. Và lại, bí mật của cô gái kia còn nhiều hơn, nếu cô ta thật sự dám trắng trợn công bố dị năng của Nam Thiệu, anh cũng không để ý kéo cô ta xuống bùn. Trương Dịch vẫn chưa ý thức được bản thân có bao nhiêu quan tâm, bảo vệ đối với Nam Thiệu. Anh Dịch, em cảm giác anh đối xử với anh Thiệu còn tốt hơn với em. Nói thế nào chúng ta cũng biết nhau hơn 10 năm, sao anh có thể trọng? Cục Thịt Trần bĩu môi, lên án bằng giọng ghen tị, chẳng qua còn biết đúng lúc nuốt mấy chữ trọng sắc khinh bạn xuống. Nam Thiệu rốt cuộc không thể áp chế được con khỏe môi lên, Trương Dịch xấu hổ nhìn hắn một cái, trong lòng buồn bực. Cục Thịt Trần vạch áo cho người xem lưng, miệng lại nói cậu ghét anh bởi vì anh đối xử không đủ tốt với cậu. Nghe ra trong giọng nói tràn ngập ý tứ uy hiếp, Cục Thịt Trần cười nịnh nọt không có, không có, anh Dịch tốt với em lắm. Chẳng qua anh Thiệu so với em còn được tốt hơn như vậy nè. Nói xong còn không quên giơ tay dùng ngón cái bấm ra một đốt trên ngón út. Trương Dịch bị chọc cười còn không mau lăn đi ngủ. Vì thế Cục Thịt Trần rụt cổ, hì hục chui vào chăn. Ánh mắt Lý Mộ Nhiên lộ ra ý cười, cảm giác bản thân rất thích phương thức ở chung tùy ý lại không mất đi cảm giác ấm áp này. Đây là chuyện dù trước tận thế hay là sau tận thế đều chưa từng được cảm nhận. Nghĩ đến sau tận thế liền không khỏi nhớ đến những ngày mới đầu trải qua cùng đoàn xe ấy. Nhớ đến những chuyện cũ, vẻ mặt cô lạnh xuống, không còn tâm tư tu luyện nữa, dứt khoát nằm xuống ngủ. Khi thân thể nho nhỏ ấm áp của Tiểu Dương Dương chui vào lòng, trái tim run rẩy của cô mới dịu lại. Tất cả đều đã qua, cô không còn là cô gái phải tìm kiếm che chở từ người khác nữa rồi. Nam Thiệu thổi tắt ngọn nến, lại mát xa một lúc nữa, cho tới khi cảm giác được hô hấp của Trương Dịch trở nên đều đều mới dừng lại, tay chân rón rén cởi quần áo lên giường, vén chăn lên nằm xuống. Nghĩ đến lúc nãy được đối phương bảo vệ, trong lòng hắn không khỏi dấy lên cảm giác rung động ấm áp, hơi chuyển động thân thể tìm đến môi Trương Dịch, nhẹ nhàng mà hạ xuống một nụ hôn, rồi mới thỏa mãn nằm xuống. Trong bóng đêm, mắt Trương Dịch lặng lẽ mở ra, bên trong hiện lên thần sắc phức tạp. 3. Ngày hôm sau khi mọi người đi xuống, đám Vương Viễn Uy đã chờ ở phòng ăn, nhìn khí sắc của bọn họ thì có vẻ đã tốt hơn rất nhiều rồi, hiển nhiên được nghỉ ngơi rất tốt. Mà 5 người bị cắn chỉ có 2 người thức tỉnh dị năng, còn lại 3 người bị hóa thành zombie hết. Xác suất này so với lúc tận thế mới bắt đầu đã tốt hơn nhiều, chung quy người có thể chịu đến bây giờ không chỉ bàn về thể chất mà còn cả tinh thần cũng phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tôi là Hoàng Sư Giác, dị năng thức tỉnh là hệ thủy. Một cậu thanh niên tóc dài tới cổ, khuôn mặt thon gầy, gò má cao cao tự giới thiệu. Cậu ta mới hơn 20 tuổi, thế nhưng cuộc sống tận thế lại khiến cậu ta thoạt nhìn già đi cả chục tuổi. Khi nói chuyện, cậu ta nâng tay lên, trên ngón tay chậm rãi ngưng kết ra giọt nước. Không lớn, nhưng đủ để phấn chấn lòng người. Tôi là Tường Khoa, dị năng có thể là hệ phong. Một người sống sót khác có vóc người nhỏ con, lớn lên khá thanh tú, khi nói chuyện có vẻ hơi chần chừ, hiển nhiên không quá xác định dị năng của mình là gì. Vừa nghe có người có dị năng giống mình, Lưu Hạ nhất thời vui vẻ, kéo lấy người tới bên cạnh bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm với cậu ta, trình độ nhiệt tình này thật sự là chưa từng thấy trước đó, những người khác nhìn vậy đều cảm thấy lạ. Tường Khoa tựa hồ rất xấu hổ, bị tóm lấy cũng không tiện từ chối, chỉ đỏ mặt giống như con gái vậy. Hai người thức tỉnh dị năng, đây vốn là chuyện tốt, thế nhưng trên mặt Vương Viễn Uy không lộ quá nhiều vui mừng, bởi vì hai người này không phải thành viên đội tiên phong, mà là quen biết trên đường trốn chạy. Tiêu Dũng phất phất tay bảo những người khác đi tập luyện, chỉ để những người làm bữa sáng lại. Bọn họ một ngày hai bữa vẫn thay phiên nhau làm, chung quy Lý Mộ Nhiên cũng đi giết zombie và tìm vật tư ở bên ngoài giống họ, không có lý do gì bắt cô một mình làm hết việc này. Chẳng qua có hai ba người trời sinh có cựu oán với việc nấu cơm, ngoài lãng phí lương thực ra thì chẳng có tác dụng gì cả, ví như Tiểu Dũng và Giới Sân, cho nên mấy người bọn họ bị nhất trí loại bỏ ra ngoài. Một ngày này vừa lúc đến phiên Trương Dịch và Nam Thiệu. Bởi vì mỗi ngày lượng hoạt động rất lớn, cho nên buổi sáng không phải nấu cơm thì chính là làm mì, tương đối no lâu, chỉ có buổi tối hầm cháo, một ngày cũng được hai bữa. Ba người phụ nữ kia vô cùng tự giác, vừa thấy nấu cơm liền chủ động đi giúp đỡ. Lập tức nhiều thêm 9 người, chỉ có 2 người Nam Thiệu quả thực có hơi bận rộn, cho nên cũng không từ chối. Sảnh lớn liền chỉ còn Kiều Dũng và đoàn người Vương Viễn Uy bắt đầu thảo luận chuyện đi hay ở của bọn họ. 373. Chương 71, tình cảm rõ ràng. Chúng tôi vốn tính đi Bắc Vệ, nghe nói ở đó có tường phòng hộ rất lớn, lực ảnh hưởng của động thực vật biến dị cũng rất nhỏ. Vương Viễn Uy nói chẳng qua đường đi đều bị thực vật chôn vùi. Chỉ có cao tốc Trường Hàm được người dị năng ở Bắc Vệ mở ra một con đường, phải từ chỗ đó mới đi được. Bắc Vệ là thành phố đá trắng có hơn 1.000 tuổi thuộc tỉnh Trung Châu, cách Hàm Trạch về hướng đông 50 km, bởi vì địa thế hiểm yếu, đường núi hiểm trở, giữ chặt vị trí mắt xích của giao thông trung thổ Nam Bắc, thời cổ đại từng là yếu địa chiến lược quân sự. Đến bây giờ trở thành thành cổ thắng địa du lịch. Dùng chỗ đó làm căn cứ sẽ có được ưu thế địa lý phòng ngự zombie mà những nơi khác không có được. Sao anh biết được? Tinh thần Kiều Dũng rung lên, bọn họ đã mất tin tức bên ngoài lâu lắm rồi. Sau khi trốn vào thị trấn tôi đã cứu một người sắp chết từ bên ngoài tới, là anh ta nói cho chúng tôi biết, chẳng qua anh ta vẫn không sống được. Anh ta đến từ huyện Nhuận Ngọc, bởi vì lọt vào công kích của động thực vật biến dị mà bị thất lạc với nhóm người đi Bắc Vệ, cuối cùng đến đây. Vương Viễn Uy kể lại còn vì sao họ biết được tin tức về Bắc Vệ, anh ta chưa kịp nói. Tiêu Dũng hơi tiếc nuối, nhưng có được tin tức như vậy cũng không tệ rồi, ít nhất biết được ở chỗ khác có người sống sót mà không phải chỉ có vài người bọn họ ở đây cực khổ chống đỡ.